Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, cố định vận mệnh. Vân Phi thiếu gia, hôm nay còn đánh đàn sao? Một cái áo lam thị vệ cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Trước mặt hắn ngồi xếp bằng một cái khoảng chừng 5 tuổi tiểu nam hải, chính nhìn xa xa sân thủy, ánh mắt đờ đẫn trầm tư. Tiểu nam hải thân mang một thân quần áo màu xanh nước biển, ôn tồn lễ độ, khuôn mặt sạch sẽ, nhìn qua cho người ta một loại yên lặng nhu hòa cảm giác, như trên bầu trời lặng lặng phiêu đãng đám mây, cũng như cái kia ôn nhu trầm lưu gió. Áo lam thị vệ rất thích cảm giác yên tĩnh này, cho nên mỗi khi tiểu nam hải ngẩn người thời điểm, hắn nói tới nói lui đều là cẩn thận từng ly từng tí, chỉ lo một cái đường đột đánh vỡ loại này hiếm thấy không khí. Lần này nam hải thật lâu không có trả lời hắn, giống như là muốn nhập mê. Áo lam thị vệ thở dài, vị tiểu thiếu gia này từ lúc vừa ra đời bắt đầu liền thích ngẩn người, chứ mỗi ngày đánh đàn bên ngoài, hắn ngẩn người thời gian thậm chí so thời gian ngủ đều dài, cũng không biết đến cùng ra sao nguyên nhân. Thấy tiểu nam hải vẫn không nhúc nhích, hắn chỉ được lần nữa lên tiếng, lần này hắn thoáng phóng đại âm lượng. Vân Phi thiếu gia, Vân Phi thiếu gia. Ở áo lam thị vệ liên thanh kêu gọi phía dưới, tiểu nam hải rốt cục hồi phục thần trí. A, Vân Đức, đang gọi ta sao? Hắn từ trong trầm tư bỗng nhiên bừng tỉnh, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Vân Phi thiếu gia, cách ngài dĩ vãng giờ đánh đàn đã qua mấy cái cách giờ, hôm nay còn đánh đàn sao? Hắn cung kính nói, trong lời nói tràn ngập đối với nam hải yêu thích cùng tôn kính. Cái này tiểu nam hải là cháu nhỏ nhất của đương đại tinh phong đứng đầu, thân phận vô cùng tôn quý. Thế nhưng hắn nhưng không có mảy may vênh váo hung hăng, càng không có cái giai tầng này nhìn mãi quen mắt ngang tàng hướng hách. Đối đãi bọn hắn những thị vệ này cùng với những cái kia nô tỳ hạ nhân, tiểu nam hải cho tới bây giờ đều là ấm giọng thì thầm, chưa bao giờ quát lớn qua ai. Nguyên nhân chính là như thế, thị vệ cùng với bọn hạ nhân đều phát ra từ đáy lòng yêu quý hắn. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Tiểu nam hải phát ra một tiếng cảm thán. Sau đó hắn túi đầu nhìn một chút để dưới đất cổ cầm. Đánh đi, những năm gần đây mỗi ngày đều cùng nó làm bạn, nếu là cái nào một ngày không đánh, ngược lại là có chút không quen. Vân Đức nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn đi lên trước đem cổ cầm ôm lấy, không nhanh không chậm đi theo tiểu nam hải phía sau. Bọn hắn hướng phía một ngọn núi đi tới. Trên đường đi hai người đều không lên tiếng, một trước một sau, tính chỉ có tiếng bước chân. Đi ở phía sau Vân Đức nhìn ra, tiểu nam hải tựa hồ có chút tâm sự, sắc mặt một mực rất kém cỏi, cảm xúc cũng có chút xa xút. Vân Phi thiếu gia, nhìn ngài một đường đều rầu rĩ không vui, là có cái gì phiền não sao? Tiểu nam hải nghe vậy lắc đầu. Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một chút chuyện không vui. Vân Đức khuôn mặt trì trệ, nhìn về phía nam hải bóng lưng trong ánh mắt mang theo một chút tiếc hận. Ai có thể nghĩ tới, thân là cháu nhỏ nhất của tinh phong đứng đầu, vốn nên là thiên phú tuyệt luân Hoa Vân Phi, tư chất lại không hết nhân ý, không quá thích hợp tu đạo. Nghe nói Hoa Vân Phi liền mở ra khổ hải đều vô cùng gian nan, cho dù hắn bước vào tu đạo đường đi cũng khó có thể tiếp tục, rất khó đạt đến cấp bậc cao hơn. Mà từ tư chất của hắn được xác nhận không tốt về sau, liền biến không người hỏi thăm, trừ phụ mẫu bên ngoài, cơ hồ không có người nào cùng hắn thân cận. Có lẽ đây chính là hắn đối đãi bọn hạ nhân như thế thân hòa nguyên nhân. Nghĩ nghĩ, Vân Đức hay là lên tiếng an ủi nói: "Vân Phi thiếu gia không cần phiền não, kỳ thật mỗi người từ sinh ra bắt đầu, vận mệnh liền đã chú định, thiên mệnh như thế, nhân lực không cách nào sửa đổi. Đối mặt cái này cố định vận mệnh, chúng ta có thể làm chỉ có tiếp nhận nó. Coi như ngài ở tu đạo một đường bên trên không có rất cường đại thiên phú, nhưng ngài là cháu ruột của Tinh Phong đứng đầu, chú định sẽ là thân phận tôn quý người, đời này áo cơm không lo. Phải biết trên đời này có rất nhiều người còn đang vì ăn cơm no mà phát sầu, cùng bọn hắn so sánh chúng ta là cỡ nào may mắn." Tiểu nam hài nhìn một chút Vân Đức, thần sắc hơi kinh ngạc, chén này súp gà cho tâm hồn, rốt hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn cười cười lộ ra răng trắng như tuyết. "Những đạo lý này ta đều hiểu, ta nói tới chuyện không vui cũng không phải là như ngươi nghĩ. Được rồi, đừng xoắn suýt việc này." Tiểu nam hài nói xong liền không còn lưu lại, nhanh chân hướng về phía trước, hướng phía tòa kia cao lớn, tú mỹ đỉnh núi bước nhanh đi. Vân Đức nao nao, tiểu nam hài chỉ là một cái 5 tuổi hải tử, nếu như không phải là bởi vì tư chất sự tình mà phiền não, lại sẽ là bởi vì cái gì? Hắn nghĩ không ra, đành phải ôm cổ cầm tranh thủ thời gian đi theo. Phương xa mặt trời đã nhanh muốn biến thành trời chiều, ở nhu hòa dưới ánh mặt trời, dãy núi vạn khe tản mát ra ánh sáng mông lung, toàn bộ Thái Huyền lộ ra cực kỳ yên tĩnh cùng tường hòa. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 2, nhân quả. Thái Huyền môn chính là ở trong ngụy cảnh có vài thế lực lớn, ở khu vực này bên trong, trừ truyền thừa xa xưa hoang cổ thế gia Cơ gia cùng nội tình sâu không lường được giao quang thánh địa bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tông môn thế lực có thể áp chế Thái Huyền môn. Thái Huyền môn sơn môn nơi ở, sơn mạch vô tận, dãy núi nguy nga, khí thế bằng bạc, tú mỹ mà trắng lệ. Cái này ở trong thuộc 108 đạo ngọn núi chính nhất là hùng vĩ. Xa xa nhìn lại, dù không thể đem 108 đạo ngọn núi chính toàn bộ thu vào đáy mắt, thế nhưng cũng có thể liếc mắt trông thấy trong đó hơn 10 đạo ngọn núi chính. Chúng cao vút trong mây, thẳng lên trời cao. Trên đó có tiên hạc bay múa, linh điện phiêu miểu, mây mù lở lở, phi thường tường hòa, như là tiên sơn. Mà ở vô tận bên trong ngọn tiên sơn, cái này 108 tòa chủ phong liền đại biểu lấy 108 loại truyền thừa. Thái Huyền môn sở dĩ có thể trải qua vương triều thay đổi, tuế nguyệt biến thiên, từ đầu đến cuối sừng sững không ngã, cũng là bởi vì cái này 108 loại cường đại truyền thừa. Dù cho có một ít truyền thừa đi vào suy sụp, còn sẽ có một số khác truyền thừa của thời chưa từng có đoạn tuyệt. Chúng là Thái Huyền môn trường thịnh không suy căn cơ chỗ. Núi tiên cao xa, khí trời đất hòa hợp lượn lờ, dãy núi vạn khe ở giữa, tiên cầm bay múa, âm nhẹ êm hai, gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, linh khí dạt dào. Có ngọn núi chính tiên nhạc từng trận, mây mù lượn lờ, ánh sáng phiêu miểu, có ngọn núi chính sinh cơ bừng bừng, có dài đến ngàn trượng thác nước buông xuống, đổ sộ cảnh tượng, giống như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Càng có chủ phong bên trên, tiên cung lơ lửng, cực kỳ tường hòa, như thế ngoại tình thổ. Thái Huyền môn bên trong, rất nhiều truyền thừa trải qua mấy lần chìm nổi, thay đổi rất nhanh, rực rỡ lúc có thể khiến Thái Huyền môn tiếng chấn đông hoang, cô đơn lúc ngọn núi chính hoang vu, như một mảnh đất hoang, dáng vẻ nặng nề. Thế nhưng, chưa từng có cái nào một đạo truyền thừa đoạn tuyệt qua, bởi vì mỗi một tòa chủ phong đều là một bộ thiên nhiên kinh thư. Cho dù xuống dốc hàng trăm hàng ngàn năm, sớm muộn cũng có một ngày cũng biết hưng thịnh, làm kinh thư tự hiện thời điểm chính là truyền thừa mở ra ngày. Lúc này, Thái Huyền môn tinh phong bên cạnh một tòa núi phụ phía trên, một cái khoảng chừng 5 tuổi áo lam đứa bé chính thần yêu sâu sắc chú vỗ về cổ cầm. Đinh đinh thùng thùng. Tiếng đàn tự nhiên, như trăng sáng chiếu tại ở giữa, như thanh tuyền lưu tại trên đá. Nơi đây, dãy núi tú lệ, cảnh sắc vui mừng, sương mù thành khói, lượn lờ ở trên đỉnh núi, mà dưới đỉnh núi thì là dòng nước róc rách, trong trẻo dễ nghe, dòng suối nhỏ bên cạnh, rừng cổ mục lập, lao đẳng quấn quanh lấy sen lẫn trong đó, sâu thẳm mà tĩnh mịch. Đứa bé ngồi ở trên mặt đất giữa một bãi cỏ, nó trước ngực có một cái bàn gỗ, cổ cầm liền đặt trên bàn gỗ. Hai tay của hắn phất động tầm đó, như bơm bướm nhẹ nhàng, linh động mà huyền chuyển, ngón tay xẹt qua dây đàn lúc, tiếng nhạc ưu mỹ mà động nghe, làm cho người nghe tâm linh yên tĩnh, trong óc linh hoạt kỳ ảo. Cái này đứa bé tên là Hoa Vân Phi, sinh tại Thái Huyền môn cường thịnh truyền thừa bốn tinh phong, cháu nhỏ nhất của đương đại tinh phong đứng đầu. Hắn thân mang một thân trường sang màu xanh nước biển, dáng người so sánh người đồng lứa đến nói, xem như thon dài. Lời của hắn cũng không nhiều, làm cho người ta cảm thấy nhu hòa, linh động cảm giác. Hoa Vân Phi thần tình chuyên chú đỉnh điểm, hắn mười ngón liên động, khiêu khích lấy dây đàn, từng đợt tự nhiên thanh âm từ nó đầu ngón tay chạy xuôi ra, như róc rách nước chảy. Hắn người cũng như tên, như trên bầu trời lưu động mây, như khắp nơi xuống phất động gió, tao nhã nho nhã, phiêu miểu mà linh hoạt kỳ ảo. Tiếng đàn dù cùng tự nhiên tương dung, nhưng cũng như một bình trầm hương rượu ngon, khiến người ta say mê trong đó không cách nào tự kiềm chế. Vân Đức đứng ở phía sau Hoa Vân Phi, con mắt khép hở, trên mặt có say mê vẻ, tựa hồ rất hưởng thụ loại này không khí. Hoa Vân Phi tuy là nam tử, nhưng hắn lại so nữ tử còn muốn linh động, mười cái mảnh khảnh dài ngón tay, như nước chảy mây trôi đồng dạng tại dây đàn phía trên phất động, tấu lên tuyệt mỹ chương nhạc. Khúc đàn con hai lại phát họa ra như thơ như họa dây cảnh, Vân Đức tâm thần dòng chơi trong đó, linh thần trong sáng, nhục thể linh hoạt kỳ ảo, giống như là muốn cùng tự nhiên hòa làm một thể. Sau đó, liền chim tước đều bị thu hút tới, hoa mi, chim hoàng oanh vờ vờ. Bị tiếng đàn hấp dẫn, chúng ở lại ở đây, rơi vào trên bàn gỗ, rơi vào cầm đầu một bên, cắt tỉa chính mình lông vũ. Ngắn ngủi nửa khắp đồng hồ, liền có mấy trăm con chim chóc đứng ở trên thảm cỏ thơm, lắng nghe tiếng đàn. Đây là một loại kỳ cảnh, năm tuổi Hoa Vân Phi, linh hoạt kỳ ảo như tiên, cả người như tập hợp trí tuệ của đất trời, nhường bách điểu chiều bái, cùng cảnh giao hòa, như cùng vùng trời nhỏ này hợp hai là một. Một khúc cuối cùng, bách điểu lại còn không nguyện ý rời đi, vẫn ngưng lại ở phụ cận đây, nhẹ nhàng bay múa, vàng thêm một phần cảnh đẹp. Tiếng đàn biến mất, Vân Đức cũng mở hai mắt ra, hắn im lặng nhìn về phía Hoa Vân Phi, trong đôi mắt gần như thành kính. Vân Phi thiếu gia, này khúc chỉ nên có ở trên trời, nhân gian hiếm thấy mấy lần nghe. Vân Đức thật sự là có phúc ba đời, mỗi ngày đều có thể nghe một khúc. Hoa Vân Phi vươn ra cánh tay, mấy con chim con đứng ở hắn tay áo phía trên, dương dương tự đắc. Vân Đức, đây cũng là một lần cuối cùng. Hoa Vân Phi nhẹ nhàng nói, âm thanh rất nhỏ, liền chim chóc trên cổ tay hắn cũng không bị kinh hãi đến. Vân Đức nghe vậy, thần sắc đống nhiên biến đổi. Vân Phi thiếu gia, cái gì là? Một lần cuối cùng rồi. Chẳng lẽ Vân Đức phạm phải sai lầm gì? Vân Phi thiếu gia muốn thay một người thị vệ. Hắn cảm xúc có chút kích động, ngữ khí vô cùng khẩn trương, chỉ lo là chính mình nói cái chủng loại kia nguyên nhân cùng kết quả. Vân Đức âm thanh có chút lớn, chấn động tới hết thảy chim chóc. Chúng dương cánh bay cao, một lần nữa rơi vào sơn giã tầm đó, những thứ này chim chóc lúc trước quá mức đắm chìm ở tiếng đàn, đến mức quên đi vốn nên bận rộn sự tình. Hoa Vân Phi đưa mắt nhìn chúng bay xa, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy lúc, mới thu hồi ánh mắt. Vân Đức, cho tới nay ngươi đều làm thật tốt, tận chức tận trách. Vân Đức sắc mặt từng bước hòa hoãn xuống dưới, cảm xúc cũng dần dần bình phục một chút, hắn là thật nghĩ thủ hộ Vân Phi thiếu gia, thủ hộ cái này một phần yên tĩnh. Cái kia Vân Phi thiếu gia vì sao? Hắn muốn nói lại thôi, làm một người thị vệ, hắn là không có quyền lợi hỏi cái này chút, chỉ bất quá, hắn hiểu rõ Hoa Vân Phi, biết Hoa Vân Phi không câu nệ tại thân phận, cho nên mới dám như vậy hỏi thăm. Hoa Vân Phi khí chất xuất trần, ôn tồn lễ độ, ăn nói tầm đó khiến người như tắm gió xuân. Thế nhưng lúc này, hắn biến có chút u buồn. Còn nhớ rõ vừa rồi ta đối với ngươi nói chuyện không vui sao? Chẳng biết tại sao, Vân Đức nghe lời này về sau, trong lòng máy động. Tất nhiên là nhớ kỹ. Hoa Vân Phi trong mắt mang theo u buồn cùng vẻ u sầu, sắc mặt hơi tái nhợt, bờ môi nhấp nhẹ, xoay người qua, đưa lưng về phía Vân Đức. Nó muốn tới. Vừa dứt lời, Hoa Vân Phi con mắt biến, con ngươi của hắn biến trắng đen xen kẽ, như thần như ma. Trong tầm mắt của hắn, một sợi tóc kích thước màu đỏ dây nhỏ ở từng bước giảm đi. Mà ở cách đó không xa, một cây đen như mực to lớn dây dài ngay tại hướng thân thể của hắn bên này chậm chạp kéo dài tới, lấy nó trước mắt tốc độ, nhiều nhất ngày mai sẽ gặp tiền đến. Nhân quả. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 3, đã từng danh tự. Ngày thứ 2, Hoa Vân Phi tại tòa này cảnh sắc tú mỹ từ trên đỉnh cáo biệt Vân Đức. Cỏ thơm ung tùm, hạt sương dính vào áo, Hoa Vân Phi bình tĩnh đứng ở nơi đó, đưa mắt nhìn Vân Đức rời đi. Cái này mấy năm qua, hắn qua không bị ràng buộc, nhàn nhã mà vui vẻ. Hắn mỗi ngày đánh đàn biểu diễn khúc, cùng bách điểu cùng say mê khúc đàn bên trong, tâm cùng thần lưu luyến tại sơn thủy tầm đó, thân cùng hồn ở cỏ thơm cổ một bên trong tìm kiếm tự nhiên chi đạo, nhìn qua vô ưu vô lự, dương dương tự đắc. Mà Vân Đức thì là một mực bồi bạn hắn, hắn cùng Vân Đức quan hệ đã sớm thoát ly chủ tùy tùng phạm chủ, bọn hắn càng giống là một đôi bạn tốt. Nhưng Vân Đức rời đi nơi này, hắn vô cùng không bỏ, nhưng đây cũng là nhất định phải làm sự tình. Làm Vân Đức thân ảnh hoàn toàn biến mất ở Hoa Vân Phi trong tầm mắt sau, hắn mặt không biểu tình, cũng lại một lần nữa mở ra cái kia trắng đen xen kẽ thần bí chi nhãn. Thần bí trong con mắt, màu trắng tinh cùng màu đen đặc tức lẫn nhau xâm nhiễm lại phân biệt rõ ràng, chúng không ngừng biến ảo, màu đen cùng màu trắng lẫn nhau chuyển hóa, ở một loại nào đó phương diện bên trên duy trì cân bằng. Ở Hoa Vân Phi dưới tầm mắt, một đạo đen như mực màu đen thô tuyến lặng yên tiến đến, có lẽ là một nén nhang thời gian, có lẽ là thời gian một chén trà công phu, nó liền biết liên tiếp đến Hoa Vân Phi trên thân. Đây là một cọc đại nhân quả, Hoa Vân Phi biết đó là cái gì, đã từng chín nhìn qua Già Thiên hắn, sao có thể không biết chính mình vận mệnh. Nói lên Già Thiên, hắn sẽ gặp hồi tưởng lại chính mình đã từng danh tự, 5 năm, cái tên này cho tới bây giờ sẽ chỉ xuất hiện ở nội tâm của hắn ở trong. Người chung quanh gọi hắn là Vân Phi thiếu gia, lâu dần, lúc đầu cái kia tên từng bước lạnh nhạt xuống dưới, giống như đá chìm đáy biển, vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện. Thế nhưng, hắn không có quên chính mình người xuyên việt thân phận. La Nghị, đây chính là hắn đã từng danh tự, không có mong con hơn người Mỹ hảo hàng nghĩa, cũng không có kiến công lập nghiệp, vì quốc gia làm ra cống hiến chí khí hùng tâm. Vì hắn gỡ xuống cái tên này người, có lẽ chỉ là hy vọng hắn sau này có thể kiên nghị một chút. Không có cha mẹ, không có người thân La Nghị, ngày sau sinh hoạt nhất định là cất bước khó khăn, cái tên này ngụ ý chính là muốn để hắn ở ngày sau có thể kiên cường đối mặt tất cả. Khi còn bé hắn ở tại cô nhi viện, cùng là cô nhi bọn nhỏ cùng nhau lớn lên. Đến sau, ở quốc gia trợ giúp phía dưới, hắn có thể tiến vào sân trường. Hắn rất không chịu thua kém, không có cô phụ La Nghị cái tên này, từ tiểu học đến cao trung, hắn một mực là lớp học sinh khá giỏi, mà lại, hắn không riêng gì thành tích ưu dị, làm người cũng rất ngay thẳng, là mọi người yêu thích tốt đồng học. 5 năm trước, hắn vừa mới thu hoạch vô số độc thân cậu khát vọng tình yêu, cùng một cái đơn thuần cô nương xinh đẹp xác định người yêu quan hệ. Kia là một cái rông tố đan sen ban đêm, hắn ngượng ngùng tại điện thoại phía trên đánh xuống ngây ngô vô cùng thổ lộ lời nói, đồng thời thu được đối phương khẳng định đáp án. Tâm tình kích động hắn, cảm giác nhân sinh đều đến đỉnh núi cao. Kết quả một giây sau, hang hai trước mắt hắn lại đột nhiên tối đen, sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Làm La Nghị lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, hắn đã đi tới cái này thần ma hoành hành giả thiên thế giới. Trong truyền thuyết tiên hạc, đủ loại chỉ tồn tại ở tiểu thuyết cùng trong thần thoại thần cầm dị thú, nơi này cái gì cần có đều có. Có lực lớn vô tận các tu sĩ, bọn hắn nuốt mây ăn mây màu, tu luyện cái này đến cái khác nhân thể bí cảnh, ngự không phi hành, thần thức biết vật, như là tiên thần. Có đại năng giả, nó tuổi thọ thậm chí có thể đạt tới mấy ngàn năm. Nếu là ở La Nghị nguyên lai thân ở thế giới, đây quả thực là lục địa thần tiên. Đối với một mực tin tưởng khoa học La Nghị đến nói, đây quả thực tựa như là một giấc mộng. Bất quá, hắn năng lực tiếp nhận rất mạnh, đồng thời đã từng trong lòng cô độc hắn, rất thích xem tiểu thuyết, đặc biệt là Già Thiên cái này một bộ, hắn nhìn qua rất nhiều lần. Nơi này xuất hiện tất cả, hắn cảm thấy tức lạ lẫm lại quen thuộc. Xa lạ là cái này lấy lực lượng vi tôn, lực lượng tức trật tự cao võ thế giới, quen thuộc là nơi này là Già Thiên thế giới Thái Huyền môn, hắn là cái kia vị giao quang thánh tử làm giá ý ý, như là tiên dáng Trần Hoa Vân Phi. Mặc dù có thể tiếp nhận nơi này tất cả, thế nhưng hắn còn là có chút mê võng. Trang Chu Mộng Điệp, Điệp Mộng Trang Chu. Đến cùng hắn La Nghị là một giấc mộng của Hoa Vân Phi, hay là nói hắn hiện tại chính bản thân chỗ mộng cảnh, mộng thấy chính mình thành Hoa Vân Phi. Chính là bởi vì hắn không có làm rõ ràng những thứ này, cho nên hắn một mực lấy một cái người đứng xem góc độ quan sát đến thế giới này, chờ mong có một ngày chính mình có thể từ mộng cảnh này bên trong giật mình tỉnh lại. Nhưng mà, 5 năm, hắn còn là cái kia như tiên dáng Trần đứa bé. Hắn còn là cái kia tinh phong Hoa Vân Phi, mộng vẫn như cũ không có tỉnh. Đây quả thật là một giấc mộng sao? Hắn rất mê võng. Nơi này tất cả quá chân thực, căn bản không giống như là mộng, đối với một cái chỉ đọc 2 năm học sinh cấp 3 đến nói, hắn mê võng là bình thường. Liền xem như tư thâm nhà khoa học, đối mặt cái này có xuyên qua câu đố, đoán chừng trong lúc nhất thời cũng giải thích mơ hồ đi. Thế giới này cũng có địa cầu. Hoa Vân Phi đột nhiên nghĩ đến cái này, nơi đó sẽ hay không có chính mình quen thuộc cao trung, quen thuộc đường đi, quen thuộc tiểu đồng bọn. Mặc dù lý trí nói cho hắn, này địa cầu không phải kia địa cầu, thế nhưng hắn y nguyên muốn đi xem. Đây hết thảy, nhất định phải trở lại thế giới này địa cầu mới có thể có đến nghiệm chứng. Dù sao, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Bất quá, muốn trở lại địa cầu, hắn đầu tiên đến thoát khỏi vận mệnh của mình, từ đã bị người khác quy định tốt tuyến đường bên trong nhảy ra ngoài. Bằng không mà nói, tất cả đều là nói xuông. Nếu là hắn không có cái gì bán tay vàng, hắn có lẽ liền cùng trong nguyên tắc Hoa Vân Phi đồng dạng, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, dãy rủa như thế nào, đến cuối cùng vẫn là đào thoát không được cố định vận mệnh, vì người khác làm giá ý ý. Trong nguyên tắc Hoa Vân Phi là một cái như tiên dáng Trần Nam Tử, mà La Nghị chỉ là ngàn ngàn vạn vạn bình thường học sinh cấp 3 bên trong một thành viên, hắn làm sao dám nói mình mạnh hơn Hoa Vân Phi? Nếu là thật so ra, hắn tài trí cùng tài tình thậm chí không bằng trong nguyên tắc Hoa Vân Phi một ngón tay. Cũng may hắn có Giả Thiên trong nguyên tắc Hoa Vân Phi không có đồ vật. 2 năm trước hắn ngẫu nhiên phát động một cái tên là Nhân Quả Hệ Thống, cũng bởi vậy thu hoạch được một đôi có thể trông thấy chúng sinh nhân quả như thần như ma nhân quả chi nhãn. Lúc đầu hắn bị giật mình kêu lên, bởi vì có thể trông thấy mấy thứ này có chút quá mức huyền huyễn cùng không chân thực. Trước kia hắn từng nhìn qua quỷ thần loại tiểu thuyết, trong đó có đề cập tới một loại tên là âm dương nhãn thần bí chi nhãn. Có được loại này con mắt người có thể trông thấy quỷ hồn cùng người bình thường nhìn không thấy siêu tự nhiên hiện tượng. Có được nhân quả chi nhãn La Nghị, cùng này có dị khúc đồng công tuyệt diệu. Hắn nhớ kỹ Già Thiên nguyên tắc bên trong, trừ những cái kia đáng sợ vô cùng không cách nào phỏng đoán người thành đạo bên ngoài, không có người tu sĩ nào dám nói có thể trông thấy nhân quả tuyến. Cái này hơi cho hắn một chút lòng tin, trước mắt đến xem, hắn lịch chuyển tương lai hy vọng liền hoàn toàn rơi vào nhân quả hệ thống phía trên. Phải biết, gần tìm tới cửa chính là cắm rễ ở giao quang thánh địa bên trong ngoan nhân nhất mạch. Hiện tại còn nhỏ yếu hắn, chỉ có thể bị động tiếp nhận cái này một phần đại nhân quả. 49. Nhân quả hệ thống chỉ là tiền kỳ quá độ tác dụng, đồng thời có lai lịch, cơ bản đã viết rõ. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 4, đáng sợ giao quang thánh tử. Đen nhánh thô tuyến càng ngày càng gần, nó giống như là kết nối địa ngục thông đạo, nhường người sau khi xem trong lòng hai đến hoảng. Hoa Vân Phi tâm không khỏi khẩn trương lên, cho dù hắn cái này mấy năm qua đều có dự đoán qua sau đó phải phát sinh tình cảnh, thế nhưng thật đến giờ khắc này lúc hắn còn làm miễn không được có chút tâm loạn, tạm thời lãng quên lúc trước tất cả. Hiện tại ngươi là Hoa Vân Phi, ngươi chính là cái kia yếu đuối làm lòng người sinh thương tiếc rụt rè đứa bé. Hắn không ngừng cho mình làm trong lòng ám chỉ, nhắc nhở chính mình nhất định muốn tại cái kia gần xuất hiện ngoan nhân nhất mạch cường giả cùng Giao Quang Thánh Tử trước mặt bảo trì một cái đứa bé 5 tuổi nên có tư thái. Nếu như nhớ không lầm, cái kia ngoan nhân nhất mạch cường giả hẳn là có nửa bước đại năng thực lực kinh khủng, loại nhân vật này sức quan sát tự nhiên không cần nhiều lời, nhất định là tỉ mỉ tinh tế. Có lẽ Hoa Vân Phi bộ mặt bắp thịt một chút xíu nhỏ bé dị động, đối phương liền có thể phát giác được dị thường mà đi sau khó khăn. Hô, làm mười tổ hít sâu, bằng không đợi chút nữa mặt đều cứng. Hắn lẩm bẩm lầu bầu nói, cũng thật làm lên hít sâu, nó ở ngực khẽ trương khẽ hợp, liên tục làm mười tổ mới ngừng lại được. Đen nhánh thô tuyến chỉ kém một chút, Hoa Vân Phi vẫn là không thể buông lòng xuống, hắn quá khẩn trương, vô luận như thế nào điều tiết đều là như thế. Đến cuối cùng, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Sau đó, hắn đi tới trương này vô cùng quen thuộc bàn gỗ nhỏ trước ngồi xếp bằng xuống, mười cái mảnh khảnh dài ngón tay nhẹ nhàng đặt ở dây đàn phía trên. Chỉ trong chớp nhoáng này mà thôi, Hoa Vân Phi lúc trước khẩn trương cùng bàng hoàng liền tiêu tán hơn phân nửa, trương này cổ cầm giống như là cùng hắn tâm ý tương thông, có thể bình phục trong lòng của hắn tạp niệm. Hắn thở nhẹ ra một hơi, mười ngón ở dây đàn phía trên bắt đầu chuyển động, chúng như là mười cái tinh linh đang nhảy nhót dây đàn ở giữa nhẹ nhàng nhảy múa. Êm hai âm phủ từ đó bắn ra, làm lòng người thần say mê, không cách nào tự kiềm chế. Hoa Vân Phi tâm thần cùng tiếng đàn tương hợp, lưu luyến tại sơn thủy tầm đó, như si như say. Từ khi sau khi xuyên biệt, hắn không tự chủ được thích đánh đàn, đồng thời mỗi ngày đều muốn xoa lên một lần, đã thành một chủng tập quán. Đến khẩn yếu con đầu, khả năng cũng chỉ có tiếng đàn mới có thể để cho hắn chân chính ổn định lại tâm thần. Đinh đinh thùng thùng, mỹ diệu mà du dương tiếng đàn dọc theo khe núi cùng dòng suối nhỏ, dọc theo cao thấp không đều cổ một đường truyền xuống núi đi, chỗ rất xa đều có thể nghe thấy. Từ dưới chân núi, một già một trẻ chính một trước một sau bước chân đi thong thả. Kia là một cái lão nhân cùng một cái khoảng chừng 5 tuổi đứa bé. Bọn hắn đón gió nhẹ chậm rãi tiến lên, mục đích tựa hồ là phía trước cách đó không xa tinh phong. Đông nhiên, đứa bé dừng bước, cũng quay đầu ngóng nhìn tòa này gần trong gang tấc tinh phong núi phụ. Lão nhân dáng người cao gầy, một thân áo gai, hắn thấy đứa bé dừng lại, cũng đi theo ngừng chân xuống tới. Tiếng đàn. Đứa bé lên tiếng, hắn tuổi tác tuy nhỏ, thế nhưng trong con ngươi lại có kinh người tuệ quang, căn bản không giống như là một cái 5 tuổi đứa bé. Áo gai lão nhân nghe vậy, cũng nhắm mắt lắng nghe. Đinh đinh thùng thùng. Quả nhiên, một cỗ tiếng đàn tuyệt vời lần theo gió nhẹ bay tới, nếu như không lắng nghe, nhất định sẽ tưởng rằng hô hô tiếng gió. Xem ra chúng ta muốn tìm đứa bé kia ở tòa này núi phụ phía trên. Áo gai lão nhân cười một cái nói. Đứa bé không có lên tiếng, hắn lặng lặng ngắm nhìn tòa này núi phụ, trong mắt thâm thúy, phảng phất là một đầm vực sâu, không người có thể thăm dò nội tâm. Dạng này cũng tốt, có thể ít phí một chút công phu. Áo gai lão nhân đứng tại đứa bé phía sau, tựa hồ là lấy hắn ý nghĩ làm chủ. Ừm. Đứa bé nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hắn mở rộng bước chân, thẳng tắp hướng phía truyền ra tiếng đàn tòa này núi phụ đi. Áo gai lão nhân khí tức sâu thẳm, trở lại nguyên trạng, như một cái bình thường lão nhân. Hắn theo sát ở đứa bé phía sau, một tấc cũng không rời. Hoa Vân Phi quên mình đàn tấu, trái tim của hắn biến linh hoạt kỳ ảo, quên đi phiền não, quên đi lo nghĩ, đi theo nhạc khúc tiếng cùng một chỗ, rong chơi ở dòng nước trong khe núi. Đột nhiên, cây kia từ không tên chỗ truyền đến đen nhánh mà to lớn nhân quả tuyến liên tiếp đến Hoa Vân Phi trên thân. Hắn nhịn không được thân thể run lên. Đinh. Tiếng đàn vận luật bị đánh vỡ, im bặt mà dừng. Hoa Vân Phi mở hai mắt ra, cái tiết như thần như ma trong mắt đã sớm biến mất, không thấy tung tích, hắn hiện tại trong mắt bên trong, chỉ có hồn nhiên ngây thơ, linh động đáng yêu. Trong tầm mắt của hắn, một già một trẻ đứng yên ở cách hắn bàn gỗ nhỏ mấy trượng xa địa phương, chính không chút kiêng kỵ đánh giá hắn. Hoa Vân Phi ôm lấy so hắn còn cao hơn một đoạn cổ cầm, có chút cảnh giác lui về phía sau một chút. Các ngươi là ai? Áo gai lão nhân dáng người cao gầy, toàn thân cũng không cường hành khí tức gợn sóng, nhưng Hoa Vân Phi biết, hắn là một cái đáng sợ nửa bước đại năng, lật tay ở giữa liền có thể diệt sát liên miên hóa long bí cảnh tu sĩ. Mà cái kia đứa bé, toàn thân đều đang phát sáng, nhìn thông minh mà thần thánh, quả thực tựa như một cái thần chi tử, không phải là cái kia bụng dạ cực sâu Giao Quang Thánh Tử lại là ai? Hoa Vân Phi ánh mắt cùng Giao Quang Thánh Tử lẫn tiếp xúc, ở Giao Quang Thánh Tử trong con mắt, Hoa Vân Phi cái gì cũng nhìn không ra đến, không có một chút vui hoặc là giận hoặc là bờn, như là một vũng đầm sâu. Có thể nhìn thấy, chỉ có sáng tỏ tuệ quang, kia là 5 tuổi hài đồng ít có thông minh. Quả nhiên đáng sợ, khó có thể tưởng tượng, nguyên tắc Hoa Vân Phi đúng là bị dạng này một kẻ đáng sợ mặc lên dây cương. Khó trách hắn dãy ruột như thế nào đều trốn không thoát Giao Quang Thánh Tử lòng bàn tay, chỉ có thể vô ích tác giá áo. Hoa Vân Phi chấn động trong lòng, nỗi lòng chập trùng. Bất quá, hắn không dám biểu hiện ra ngoài, mặt ngoài hắn vẫn như cũng là một bộ nhìn thấy người xa lạ bộ dáng rụt rè, làm cho người thương tiếc. Giao Quang Thánh Tử trong mắt lập lòe ánh sáng nhạt, trên người tia sáng cũng hơi sáng một chút. Ngươi biết ta? Hắn bình tĩnh lên tiếng, thanh âm đàm thoại bên trong mang theo chém đinh chặt sắt ý, không có chút nào hỏi thăm ý tứ. Vừa rồi Hoa Vân Phi một nháy mắt tâm tư gợn sóng lại bị hắn bắt được. Hoa Vân Phi trong lòng cuồng loạn, cái này Giao Quang Thánh Tử sức quan sát cũng quá mạnh đi, như vậy nhạy cảm thần giác đủ có thể khiến hắn tại tu luyện một đạo phía trên gặp dư hóa lành một đường hát vang. Đáng sợ. Hoa Vân Phi trong lòng không khỏi toát ra hai chữ này. Một bộ truyện theo phong cách tủ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 5, thôn thiên ma chủng. Các ngươi đến cùng là ai? Vì sao đến ta Thái Huyền môn tinh phong trọng địa? Đến thời khắc sinh tử, Hoa Vân Phi vứt bỏ tất cả tạp niệm, thật đem chính mình xem như một cái 5 tuổi đứa bé. Trong mắt của hắn nghi hoặc cùng cảnh giác không chê vào đâu được, hoàn toàn nhìn không ra là giả vờ. Giao Quang Thánh Tử cười cười ôn hòa, toàn bộ sợi tóc đều đang phát sáng, nhìn qua thần thánh vô cùng. Phía sau hắn áo gai lão nhân không nói một lời, thần thức hoàn toàn rơi vào Hoa Vân Phi trên thân. Một lát sau, hắn truyền âm nói, đứa bé này là bình thường, không có người làm qua tay chân vết tích, có lẽ là vừa rồi, hắn khẩn trương phía dưới, cảm xúc đột nhiên nhạy thoát nguyên nhân. Giao Quang Thánh Tử không để lại dấu vết nhẹ gật đầu, hắn y nguyên mặt mỉm cười nhìn xem Hoa Vân Phi, giống như là một cái hòa ái dễ gần nhà bên đại ca ca. Hoa Vân Phi dùng mình, cái này Giao Quang Thánh Tử, tâm cơ thâm trầm, thật không phải là tốt như vậy sống chung. Bất quá, trước mắt đến xem, hắn tựa hồ lọt qua. Nếu như Giao Quang Thánh Tử cùng cái kia áo gai lão nhân đều cảm thấy hắn có vấn đề, hắn chỉ sợ là sinh tử khó liệu. Từ đó, trong lòng của hắn có cảnh tỉnh, người xuyên việt cũng không nhất định là xuôi gió xuôi nước, cũng không nhất định chính là gối cao không lo. Đối mặt nguy hiểm lúc, có một cái chi tiết nắm chắc không tốt, liền biết đầu người rơi xuống đất. Hải tử, từ nay về sau, ta chính là ngươi người hộ đạo, ta biết giúp ngươi đạp lên đỉnh phong, tại đế lộ tranh hùng. Một cái lạnh buốt bàn tay khoác lên Hoa Vân Phi trên bờ vai, làm hắn nhịn không được thân thể run lên. Cái kia áo gai lão nhân chẳng biết lúc nào, lại biến mất ngay tại chỗ, đi tới hắn phía sau. Đồng thời, một cái sự vật xa lạ từ Hoa Vân Phi nơi bả vai chui vào hắn trong cơ thể, nó xuyên qua vô số trong máu thịt tạng, cuối cùng vững vàng đâm vào hắn dưới rốn. Cắm rễ ở ta sinh mệnh chi luân bên trong sao? Kia là một viên đen nhánh hạt giống, phía trên có vô số vòng xoáy màu đen, bất kỳ người nào thấy đều biết tâm thần lay động, có một loại muốn bị hút nhiếp đi vào cảm giác. Này ma chủng vừa rơi vào Hoa Vân Phi trong cơ thể, liền cùng thân thể của hắn hòa thành một thể, triệt để thành Hoa Vân Phi sinh mệnh một bộ phận. Trên người hắn mỗi một cây lông tơ, mỗi một tấc máu thịt thở và hít, cái kia ma chủng đều có tham dự. Thôn Thiên Ma Công truyền thừa. Hoa Vân Phi thân thể hơi rung, cảm giác giữa thiên địa linh khí không muốn sống hướng phía hắn dũng mãnh lao tới, chuẩn xác mà nói, là hướng phía viên kia ma chủng dũng mãnh lao tới, vô tận thiên địa linh khí xuyên vào đến huyết nục của hắn, dì dào run run. Sau đó, lượng lớn thiên địa tinh hoa xuyên thấu qua huyết nục, thẳng đến hắn sinh mệnh chi luân đi. Ở hai người này đã đến phía trước, Hoa Vân Phi từng thử qua cảm ứng sinh mệnh chi luân, dựa vào một cái tinh phong trưởng lao lấy tiên khí tiếp dẫn mấy chục ngày, hắn mới cảm ứng được sinh mệnh chi luân tồn tại. Bất quá, hắn không có hao hết tâm lực đi mở một cái thông đạo đến câu thông sinh mệnh chi luân, bởi vì hắn ở chờ đợi thu hoạch được thôn thiên ma công truyền thừa một ngày này. Mở ra khổ hải là một cái đặt nền móng quá trình, chỗ tu kinh văn càng mạnh, đánh xuống cơ sở liền càng thâm hậu. Hắn ở tinh phong tiếp xúc cổ kinh đều không phải đỉnh tiêm một loại, mặc dù khắp nơi đều có truyền thế đạo kinh lưu truyền, nhưng cũng bất quá là mở đầu tiên thôi. Không bằng chờ đến thôn thiên ma công về sau, lại phá vỡ mà vào khổ hải cảnh giới, tức có thể đặt xuống kiên cố cơ sở, cũng có thể thuận tiện một mực tu hành ma công kinh văn. Hiện tại, cái kia bao hàm thôn thiên ma công truyền thừa ma chủng, liền cắm rễ ở hắn sinh mệnh chi luân bên trên, đem vốn nên là óng ánh sáng long lanh sinh mệnh chi luân nhuộm thành đen như mực. Đồng thời, nó thu hút đến lượng lớn tinh khí, ở Hoa Vân Phi trong cơ thể mở ra một cái thông đạo, thẳng tới sinh mệnh chi luân. Nhanh dẫn động sinh mệnh chi luân tinh khí, xung kích khổ hải. Áo gai lão nhân vô tình lời nói ở Hoa Vân Phi vang lên bên tai. Hoa Vân Phi nghe vậy, không chút do dự dựa theo hắn nói tới đi làm. Hiện, người là giao thớt, ta là thịt cá. Hắn chỉ có thể nghe theo người khác phân phó. Tinh thần của hắn đắm chìm đến sinh mệnh chi luân bên trong, đắm chìm đến viên kia chính từ lạ lẫm từng bước biến quen thuộc ma chủng bên trong. Oeng. Vô tận sinh mệnh tinh khí từ bên trong sinh mệnh chi luân của Hoa Vân Phi phun ra ngoài. Lúc này, cái kia ma chủng giống như là đã có sinh mệnh, bắt đầu nhảy lên, một cỗ hùng vĩ gợn sóng từ đó truyền ra, chỉ dẫn lên những cái kia sinh mệnh tinh khí, bắt đầu xung kích khổ hải. Hoa Vân Phi tâm thần đối với cái này hoàn toàn không biết, hắn hoàn toàn đắm chìm đến thôn thiên ma công kinh văn ở trong đi. Loại này kinh thiên vĩ địa vô thượng đế kinh quá mức chân quý, kinh văn ở trong ẩn chứa áo nghĩa vô cùng thâm thúy, vô cùng kỳ diệu. Nó có thể thay đổi một người thể chất, làm cho một cái sinh ra không thích hợp tu hành tuổi mục biến thành ngạo thế quần hùng thiên tiêu. Loại kia hóa mục nát thành thần kỳ kinh thiên vĩ địa áo nghĩa nhường Hoa Vân Phi say mê ở trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Lập tức, hắn thân thể gầy yếu bên trong bộc phát ra một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực, giống như là muốn dung luyện thiên địa, khí thôn càn khôn. Liền sau người áo gai lão nhân cũng không thể không tạm thời tránh lui, một lần nữa trở lại Giao Quang Thánh Tử phía sau. Không tệ, người này thân là tinh phong đứng đầu đấu tôn, thiên phú cũng không xuất chúng, không nhận Thái Huyền Tinh Phong coi trọng, vừa vặn thích hợp làm ma chủng ký chủ. Trên mặt của lão nhân lộ ra nụ cười hài lòng. Bọn hắn một mực tìm kiếm ký chủ chính là cần loại này thân phận không thấp tu đạo thiên phú lại không cao, không nhận gia tộc tông môn coi trọng đứa bé. Nhiều lần lựa chọn, mới cuối cùng tuyển định Hoa Vân Phi, hôm nay một chuyến, đem ma chủng trồng vào Hoa Vân Phi trong thân thể về sau, đang cùng nó tương hợp, hiệu quả rất không tệ. Giao Quang Thánh Tử nhẹ gật đầu. Hắn y nguyên mỉm cười nhìn xem Hoa Vân Phi, tựa hồ còn đang bởi vì vừa rồi Hoa Vân Phi trong nháy mắt đó tâm tình chập chờn mà có chỗ chần chờ. Xeo Mụ lão nhân nhạy cảm phát hiện Giao Quang Thánh Tử lo nghĩ. "Tiểu chủ, kẻ này liền khổ hải cũng không mở, lại chỉ 5 tuổi, lại một mực chờ ở Thái Huyền Tinh Phong, hẳn là không vấn đề gì. Huống hồ vừa rồi, ta kiểm tra qua hắn thân thể, cũng không cái gì dị thường, lúc này mới buông xuống ma chủng. Hắn lúc trước tâm tình chập chờn, hẳn là mới gặp chúng ta, rụt rè biểu hiện." Giao Quang Thánh Tử trầm ngâm một phen, cho là mình người hộ đạo nói xem như hợp tình lý. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều đi. Ngày sau còn mời trưởng lão giám sát chặt chẽ hắn, để phòng xuất hiện biến số. Áo gai lão nhân nhẹ gật đầu. Tiểu chủ yên tâm, lão phu sẽ xem chừng hắn. Về phần ta ngoan nhân nhất mạch đủ loại, ta đều biết cảnh cáo hắn quản tốt miệng mình. Giao Quang Thánh Tử trong mắt lập lòe ánh sáng vàng, từng cây sợi tóc, tất cả đều là vàng óng ánh, như một tôn thiếu niên thần minh vậy. Như thế, ta liền yên tâm. Hoa Vân Phi cái kia yên lặng khổ hải bị đẩy trời sinh mệnh tinh khí xuống mở, hóa thành đen kịt một màu như mực đại dương mênh mông. Ở thôn Thiên Ma Công dẫn đạo dưới, hắn cuối cùng là phá vỡ khổ hải, trở thành một người tu sĩ. Bất quá, màu đen khổ hải bên trong thần lực ba động cũng không mạnh, không cách nào cùng những cái kia có được thể chất đặc thù thiên tiêu so sánh. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 6, thăm dò bất diệt thần thai. Cái gì hoang cổ thánh thể, đông hoang thần thể, tiên thiên thánh thể, đạo thai các loại một hệ liệt nghịch thiên thể chất, ở mở ra khổ hải thời điểm, đều có kinh người dị tượng. Có được những thứ này thể chất đáng sợ người, thể như hang không đáy, bọn hắn khổ hải chỉ cần một mở ra đến, liền có cường đại thần lực tuôn ra, vô cùng thần dị. Mà Hoa Vân Phi đột phá, căn bản không có cái gì thần thánh dị tượng, cũng không sóng thần lực chấn động mạnh mẽ, những cái kia màu đen gợn sóng, hoàn toàn đến từ ma chủng cắm rễ bên trong sinh mệnh chi luân của hắn. Bất quá, hắn cũng không có hề bại cùng nạn chí, có thôn thiên ma công truyền thừa, hắn liền có nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Ngoan nhân khi còn nhỏ, từng là phàm thể, nàng tài tình vô song, sáng tạo ra thôn thiên ma công cũng dựa vào này quật khởi, cuối cùng hóa thành không thiếu sót hỗn độn thể. Ma công mặc dù là ngoan nhân tự sáng tạo, Hoa Vân Phi tài tình cũng vô pháp cùng tôn này kinh diễm quá khứ, hiện tại, tương lai nữ đế tương đương, thế nhưng, đứng tại cự nhân trên bờ vai, có thể quan sát đến càng xa phong cảnh. Hoa Vân Phi lặng lặng đứng ở đó, cảm thụ được trong thân thể kỳ dị biến hóa. Trong cơ thể con người, bàn chân đến đỉnh đầu chiếm đoạt tỷ lệ là 0.618 chỗ có một cái đường phân cách, được xưng là đường tỷ lệ vàng. Mà dưới rốn vị trí, vừa lúc ở đầu này đường tỷ lệ vàng trên tuyến, tỷ lệ cấu tạo của thân thể như vậy, là đẹp đẽ nhất. Vị trí này cực kỳ trọng yếu, có thể nói là nhân thể vạn vật ra đời khởi đầu nơi. Nhân thể trọng yếu nhất sinh mệnh chi luân liền giấu ở trong đó. Sinh mệnh chi luân không phải là một cái điểm, mà là một phiến khu vực, nó lấy dưới rốn điểm kia làm trung tâm, hình thành một cái vòng tròn, có tới lớn cỡ bàn tay, là vì nơi chứa tinh khí. Thục nhân lấy sinh con, đạo nhân lấy ruột, là tu sĩ chỗ căn bản. Hiện tại, Hoa Vân Phi khổ hải không còn là hoàn toàn tĩnh mịch, từng kia từng sợi sinh mệnh tinh khí phiêu phù ở trên khổ hải cỡ ngón tay đeo nhẫn, chúng mờ ảo như khói, như sương mù như mây màu, rất là đẹp mắt. Mà những thứ này sinh mệnh tinh khí nơi phát ra chính là cái tia bóng ánh trong suốt sinh mệnh chi luân. Bất quá, có thôn thiên ma chủng tồn tại, Hoa Vân Phi sinh mệnh chi luân có vẻ hơi quỷ dị, mặc dù cũng long ánh sáng long lanh, nhưng trên đó tỏa ra cũng là ô quang, ở sinh mệnh chi luân mặt ngoài còn có vô số vòng xoáy, nhiếp nhân tâm phách. Ta thành khổ hải tu sĩ. Hoa Vân Phi có chút vẻ mặt hốt hoảng, đây là một cái đã từng không có được chứng kiến cái gì gọi là linh khí, bị sinh lão bệnh tử trói buộc người địa cầu sau cùng của cường. Không đến thật trở thành tu sĩ giờ khắc này, trong lòng của hắn chắc chắn sẽ có cảm giác không chân thật, hiện tại, hắn chân chính có được thần lực. Những sinh mệnh tinh khí đó xuyên thấu qua nơi chứa tinh khí, chuyển vận hướng toàn thân, làm cho Hoa Vân Phi huyết đục cùng xương cốt có ánh phát sáng, trong cơ thể môn có chút mở ra một tia khe hở, thả ra không gì sánh kịp lực lượng. Hoa Vân Phi cũng không có đắm chìm trong loại tâm tình này bên trong, hắn lập tức liền khôi phục như thường, đồng thời, có kinh ngạc cùng thần sắc hưng phấn treo ở trên mặt của hắn. Bởi vì, hắn đối diện cách đó không xa, còn có hai cái không có ý tốt người mang dò xét ánh mắt nhìn hắn, hắn nhất định phải làm ra chính xác phản ứng. Áo gai lão nhân khẽ miệng mỉm cười, đi tới. Hoa Vân Phi thấy thế, nhịn không được lui về phía sau mấy bước, nhưng ngay lúc đó, hắn lại sinh sinh dừng bước. Hoàn Mỹ đem một cái 5 tuổi hài đồng sợ người lạ, nghi hoặc, tự giác thể hiện ra. Giao Quang Thánh Tử lặng im nhìn xem hắn, từ đầu đến cuối mặt mỉm cười. Áo gai lão nhân đi tới Hoa Vân Phi bên cạnh, một cái hơi có vẻ bàn tay gầy guộc rơi vào Hoa Vân Phi đầu vai. Sau một hồi lâu, hắn mới thu hồi bàn tay. Không tệ, mặc dù thần lực cũng so ra kém những cái kia đáng sợ thể chất, nhưng thắng ở phạm hàm ý. Nếu là một đường thôn vệ đi xuống, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hoa Vân Phi trong lòng khẩn trương, sợ hãi lao già này sẽ phát hiện nhân quả hệ thống tồn tại. Thấy đối phương thu bàn tay về, trong lòng của hắn mới thoáng an định lại. Cho dù hắn là nửa bước đại năng, mạnh mẽ hơn ta vô số lần, cái này nhân quả hệ thống cũng không phải tiên đại bí cảnh cường giả có thể khám phá. Trong lòng của hắn tự nói, cơ thể phía trên khẩn trương biến mất không ít. Hoa Vân Phi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, thôn thiên ma công là như thế nào vì bất diệt thiên công làm áo cưới đây này. Trong nguyên tắc Hoa Vân Phi từng tự nói qua, hắn càng mạnh, giao quang thánh tử liền càng mạnh, hắn chỉ là giao quang thánh tử hấp thu chất dinh dưỡng. Mà bây giờ, trong cơ thể hắn có một viên thôn thiên ma công truyền thừa ma chủng, như vậy, giao quang thánh tử trong cơ thể. Nghĩ đến cái này, hắn đem tâm thần đắm chìm đến sớm đã cùng ma chủng hòa làm một thể sinh mệnh chi luân bên trong, lấy thôn thiên ma chủng làm môi giới, cảm ứng. Mấy hơi thở sau đó, thân thể của hắn chấn động, tâm thần run nhẹ nhẹ. Quả nhiên không ngoài dự liệu, cái kia toàn thân đều đang phát sáng, liền mỗi một cây sợi tóc đều là ánh sáng vàng sáng lạn đứa bé trong thân thể, có một cái hào quang rực rỡ, chói lọi chói mắt, ánh sáng vạn đạo thần thai. Nó cũng giống như thôn thiên ma chủng, cùng nhân thể sinh mệnh chi luân dung hợp. Giao quang thánh tử dưới rốn, là hắn sinh mệnh chi luân nơi ở, nơi đó thần quang hàng tỷ khoảnh, vô số đạo thần hạ rực rỡ ngời ngời, thần hoa nhấp nháy, thần thánh vô cùng. Cách mấy trượng xa, Hoa Vân Phi đều có thể nghe thấy nó trong khổ hải, có thần lực ào ào chạy xuôi âm thanh, giống như là có vô tận sinh mệnh tinh khí ở dâng lên, ở chảy ra. Bởi vậy có thể tưởng tượng, nếu là giao quang thánh tử phóng thích lực lượng toàn thân, chàng cảnh kia, nhất định là lòng trời lở đất, nó chiến lực nói là sánh vai cùng tuổi đại đế cũng không đủ. Hoa Vân Phi lòng còn sợ hãi thu hồi thăm dò ánh mắt, trong lòng hết sức trầm trọng, đã từng đọc tiểu thuyết thời điểm, không cách nào cảm nhận được bọn gia hỏa này đáng sợ, chẳng qua là cảm thấy nhân vật chính Diệp Phàm cùng giai vô địch. Chỉ có chân chính thân lâm kỳ cảnh thời điểm, mới có thể cảm nhận được những thứ này thiên kiêu chỗ hơn người. Hoa Vân Phi mở ra khép hở hai mắt, thần sắc tất cả như thường, cũng đưa thay sờ sờ dưới rốn, tựa hồ vừa mới đang dò xét trong cơ thể ma trùng. Mới vừa, hắn chỉ là xa xa thăm dò khổ hải của Giao Quang Thánh Tử, không có động tác khác, bởi vậy, Giao Quang Thánh Tử cũng không có phát giác. Kỳ thật, hắn có một loại cảm giác, chính mình cần phải còn có thể tiếp tục hướng bên trong dò xét. Đây là thôn thiên ma trùng cùng Giao Quang Thánh Tử trong cơ thể bất diệt thần thai đặc hữu liên hệ. Bất quá, hắn không rõ ràng chính là, Giao Quang Thánh Tử ở mối liên hệ này bên trong đóng vai lấy cái dạng gì nhân vật. Từ thôn thiên ma công là vì bất diệt thiên công chất dinh dưỡng đến xem, giao quang thánh tử chỉ sợ có thể tùy thời trưởng khống cả hai liên hệ. Hoa Vân Phi trong lòng suy nghĩ, tại không có nắm chắc xử lý giao quang thánh tử phía trước, hay là không muốn làm những nguy hiểm này cử động. Có trời mới biết luân hải của giao quang thánh tử bên trong có lợi hại gì đồ vật. Tiên kỳ diệp phàm trong cơ thể, liền có một tờ đạo kinh kim thư cùng với một khối thành tiên đỉnh khối vụn. Những thứ này thần dị bảo vật có thể trấn áp luân hải, ngăn cản cường giả ác ý thăm dò, chính vì vậy, người bình thường căn bản là không có cách nhìn thấu luân hải của giao quang thánh tử. Tốt rồi, việc nơi này, ta cũng nên rời đi. Trưởng lão liền lưu tại nơi này, trợ giúp hắn tu hành đi. Giao quang thánh tử lời nói rất ôn hòa, nhưng Hoa Vân Phi lại nghe ra một loại không thể nghi ngờ mùi vị. Tiểu chủ yên tâm, có lão phu ở đây, tất cả đều biết dựa theo cố định quỹ đạo tiến lên. Đứa bé này sẽ trưởng thành rất nhanh, không thể so với những cái kia thần thể chậm. Áo gai lão nhân cung kính trả lời một tiếng. Hoa Vân Phi mặc dù sớm có chuẩn bị tư tưởng, thế nhưng khi hắn nghe thấy hai người này không hề cố kỵ đối thoại, hoàn toàn đem hắn vận mệnh an bài tốt thời điểm, trong lòng của hắn vẫn cảm giác được một mảnh lạnh buốt. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 7, nhân quả hệ thống. Vào đêm, ánh sao như nước chút xuống tới, đem đại địa chiếu rọi sáng vô cùng, ánh sáng chói lọi bao phủ phía dưới, đại địa mờ ảo như khói, mông lung một mảnh. Hoa Vân Phi đứng ở núi phụ phía trên, trông về phía xa tinh phong, mỗi một đêm, hắn đều biết như thế, tối nay cũng không ngoại lệ. Tòa này tinh phong, ở Thái Huyền môn bên trong có địa vị vô cùng quan trọng, nó có thể động đến đầy trời ngôi sao, mỗi đến màn đêm buông xuống, sẽ gặp có hàng loạt tinh thần chi lực rủ xuống đến, ngưng tụ thành vô tận ánh sao, nhường nơi đó mông lung, ánh sáng chói lọi như nước, giống như tiên cảnh. Tinh phong truyền thừa, lấy đầy trời tinh hà vì nguyên lực, tu luyện tới cực hạn lúc, có thể câu thông ngôi sao, dẫn ánh sao nhập thể, có thể thành liền vô thượng tiên thể, chiến lực vô song. Áo gai lão giả lập sau lưng Hoa Vân Phi, hắn thuận Hoa Vân Phi ngóng nhìn phương hướng, như vậy giải thích nói. Hoa Vân Phi thần sắc im lặng nhẹ gật đầu. Áo gai lão giả không thèm để ý chút nào tiếp tục nói, tương lai ngươi không thể lấy thôn thiên ma công nhập thế, như vậy biết người người kêu đánh, thế gian đều là địch, kết quả cuối cùng tất nhiên là chết không có chỗ chôn. Cho nên cái này tinh phong truyền thừa ngươi nhất định phải nắm giữ. Bằng vào ta trước mắt tư chất, căn bản không có tư cách thu hoạch được tinh phong truyền thừa. Hoa Vân Phi nói ra một sự thật. Áo gai lão giả thần bí cười cười. Không sao, ta biết giúp ngươi có được thích hợp tu luyện tinh phong truyền thừa thể chất. Hoa Vân Phi chấn động trong lòng, ẩn ẩn có chút suy đoán. Hắn không có nói tiếp, mà là bình tĩnh ngóng nhìn tinh phong. Lúc đêm khuya vắng người, xa xa tinh phong càng thêm sáng chói, đầy trời ánh sao cùng nhau về xuống, trắng loáng trong suốt, giống như là có tuyết lành ở bay tán loạn, lại giống là có bạch ngọc đang rơi xuống, khiến người ta cảm thấy một cỗ khổng lồ tinh thần chi lực. Nhiều như vậy tinh thần chi lực ngưng tụ cùng một chỗ, ánh sáng chói lọi mà sáng chói, có thể tưởng tượng, trường kỳ tắm rửa ở dưới ánh sao, đối với tu sĩ nhục thân tuyệt đối vô cùng hữu ích. Nếu là hắn nhớ không lầm, tinh phong bên trong có một tôn chí bảo, là chân thực ngôi sao luyện hóa, có thể trấn áp kinh thế cường giả. Trong nguyên tắc Hoa Vân Phi 18 tuổi lúc trở thành tinh phong thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, 22 năm lúc, Thái Huyền 108 phong, cùng thế hệ bên trong không người nào có thể áp chế hắn. Cho nên, cái ngôi sao kia luyện hóa tinh phong chí bảo mới có thể rơi vào trong tay hắn. Muốn có được tôn này chí bảo, Hoa Vân Phi ít nhất phải làm được cùng trong nguyên tắc chính mình thành tựu, nếu không chính là lời nói vô căn cứ. Hắn hy vọng quá trình này càng nhanh càng tốt, nhanh chóng mạnh lên mới phải ở cái thế giới này lập thân căn bản, chỉ cần là có thể tăng cường thực lực bản thân đồ vật, hắn đều muốn đi tranh thủ. Tinh phong người thừa kế, từ trước đến nay có dạ chi tử truyền thuyết, ở dưới trời sao, bọn hắn đánh đâu thằng đó, không người dám tranh phong. Đợi cho hắn có được có thể tu luyện tinh phong truyền thừa thể chất cùng bản nguyên lúc, loại này cường đại truyền thừa, hắn liền có thể bắt đầu tu luyện. Mặc dù nói, hắn càng mạnh, giao quang thánh tử liền càng mạnh. Hắn học được bất luận cái gì bí thuật, giao quang thánh tử đều có thể thông qua bất diệt thiên chủng cùng thôn thiên ma chủng nhân quả quan hệ hấp thu đi qua. Thế nhưng, không có thực lực cơ sở, cái gì nghịch chuyển tương lai, cái gì cải biến vận mệnh, tất cả đều là nói xuông. Hoa Vân Phi thoáng bình phục lại tâm tình, sau đó có chút nhắm hai mắt lại, tâm thần cũng đi theo trở nên yên lặng. Sau đó, ý thức của hắn đi tới một mảnh đen kịt không gian bên trong. Nơi này hoàn toàn tĩnh mịch, xung quanh tĩnh mịch tím mắng, Hoa Vân Phi có thể rõ rệt nghe thấy tiếng tim mình đập. Đông, đông, đông. Tim đập của hắn rất quy luật, hoàn toàn không có dị thường, phản ứng này hắn hiện tại cảm xúc cũng không có kinh ngạc cùng vẻ nghi hoặc, hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới đây. Đến nơi đây về sau, Hoa Vân Phi trực tiếp hơi giơ lên đầu lâu, nhìn về phía trước. Nhân quả. Hắn hướng phía trước khẽ quát một tiếng, vừa dứt lời, phía trước lập tức xuất hiện một chút tuyển hạng. Lục soát, bí thuật, hiến tế, tây cân. Hoa Vân Phi tâm niệm vừa động, lựa chọn bí thuật, lập tức một chút nhân quả bí thuật trưng bày đi ra. Nhân quả chi nhãn có thể trông thấy hết thể sự vật nhân quả tuyến. Thu hoạch được điều kiện, ký chủ phát động nhân quả hệ thống đã đạt thành. Truy bản tố nguyên có thể dọc theo sự vật nhân quả tuyến hoàn nguyên đã từng phát sinh cảnh tượng. Sử dụng điều kiện 10 nhân quả giá trị lên. Nhân quả lịch chuyển có thể đem cố định bởi vì cùng quả lịch chuyển tới. Sử dụng điều kiện 100 nhân quả giá trị lên. Cái này nhân quả lịch chuyển chính là hắn lịch chuyển tương lai lòng tin một suối. Nếu là bằng vào chính hắn cái gọi là tiên tri tính cùng khác hẳn với thế giới này thường nhân tư duy, ở cái này thần ma hoành hành thế giới bên trong, sợ là sẽ phải bị ăn không còn sót cả xương. Còn nữa nói, hắn dù cho nhìn qua giả thiên nguyên tác, đó cũng là đọc nhanh như gió nhìn, một chút chi tiết hắn đã sớm quên đi, chỉ có thể chờ đợi đến ngày sau mạnh lên, lại thăm dò trong đầu của mình những cái kia cơ hồ tan biến mơ hồ ký ức. Mặc dù hắn biết một chút cơ duyên chỗ ở, nhưng những địa phương kia cụ thể ở nơi nào, hắn còn cần tốn một chút thời gian mới có thể làm rõ ràng. Nhân quả hệ thống vận hành nguyên lý cùng cụ thể vật thật, Hoa Vân Phi cũng không biết là cái gì, thế nhưng nó cái kia thăm dò ẩn mật, đổi nhân đổi quả, vì ký chủ ngăn cản trên trời trừng phạt năng lực không thể nghi ngờ là nghịch thiên vô cùng. Chỉ cần Hoa Vân Phi có thể có đầy đủ nhân quả giá trị, hắn liền có thể mượn nhờ hệ thống thi triển ra những cái kia nghe rợn cả người nhân quả bí thuật. Phải biết, dính đến nhân quả phương diện đồ vật, tu sĩ đều không thể đơn giản đụng vào, sẽ gặp trời phạt. Ở xa Trung Châu thần toán tử cùng hắn học trò giỏi, bọn hắn tương lai chính là vì vậy mà thân tử đạo tiêu. Thần toán tử là bởi vì nhịn không được tịch mịch, thôi diễn cổ chi đại đế bí mật, cuối cùng tao ngộ đáng sợ một chữ thiên kiếp, hải cốt không còn. Mà hắn học trò giỏi thì là bởi vì giúp Bắc vực Nguyên Vương nhất mạch suy tính tộc này lão tổ hướng đi, ở một cái đêm khuya bị thiên phạt chém thành cho bụi. Nguyên Vương nhất mạch lão tổ là suýt nữa trở thành vị thứ 6 nguyên thiên sư tồn tại, tại tuổi già tao ngộ không rõ, suy tính hướng đi của hắn không thể nghi ngờ là đụng vào đáng sợ cấm kỵ. Mấy thứ này dù cho đối với chuyên môn có tu suy tính phương pháp cường giả mà nói, đều là không thể đụng vào cấm kỵ, nhưng nhân quả hệ thống lại có thể vì ký chủ hiện ra lúc nào tới rồng đi mạch, truy bản tố nguyên, cũng vì ký chủ ngăn lại đáng sợ thiên phạt, chỉ cần ký chủ có thể có đầy đủ nhân quả giá trị. Một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 8, đường dài rằng giặc nó tu xa này. Hoa Vân Phi lựa chọn nhân quả nghịch chuyển. Sau đó, hắn đem mình cùng Giao Quang Thánh Tử tuyển làm nhân quả nghịch chuyển đối tượng. Nháy mắt, một cây nhân quả tuyến xuất hiện, liên tiếp Hoa Vân Phi một mặt là màu đen, liên tiếp Giao Quang Thánh Tử một mặt vì màu đỏ. Điều này đại biểu, đoạn nhân quả này quan hệ đối với Hoa Vân Phi đến nói là hỏng bét cực độ, mà đối với Giao Quang Thánh Tử đến nói thì là có ích cực lớn. Không chỉ có là nhân quả tuyến, phía trước còn xuất hiện một chuỗi con số. 1, 2, 7. Hoa Vân Phi đến, cái này một chuỗi con số khoảng chừng 7 chữ số. 7 cái 9. Cái này chẳng phải tương đương với 10 triệu sao? Hắn có chút ngạt thở, bởi vì muốn đem hắn cùng Giao Quang Thánh Tử ở giữa nhân quả nghịch chuyển, chọn vẹn cần 9.999.999 điểm nhân quả giá trị. Hoa Vân Phi trong lòng phát khổ, xem ra, nghịch chuyển con đường cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm được. Hệ thống cũng không phải văn năng, điểm này Hoa Vân Phi rất rõ ràng. Phải biết nơi này thế nhưng là Hoang Thiên Đế Thạch Hạo lưu lại hoàn mỹ thế giới, tinh tế coi là, cùng tiên đế có liên quan rất lớn, dính đến nhân quả lớn đến vô biên. Cho nên, nhân quả hệ thống cũng không thể tùy ý không nhìn thiên phạt cùng nhân quả, hoành hành tại thế gian, dạng này, biết nhiễm cực lớn nhân quả, ngày sau bị thanh toán. Đây là Hoa Vân Phi xem hết hoàn mỹ thế giới lúc cảm thụ sâu nhất hai cái từ ngữ, nhân quả cùng thanh toán. Chính như đã từng Thạch Hạo cùng Tiểu Tháp quan hệ, tất cả liên hệ cùng nhân quả đều cần đồng giá trao đổi, bất quá, làm ký chủ, cái này đồng giá trao đổi tiêu chuẩn là không tới phiên bọn hắn làm chủ, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Không có cách, chỉ có thể chầm chậm lưu toan. Một phen thở dài sau đó, hắn không khỏi nghĩ đến chính mình xuyên qua. Lúc đầu chỉ là một học sinh trung học, lại xuyên qua đến dạng này một cái thần ma hoành hành thế giới bên trong đến, hơn nữa còn là Hoa Vân Phi trên thân, đây quả thực là sinh tử khảo nghiệm. Còn có thể trở lại chỗ cũ sao? Trong đầu của hắn không khỏi nhớ tới một thân ảnh, khả năng này là hắn tại cái kia thế giới duy nhất ràng buộc. Có lẽ, ta không ở, nàng sẽ gặp gả làm vợ người đi. Chờ ta đến Hồng Trần Tiên cảnh giới, địa cầu đã sớm đều cải thiên hoán địa, cái gì quen thuộc người hoặc vật đều đem tan biến. Nhưng ta ít nhất phải tận mắt vừa nhìn, ta xuyên qua chi mê cần phải dính đến lúc đầu địa cầu. Nếu như không đem mấy thứ này không làm rõ ràng, luôn cảm giác mình giống như một cái con rối. Hoa Vân Phi trong lòng khẽ nói. Đồng thời, hắn đem La Nghị cái tên này chôn sâu ở đáy lòng chỗ sâu nhất, cho tới bây giờ đến thế giới này bắt đầu, hắn liền không còn là La Nghị, mà là Hoa Vân Phi, chiếm thân thể của người khác, nên gánh chịu một cắt nhân quả. Đương nhiên, tinh thần của hắn rời đi nhân quả không gian, trở lại trong hiện thực tới. Không nên suy nghĩ nhiều. Mỗi người đều có sinh ra liền chú định vận mệnh, nếu là chúng ta không có chọn chúng ngươi, lấy tư chất của ngươi, chỉ sợ liền thành tiểu hóa long bí cảnh cũng khó khăn. Ngươi thật tốt tu hành, sẽ có ngươi vang danh thiên hạ ngày đó, ngươi cả đời này chú định có thể rực rỡ một thế. Áo gai lão nhân lời nói thâm thía khuyên nhủ. Một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 9. Hoa Vân Phi trầm mặc không nói, ngắm nhìn dài đằng đằng ánh sao. Thời gian lặng yên trôi qua. Sau 3 tháng, Tinh Phong bên cạnh, một tòa chim hót hoa nở, y hai lui tới núi phụ phía trên, Hoa Vân Phi nên đón tính mạng hắn bên trong cực kỳ trọng yếu một khắc. Kinh lịch 3 tháng khổ tu, hắn chân chính thành một tên khổ hải tu sĩ, ngưng tụ ra thần văn, có thể chân chính sử dụng cái kia không giống người thần lực. Ở áo gai lão giả liên tục không ngừng cung cấp nguyên phía dưới, Hoa Vân Phi tiến cảnh rất nhanh, mỗi ngày đều có lượng lớn sinh mệnh tinh khí bị hắn hấp thu. So với tương lai Diệp Phàm đến nói, hắn tiền kỳ tu đạo đường con đường xem như vô cùng thông thuận. Hắn không cần giống như Diệp Phàm vì tu luyện tài nguyên mà buôn tẩu khắp nơi, cũng không cần giống như Diệp Phàm vì tu luyện cổ kinh tìm kiếm nghị cách đi dành. Hắn chỉ cần sử dụng nguyên nhanh chóng tăng lên cảnh giới liền có thể. Áo gai lão nhân vì hắn định ra mục tiêu, muốn hắn ở trong vòng 1 năm thành tựu mệnh tuyển tu sĩ, về phần nguyên nhân, đối phương cũng không có giải thích. Bất quá, Hoa Vân Phi lòng có suy đoán, chỉ có thành mệnh tuyển tu sĩ, trong khổ hải sinh ra một cái quần quận mà trôi thần tuyển, hắn mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng thi triển huyền pháp. Mà cái kia thi triển huyền pháp, Hoa Vân Phi cũng biết là cái gì, đơn giản chính là Thôn Thiên Ma Công. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, đối phương từng nói qua, biết giúp hắn có được có thể tu luyện tinh phong truyền thừa thể chất. Hoa Vân Phi rất phối hợp, mỗi ngày đều tốn hao tuyệt đại bộ phận thời gian tới tu hành, lúc này mới có như vậy tiến bộ cực lớn. Lúc này, hắn khổ hải trên không, có 20 đạo hiện ra ô quang thần văn, đây là hắn mượn Thôn Thiên Ma Công kinh văn áo nghĩa, tu hành đi ra thần văn. Chúng giống như là từng đạo màu đen thần liên, lại giống là từng đạo màu đen khẽ hở, nằm ngang ở trên không khổ hải của Hoa Vân Phi. Không riêng như thế, Hoa Vân Phi trong khổ hải lại nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan, ở trung tâm không ngừng có bọt khí toát ra, vỡ tan sau hình thành màu đậm mông lung sương mù, bao phủ ở màu đen khổ hải phía trên. Kia là sắp tiến vào khổ hải cảnh giới tu hành giai đoạn thứ 2 dấu hiệu. Ở đoạn này tu hành trước khi bắt đầu, Hoa Vân Phi đầu tiên muốn ngưng tụ chính mình khí. đây là hắn gặp phải một cái trọng yếu lựa chọn. Mặc dù luân hải bí cảnh bên trong bốn cái bí cảnh đều có thể rèn luyện ra một cái khí, thế nhưng cái thứ nhất khí là lúc sau căn cơ chỗ, so cái khác cảnh giới ngưng luyện khí tác dụng lớn rất nhiều. Theo lý mà nói, hắn tu luyện thôn thiên ma công, cái thứ nhất rèn luyện ra khí hẳn là thôn thiên ma công tương ứng đại đạo bảo bình, trong nguyên tắc Hoa Vân Phi không phải liền là tế luyện ra đại đạo bảo bình sao? Nhưng mà Hoa Vân Phi cũng không muốn làm như thế, là một cái nhìn qua giả thiên cùng hoàn mỹ thế giới người, tư tưởng của hắn cùng nơi này bản thổ người có rất lớn khác nhau. Hắn biết giả thiên tất cả sự kiện lớn, cũng nhìn qua giả thiên thế giới bên trong người không cách nào truy tìm đến tiên cổ, loạn cổ thiên bốn hoàn mỹ thế giới. Những sách này bên trong đều có học ta người sống, như ta người chết. Ý, nếu như một vị dập khuôn ngoan nhân huyền công mà không có thứ thuộc về chính mình, tương lai nhất định bị ma công chỗ chế. Giao Quang Thánh Tử tại hậu ký lúc, mượn nhờ Diệp Phàm tay đánh vỡ ma thân hạn chế, có thể nối liền ngõ cụt, nhưng mà cuối cùng, hắn tu luyện ra hỗn độn thể hay là có thiếu, liền dừng bước ở đây, thân tử đạo tiêu. Hắn không muốn đi Giao Quang Thánh Tử đường xưa. Như vậy, liên quan đến tương lai mình thành tiểu tôn thứ nhất khí, đến cùng cần phải ngưng luyện cái gì đâu? Tu sĩ có thể đem thần văn tế luyện thành phi đao, các loại truy thủ, có thể ngoại phóng ra ngoài thân thể giết địch, so với thần văn càng hữu hiệu. Có ít người sẽ tiêu phí không ít tâm tư đem nguyên thủy thần văn ngưng luyện thành phi kiếm, tiểu thuẫn, thần kích các loại, dạng này dễ dàng khống chế, lúc đối địch có thể phát huy đại dụng. Càng có riêng lẻ vài người, không sợ huyền lại cùng thâm ảo, lặp đi lặp lại rèn luyện thần văn, đem tế luyện thành trùng, đỉnh, tháp các loại, phiền phức đồ vật, có thể phát huy ra đủ loại lực lượng thần bí. Thậm chí, những cái kia thiên phú dị bẩm, cực kỳ cường đại tu sĩ, ở khí nội bộ đan dệt ra đạo cùng lý, uy lực lớn đến không thể phỏng đoán. Tương đối mà nói, càng là phiền phức, uy lực càng lớn, như trùng, tháp, đỉnh các loại, đan dệt ra đạo và lý khả năng lớn hơn. Diệp Phàm không phải là lựa chọn Cửu Châu trọng khí bốn đỉnh. Hắn Huyền Hoàng Mẫu khí đỉnh đúng là uy năng vô tận, nhất khí phá vạn pháp, ở giả thiên thế giới bên trong đánh đâu thắng đó. Hoa Vân Phi trầm tư, chính mình nên lựa chọn cái dạng gì khí? Trung, thấp hoặc là cũng lựa chọn đỉnh. Đối mặt cái này liên quan đến cả đời trọng yếu lựa chọn, hắn không khỏi nhớ tới người địa cầu liên quan tới nhân sinh suy nghĩ. Là mình thích làm sự tình, dù là chẳng làm nên trò trống gì cũng không biết hối hận. Hoa Vân Phi trong con mắt từng bước lộ ra vẻ kiên nghị, tu luyện như nhân sinh, ở vô cùng khô khan tương lai tuế nguyệt bên trong, lựa chọn một cái mình thích phương hướng, cũng có thể đi càng xa. Một bộ truyện theo phong cách tủ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, Phượng Hoàng Thập Huyền Cẩm. Hoa Vân Phi vướt ve nằm ở trên đầu gối cổ cẩm, trong mắt lộ ra ôn nhu. Có lẽ là Hoa Vân Phi trong thân thể lưu lại bản năng ảnh hưởng hắn, có lẽ là hắn nguyên bản liền yêu thích nhạc khí, tóm lại, hắn không cách nào tự kiềm chế yêu đánh đàn. Hắn quyết định, chính mình tôn thứ nhất khí liền là cổ cẩm. Nói lên cẩm, Hoa Vân Phi nghĩ đến Trung Quốc cổ đại một cái cùng cẩm có liên quan truyền thuyết thần thoại. Truyền thuyết, có một ngày Phục Hy tuần sát đến Tây Sơn Đồng Lâm, nhìn thấy kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ tinh chi tinh, nhao nhao bay xuống ở ngô đồng thụ bên trên, làm cho nơi đó ánh sáng vạn đạo. Mà bầu trời màu mở rộng chỗ, hai cái mỹ lệ chim lớn lái tường vân, nhẹ nhàng đáp xuống cây kia ngô đồng thụ bên trên, còn lại các chim nhao nhao tụ tập mà đến, hướng phía cái này hai cái mỹ lệ chim lớn cùng vang lên. Phục Hy sinh nghi, liền hỏi Cú Mang nói này chim là Phượng Hoàng, là Trung ương thần điểu, là Bách điểu chi vương. Cú Mang là một thần. Phục Hy nói, ta nghe nói, Phượng Hoàng có thể thông thiên chỉ, ứng địa linh, luật ngũ âm, lãng cửu đức. Nó không phải trúc không ăn, không phải lễ tuyển không uống, không phải ngô đồng không rừng. Bây giờ không chỉ có ngũ tinh chi tinh hạ xuống, mà lại mây nâng vượng hoàng triều bái, này cây hẳn là đồng lâm bên trong thần phẩm, xứng là nhã vui. Cú Mang nói, có nó ứng người, tất có nó đức, thiên đế nói cực phải. Trên mặt đất cây cối xanh tươi rậm rạp ngàn vạn loại, chỉ có ngô đồng thụ mới có thể chiều phượng hoàng. Dùng loại này thần mục làm nhạc khí, nhất định trải qua ngàn năm mà không suy. Phục Hy nghe vậy mừng rỡ, liền hướng cây đồng bái nói, hoàng thiên hàng chỉ, thì dân lấy vui. Cầm cứ như vậy sinh ra. Phục Hy tạo cầm ở Hoa Vân Phi nguyên bản sinh hoạt địa cầu ở trong là chuyện thần thoại xưa, thế nhưng ở giả thiên thế giới, cố sự này không nhất định chỉ là truyền thuyết, phải biết, Phục Hy thế nhưng là một tôn đại đế. Đã cầm bởi vì Phượng Hoàng lên, như vậy ta cầm cứ dựa theo Phượng Hoàng thân thể đến cấu tạo. Hoa Vân Phi tính hạ tâm thần, trong đầu tư tưởng ra Phượng Hoàng cầm bộ dáng. Hắn từng ở tinh phong phía trên nhìn thấy qua Phượng Hoàng hình thái, cho nên đối với Phượng Hoàng hót chín tầng trời tràng cảnh cũng không lạ lắm. Không bao lâu, một cái thiên địa yêu quý Phượng Hoàng xuất hiện, ở hắn cổ hải bên trong, từ tinh khí biến thành, nó có một thân óng ánh lông vũ, trong không khí lập lòe ánh sáng. Lửa đỏ cánh ngang qua toàn bộ bầu trời, trên đầu là đỏ tươi lại cao quý mũ phượng. Trừ màu đỏ lông vũ bên ngoài, nó còn có đỏ, tím, trắng, xanh các màu lông vũ, chúng phân bố ở cổ của nó, lưng, lông đuôi chỗ. Loại sinh vật này đẹp không tưởng nổi, Hoa Vân Phi cũng là nhìn run sợ thần mê. Trong chốc ngắn này, hắn xác định đây chính là hắn nghi muốn, đây chính là hắn chỗ yêu thích. Mỹ lệ cao quý phượng hoàng xoay quanh chín tầng trời, sau đó một tiếng vỡ gãy rơi vào thế gian, hóa thành một cổ cầm. Đầu gà, cảm biến, cổ rắn, mai rùa, đuôi cá, năm màu. Cái này cổ cầm chi cơ như là một cái sinh động như thật phượng hoàng, chính là nó. Hoa Vân Phi đem cái này phượng hoàng cổ cầm bộ dáng thật sâu lạc ấn trong tâm, sau này hắn sẽ tại trong khổ hải rèn luyện ra dạng này một chân chính phượng hoàng cổ cầm. Sau đó hắn dẫn động cái kia 20 đầu hiện ra ô quang thần văn, bắt đầu ở trong khổ hải rèn luyện. Quá trình chính như hắn tưởng tượng đồng dạng vất vả, chỉ là đem thần văn ngưng tụ cùng một chỗ liền khó mà thực hiện, tốn hao hắn thời gian rất dài. Cuối cùng hắn rốt cục đem hết thảy thần văn ngưng tụ thành một đoàn, nhưng mà tiếp xuống không cần nói hắn cố gắng như thế nào đều không thể làm được những cái này một đoàn thần văn ngưng tụ thành cổ cầm bộ dáng. Cho dù là phôi thô đều không thể hình thành. Thất bại hàng trăm hàng ngàn lần về sau, Hoa Vân Phi ngừng lại. Hắn bắt đầu suy nghĩ nguyên nhân trong đó, nhớ lại trong nguyên tắc Diệp Phàm ngưng luyện Huyền Hoàng Mẫu khí đỉnh phôi thô lúc miêu tả. Diệp Phàm cũng là đến một bước này về sau, liền bị kẹt lại, khó mà ngưng tụ phôi thô, thế nhưng, khi hắn chậm rãi đem thành tiên đỉnh phía trên đạo văn chép lại về sau, hắn phôi thô sinh ra không tên vật vị, cũng từng bước trở thành đỉnh hình thái. Cùng là đỉnh, Hoa Vân Phi tin tưởng, những cái kia đạo văn nhất định ở Diệp Phàm ngưng luyện đỉnh lúc cung cấp không tên trợ giúp. Như vậy, hắn nghĩ rèn luyện ra Phượng Hoàng cầm phôi thô, có thể mượn nhờ có cái gì đâu. Đương nhiên, Hoa Vân Phi nghĩ đến chính mình mỗi ngày đều muốn đánh bộ kia cổ cầm. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 11, cổ cầm nhân quả. Tinh thần của hắn trở về đến trong hiện thực tới. Một chương cổ cầm liền cất đặt bên cạnh hắn, Hoa Vân Phi đem cổ cầm ôm lấy, đặt trước ngực, tinh tế xem xét. Cổ cầm cổ phát tự nhiên, giản dị tự nhiên, thân đàn phía trên thậm chí còn có một ít cháy đen lỗ rách, cũng không biết là bị sét đánh chỗ hủy hay là côn trùng tấn gây nên. Từ hắn xuyên qua đến nay, chương này cổ cầm liền tồn tại ở đây, nói không rõ nó là từ đâu mà tới. Đã từng, hắn cũng hỏi qua thị vệ Vân Đức của mình, Vân Đức cho ra đáp án cũng không biết. Lúc kia, hắn còn không có lưu ý, thế nhưng, hôm nay hắn ở trong khổ hải rèn luyện cổ cầm thời điểm, mới nhớ tới chương này không rõ lai lịch cổ cầm. Nói đến hắn mỗi một lần đánh động dây đàn thời điểm, tâm cảnh đều có thể rất nhanh bình tĩnh trở lại, cùng tự nhiên sơn thủy hòa làm một thể, tâm thần có thể mượn nhờ tự nhiên đồ vật thị giác nhìn thấy chỗ rất xa. Hắn vốn cho rằng, đây là một loại cao xa tâm cảnh, là cổ nhân lời nói thiên nhân hợp nhất, thế nhưng, nghĩ kỹ lại, cái này cũng không phù hợp lẽ thường. Chính mình một cái tâm niệm bề bộn người, có thể có ngày người hợp nhất tâm cảnh. Nói đùa cái gì? Như vậy nhìn, chương này cổ cầm thật đúng là không phải là phàm tục đồ vật. Hắn mơ hồ nhớ kỹ trong nguyên tắc, Hoa Vân Phi bỏ mình về sau, chương này cổ cầm cũng đi theo chủ nhân đi. Cổ cầm có linh, chủ nhân mất đi, nó không bỏ phía dưới, cũng đi theo hóa thành mưa ánh sáng, cùng nhau tan biến trên thế gian. Mà ở giả thiên thế giới bên trong, có linh trí, có chính mình ý thức đồ vật đều không phải đơn giản như vậy. Chẳng lẽ chương này cổ cầm có lai lịch khác? Hắn khép hờ hai mắt, sau đó đột nhiên mở ra, một đôi trắng đen xen kẽ, như thần như ma trong mắt xuất hiện, đây chính là Hoa Vân Phi mở ra nhân quả hệ thống lúc, lấy được nhân quả chi nhãn. Phía trước, hắn không dùng này mắt nhìn xem xét qua cổ cầm, không có nhận thức đến bất phàm của nó, thế nhưng hiện tại, hắn muốn thông qua nhân quả chi nhãn đến dò xét cổ cầm lai lịch. Ở Hoa Vân Phi trong tầm mắt, chương này cổ cầm phía trên, trừ đến từ hắn tự thân một cây dây đỏ bên ngoài, quả thật còn có cái khác nhân quả. Một cây lớn bằng bắp đùi màu đỏ thô tuyến chưa hề biết phương xa hư không mà đến, cùng cổ cầm tương liên. Hoa Vân Phi thấy thế, trong lòng cuộn loạn. Cùng đại đế có quan hệ. Hắn chấn kinh, chính mình cả ngày lẫn đêm dài bạn tại bên người, xem nó là bình thường cổ cầm, vậy mà cùng đại đế có nhân quả. Phía trước hắn từ chưa nghĩ tới dùng nhân quả chi nhãn quan sát cổ cầm, cho đến hôm nay mới phát hiện đầu mối. Bất quá lập tức, hắn liền phát hiện, liên tiếp cổ cầm cây kia to lớn dây đỏ không quá như thường, một hồi là như là thực thể, một hồi lại cơ hồ hóa thành hư vô. Loại tình huống này, mang ý nghĩa cùng cổ cầm có nhân quả vị kia đại đế không phải là không việc gì, có lẽ đã vẫn lạc. Người chết như đèn diệt, nó nhân quả cũng biết tùy theo tàn biến, mà đầu này nhân quả tuyến vẫn tồn tại, nói rõ vị kia đại đế còn có lưu tàn niệm. Còn nữa nói, đầu này nhân quả tuyến là màu đỏ, cho nên vị này đại đế tàn niệm cũng không hóa thành thần chi niệm. Hoa Vân Phi cẩn thận trở về chỗ một phen những suy đoán này, càng phát giác phán đoán của mình là chính xác. Về phần vị kia đại đế thân phận, thiên ti vạn lũ đều chỉ hướng vị kia giả thiên bên trong cũng không kỹ càng giới thiệu Phục Hy đại đế. Dù sao, Phục Hy tạo cầm truyền thuyết, ở cái này giả thiên thế giới cũng không thể đem nó xem như cổ nhân bịa đặt chuyện thần thoại xưa. Là Phục Hy đại đế sao? Ta có hay không có thể lần theo nhân quả tuyến tìm kiếm được Phục Hy đại đế nơi ngủ say? Hoa Vân Phi tim đập thình thịch, cái kia thế nhưng là một tôn đại đế lăng mộ, ở giả thiên thế giới bên trong chưa hề xuất thế tồn tại. Nếu là hắn có thể tìm được, vậy thì tương đương với lấy được một tôn đại đế toàn bộ truyền thừa. Bất quá lập tức, Hoa Vân Phi liền nghĩ đến một vấn đề. Nhân quả tuyến là có thể bị che đậy a? Diệp Phàm gánh vác đả thần tiên, có thể tránh thoát thần toán tử học trò giỏi thôi diễn. Giả thiên nguyên văn bên trong nói tới che đậy thiên cơ, đại khái dẫn đầu chính là che đậy nhân quả. Cho nên, chính mình mới vừa tựa hồ có chút nghi đương nhiên. Phục Hy Long Bi của Phục Hy đại đế tuyệt đối là có thể che lấp thiên cơ tồn tại, cho nên, muốn mượn nhờ nhân quả tuyến tìm hiểu nguồn gốc, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Phải biết, thế giới này, không riêng gì hắn có thể trông thấy nhân quả, cái kia Trung Châu thần toán tử nhất mạch, hẳn là cũng hơi có độc lực qua. Mà cổ chi đại đế thì lại càng không cần phải nói, tố bản hoàn nguyên kia là chuyện thường ngày. Bởi vậy, hắn ở trong lòng nhắc nhở chính mình, hắn cũng không phải là đặc thù, nếu là từ đầu đến cuối cho là mình là thiên mệnh chi tử, tương lai nói không chừng lại bởi vậy gặp nạn. Liên quan tới Phục Hy đại đế lăng tẩm sự tình, cũng không phải hắn hiện tại cần phải cân nhắc sự tình, ít nhất cũng phải đợi đến hắn cùng Giao Quang Thánh tử quyết ra thư hùng. Hiện tại, hay là trở lại rèn luyện khí một chuyện đi. Đã cái này cổ cầm cùng đại đế có quan hệ, như vậy, chính mình cần phải có thể mượn nhờ nó rèn luyện ra Phượng Hoàng Thập Huyền Cầm thân đàn. Nghĩ đến cái này, Hoa Vân Phi bắt đầu nghiên cứu chương này, nhìn qua không có gì chỗ đặc biệt, phổ phổ thông thông cổ cầm. Mặc dù hắn đối với cổ cầm rõ như lòng bàn tay, thế nhưng là không ra chỗ sơ suất, hắn còn là lật khắp cổ cầm mỗi một tấc thân đàn. Kết quả không ngoài dự liệu, không có bất kỳ cái gì kinh văn khắc tại trên đó. Sau đó, Hoa Vân Phi lại nếm thử dùng bàn tay sờ nhẹ cổ cầm, đem tâm thần đắm chìm trong đó, muốn lĩnh hội trong đó diệu cảnh, cuối cùng đều là thất bại. Ta cùng cầm duy nhất có thể giao lưu, chỉ có khúc đàn. Hoa Vân Phi hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn liền tranh thủ cổ cầm cất đặt ở trên bàn nhỏ, thon dài 10 ngón khẽ vướt dây đàn, đàn đấu ra đinh đinh thùng thùng mỹ diệu chương nhạc. Hoa Vân Phi đắm chìm trong tiếng đàn bên trong, hắn quên đi thân thế của mình, quên đi thôn thiên ma chủng cùng bất diệt thần thai, quên đi tất cả, trong lòng chỉ có một cái chấp niệm, để lộ chương này cầm khăn che mặt bí ẩn. Tiếng đàn tuyệt vời giống như từ chín tầng trời mà đến, như tiên thần chi nhạc, nhờ người nghe thần cùng thức phiêu hốt vui mừng. Lúc này, Hoa Vân Phi khép hở hai con ngươi, tâm thần tùy tùng tiếng đàn phiêu đang ở sơn thủy tầm đó. Hắn không có quên mục đích của mình, cho nên hắn chỉ dẫn tiếng đàn chậm rãi hướng về thu nạp, tới gần cổ cầm. Ở cổ cầm phía trên vờn quanh một vòng về sau, đột nhiên mấy cái kia cháy đen, hư hư thực thực lỗ sâu địa phương, sinh ra một cỗ hấp lực. Hoa Vân Phi tâm thần không có chút nào sức chống cự, nháy mắt liền bị hút vào. Nhất thời, Hoa Vân Phi tâm thần chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, rốt cuộc không phân rõ đông tây nam bắc, giống như ở trong thùng máy giặt vùng phi tốc xoay tròn. Có lẽ là mấy hơi thở, có lẽ là mấy tháng, thậm chí là mấy năm, dù sao Hoa Vân Phi là không phân rõ. Đột nhiên, hắn bị quăng rơi xuống một phiến thiên địa bên trong. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 12, Thần Thăng Mệnh Tuyển. Nơi đây trời trong gió nhẹ, ánh nắng tươi sáng, khắp nơi là nô đồng, một đạo bình thường nhưng lại anh tư vĩ đại thân ảnh xếp bằng ở dưới một gốc cổ xưa cây nô đồng, chính nhẹ vỗ về dây đàn. Hắn đối diện cách đó không xa, ngồi xếp bằng một cái phong thái chắc tuyệt nữ tử áo trắng. Ngón tay của nàng như là bạch ngọc không rảnh, ở một chương đàn sắt phía trên vừa đi vừa về phất động, sát âm lượn lờ, cực kỳ tuyệt đẹp. Đồng thời, nàng đàn sắt tiếng cùng nam tử kia tấu lên tiếng đàn cộng minh, hai loại tiếng nhạc hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Hai người tình thâm ý cắt, ngẫu nhiên còn biết nhìn nhau cười một tiếng, tâm hữu linh tê. Trong lúc nhất thời, nơi đây cầm sắt hài hòa, loan phượng cùng reo vang. Mà Hoa Vân Phi liền thân ở trong đó, hắn lúc này giống như hóa sinh thành trong tay nam tử cổ cầm. Cũng không lâu lắm, hình tượng bắt đầu xuất hiện kịch liệt cơn sóng, biến bắt đầu mơ hồ, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy. Hoa Vân Phi tâm thần cũng trở về bản thể. Cổ cầm ký ức sao? Nam tử kia, ta căn bản thấy không rõ dung mạo của hắn, là Phục Hy đại đế sao? Hoa Vân Phi trầm tư. Trong tay hắn trương này cổ cầm đã không có đại đế truyền thừa, cũng không có đại đế cực đạo ai, có chỉ có một đoạn ngắn đã từng ký ức. Bất quá, chỉ cần là đi qua tay của đại đế đồ vật, liền sẽ không bình thường. Hoa Vân Phi suy đoán, chương này cổ cầm khả năng chỉ là đại đế ký thác một loại tình cảm đồ vật. Đại đế tuổi thọ đối lập những người khác đến nói, quá mức dài dằng dặc, khi hắn chính vào sinh mệnh thời kỳ vàng son lúc, cùng thời kỳ cố nhân đã sớm về đất vàng. Có lẽ, chương này cổ cầm liền ký thác vị kia đại đế đối với hắn hồng nhan vô tận niệm thương nhớ. Nghĩ đến cái này, Hoa Vân Phi có chút cảm thán, làm người địa cầu, hắn đã từng cảm thấy, người có thể sống tới 100 năm liền rất đầy đủ, nếu là thật có thể trường sinh bất lão, một lúc sau, vậy còn không đến phát chẳng chết. Thế nhưng lời tuy như thế, nếu là thật sự có thể trường sinh bất lão mà nói, đại bộ phận người đều không cách nào chống cự loại này sức hấp dẫn đi. Sau một hồi lâu, Hoa Vân Phi tĩnh tâm ngưng thần, bắt đầu đếm thử ở trong quá trình rèn luyện Phượng Hoàng Cầm Thân nhường tâm cảnh cùng cổ cầm hợp nhất, dùng cái này đến cảm ngộ cái kia trong coi u minh đế giả giao phó cho đạo vận. Tiếng đàn du dương nương theo ở Hoa Vân Phi trong tâm, khiến cho hắn ở một lần lại một lần trong thất bại vẫn có thể bảo trì bình thản tâm thái. 10 lần, 100 lần, 1000 lần, thẳng đến chính hắn đều đếm không hết là bao nhiêu lần thời điểm, cuối cùng Phượng Hoàng Thân Cầm phôi thô bị hắn rèn luyện đi ra. 20 đạo thần văn bị dung luyện thành Phượng Hoàng Thân Cầm bộ dáng, mặc dù mặt ngoài vẫn thô ráp, không có bất kỳ cái gì chi tiết, thế nhưng ngày sau thời gian còn rất dài, hắn có đầy đủ thời gian đi rèn luyện thân cầm. Hoa Vân Phi thở dài nhẹ nhõm, hắn đem cổ cầm đặt ở trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt bên trong ẩn chứa thật sâu yêu thích. Nếu là không có cổ cầm tiếng đàn tương trợ, ở hắn rèn luyện quá trình bên trong trộn lẫn vào một cỗ không tên cầm đạo vận, hắn chỉ sợ chẳng biết lúc nào mới có thể thành công ngưng luyện ra phôi thô. Đồng thời, như thế rèn luyện ra phôi thô, tương lai tuyệt đối không có hiện tại ngưng luyện ra loại này thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên, hắn nghĩ tới Diệp Phàm một mực coi như chân bảo hạt bồ đề. Thẳng đến hậu kỳ các độc giả mới hiểu, cái kia hạt bồ đề bên trong đúng là có một đạo niết bàn đáng sợ ý chí, nếu là mặc cho trưởng thành, đối với Diệp Phàm đến nói, là một hồi tai họa thật lớn. Chương này cổ cầm phải chăng cũng cùng cái kia hạt bồ đề? Hoa Vân Phi đáp án là phủ định, từ trong nguyên tắc, cổ cầm đem Hoa Vân Phi coi như chủ nhân trong chuyện này đến xem, cổ cầm nguyên chủ nhân bốn vị kia đại đế, cũng không có vững vàng khống chế cổ cầm, mà là mặc kệ tự do chọn chủ. Tình cảm của hắn có lẽ chỉ là ký thác vào tiếng đàn bên trong, có hình vật cuối cùng cũng có một ngày biết tan biến, mà tiếng đàn tuyên cổ không dứt. Bất quá, đây đều là Hoa Vân Phi suy đoán, tình huống thật là cái gì hắn không được biết, hắn nhưng không có tự đại đến cho là mình có thể phỏng đoán một vị đại đế tâm tư. Hoa Vân Phi khe khẽ thở dài, quyết định không còn đi suy nghĩ những thứ này, nếu là hắn cũng không đủ thực lực, dù cho biết chân tướng cũng là uổng công. Cảm thán sau đó, hắn đem hết thể tinh lực đều đặt ở trên việc tu luyện, như một vị khổ tu sĩ. Áo gai lão giả thấy hắn như thế, tất nhiên là hài lòng đỉnh điểm. Cái kia vô số tu sĩ đều khát vọng lấy được nguyên, mặc cho Hoa Vân Phi sử dụng. 5 tháng sau, Hoa Vân Phi khổ hải bên trong, có vô số bọt khí toát ra, ở khổ hải mặt ngoài vỡ tan về sau, tại trên không hình thành từng mảnh dáng mây. Mà nơi trung tâm nhất, sương mù rực rỡ bốc hơi, trời quang mây tạnh, có đến không hết thần văn lượn lờ, khổ hải phía dưới giống như là có một tòa ngay tại khôi phục núi lửa, bọt khí chảy ra, không ngừng có ánh sáng xông ra mặt biển, thẳng đến trên không. Kinh lịch dài dằng dặc khổ tu, Hoa Vân Phi đi tới khổ hải tu sĩ giai đoạn thứ hai, nhưng hắn như thế vẫn còn chưa đủ, như cũ vùi đầu khổ tu. 7 tháng về sau, Hoa Vân Phi khổ hải phía trên dáng mây vậy mà hóa thành thể lỏng, khổ hải phía dưới thì giống như là có một tòa núi lửa hoạt động đang phun trào, dáng mây lăn như khói báo động, cảnh tượng kinh người. Hắn khổ hải cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, không giây phút nào không đang phun trào, giống như là lập tức liền muốn câu thông sinh mệnh chi luân, thả ra thần tuyển. Làm Hoa Vân Phi vận chuyển thôn tiên ma công chỗ ghi lại huyền pháp thời điểm, trong cơ thể của hắn biết hiện ra sóng sinh mệnh mạnh mẽ, khổ hải quần quần không dứt phóng thích sinh mệnh tinh khí. Tứ chi bách hải của hắn vì vậy mà nhận thoải mái, thân thể biến so dĩ vãng cường đại rất nhiều. Đi qua dòng dã 1 năm khổ tu, ở nguyên phụ trợ tu luyện phía dưới, Hoa Vân Phi rốt cục đi tới khổ hải đỉnh phong, tùy thời có thể nếm thử xung kích mệnh tuyển. Ở gen luyện khí chi nhất đạo, hắn cũng có bước tiến đến dài, hắn Phượng Hoàng Thập Huyền Cầm thân cầm đã rèn luyện ra càng thêm tỉ mỉ hình thái, đồng thời, thân cầm phía trên còn quấn quanh lấy một cỗ nói không rõ, không nói rõ đạo vận, cổ pháp mà tự nhiên, có chút bất phàm. Là thời điểm xung kích mệnh tuyển. Hoa Vân Phi âm thầm nói nhỏ. Một tháng sau, hắn bế quan nơi đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, toàn bộ mặt đất đều đang lắc lư. Hoa Vân Phi toàn thân tinh khí dâng trào, trong đôi mắt thần quang trong trẻo, giống như là ẩn chứa hai tia chớp, phá lệ sáng chói. Hắn đứng dậy, một đạo mãnh liệt thần hồng đem hắn bao trùm, sau đó, hắn nhờ vào đó chậm rãi thăng vào không trung. Ta có thể bay lên không? Vượt qua sức hút trái đất. Hoa Vân Phi có chút khó tin nhìn xem dưới chân, giờ khắc này, hắn có một loại trở thành tiên thần cảm giác. Cái này không giống với những cái kia Ấn Độ thần tăng lợi dụng cơ quan nhỏ treo trên bầu trời cả người, đây mới thực là treo trên bầu trời. Lúc này, Hoa Vân Phi khổ hải trung tâm nhất, có một con suối xuất hiện, nó trao đổi sinh mệnh chi luân, thần tuyển từ trong đó chạy cuộn cuộn, bóng ánh sáng long lanh nước suối lượn lờ lấy sương mù rực rỡ mông lung. Hắn không ngừng lên cao, cảm thụ được cùng mặt đất khác biệt độ cao so với mặt biển cương phong, quần áo của hắn bay phất phới, mặt đất núi đổi đều ở dưới chân. Đứng ở trên không, hắn tầm mắt rộng lớn, có thể nhìn xuống dãy núi và khe, dõi mắt trông về phía xa, cơ hồ có thể đem gần phân nửa Thái Huyền môn thu vào đáy mắt. Tráng lệ núi sông, mênh mông đại địa, đều ở dưới chân, một cỗ chúa tể chìm nổi hào hùng tự nhiên sinh ra. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, Hoa Vân Phi bắp chân liền không hợp thời run rẩy lên. Hiện tại, phía dưới Tinh Phong núi phụ đã thành một cái điểm nhỏ, bởi vậy có thể thấy được hắn bay cao bao nhiêu. Hoa Vân Phi trái tim phanh phanh chực nhảy. Thật cao. Một bộ truyện theo phong cách tủ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 13, làm người tuyệt vọng hiến tế tỷ lệ. Núi phụ phía trên, Hoa Vân Phi khẽ vớt dây đàn, du dương tiếng đàn vô cùng êm tai, còn mang theo một cô vui sướng vật vị. Chỉ cần là người nghe, đều có thể từ đó cảm nhận được người đàn tấu vui sướng trong lòng. Hoa Vân Phi phi thường vui vẻ, hắn cuối cùng trở thành mệnh tuyển tu sĩ, mặc dù nói, tùy tiện một cái không thiếu tài nguyên tu sĩ cũng có thể làm đến điểm này, thế nhưng, hắn vẫn có một tia cảm giác thành tựu. Thật tốt, cuối cùng là không có cô phụ những cái tiên nguyên. Đã ngươi đã thành công tấn thăng mệnh tuyển cảnh giới, vậy chúng ta 3 ngày sau liền xuất phát, đi hướng một chỗ, nơi đó sẽ có một vị tiền bối xuất thủ, giúp ngươi thôn phệ bản nguyên của tinh thần chi thể. Áo gai lão giả đột nhiên xuất hiện ở rời Hoa Vân Phi một chỗ không xa địa phương, cũng mang theo ý cười nói. Hoa Vân Phi vui sướng tiếng đàn im bặt mà dừng. Tinh thần chi thể, chẳng lẽ trước đó vài ngày Tinh Phong cường giả nghĩa trang bị cướp là các ngươi làm? Hắn nhớ tới trước đó vài ngày ở Thái Huyền môn cường giả nghĩa trang phát sinh trộm mộ đại án, lúc ấy trừ Tinh Phong cường giả lăng mộ lọt vào trộm cướp bên ngoài, còn có 10 cái ngọn núi chính đã qua đời cường giả, bọn hắn lăng mộ đều bị một chuyển sạch, liền thi thể đều không thừa xuống. Chuyện này ở Thái Huyền môn bên trong dẫn phát sóng gió lớn, rất nhiều ngọn núi chính cường giả đều vô cùng chấn nộ, khắp nơi tìm kiếm người khả nghi. Không, là chúng ta. Áo gai lão giả chỉ Hoa Vân Phi, vừa chỉ chính mình. Chúng ta. Hoa Vân Phi tỉnh ngộ, mình bây giờ cũng coi là ngoan nhân nhất mạch người thừa kế, cùng bọn hắn tự nhiên xem như cùng một bọn. Chúng ta làm như vậy đều là vì ngươi có thể thuận lợi tu luyện Tinh Phong truyền thừa. Hoa Vân Phi nhìn thấy lão giả trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đáy lòng có chút không rét mà run, là hắn. Không tồn tại, tất cả đều là bất diệt thần thai có thể càng mạnh thôi. Là đi giao quang thánh địa sao? Hoa Vân Phi hỏi. Đi qua hơn một năm ở chung, hắn cùng áo gai lão giả không tính là lạ lắm. Áo gai lão giả kia người vật mỉm cười vô hại đột nhiên dừng lại, sau đó biến có chút nghiêm túc lên. Quá thông minh đối với ngươi mà nói cũng không tính xong. Đồng thời, trong lòng của hắn nghi hoặc, Hoa Vân Phi làm sao biết muốn đi giao quang thánh địa? Hắn thế nhưng là chưa từng có đề cập qua cái này một góc dạng. Đứa trẻ này mới 6 tuổi nhiều, liền như thế giật mình, ngày sau nhất định phải chặt chẽ khống chế mới có thể, bằng không mà nói, có thể sẽ xuất hiện như cùng ở tại Khương gia lúc ngoài ý muốn. Bất quá lập tức, hắn liền bác bỏ ý nghĩ này, Thái Huyền môn nhưng không có hoang cổ thế gia Khương gia cường đại như vậy, làm sao có thể có sức mạnh ngăn cản bọn hắn ngoan nhân nhất mạch? Phải biết, bọn hắn mạch này thế nhưng là có một đám có thể quân lâm Đông Hoang vô thượng cường giả, chỉ là Thái Huyền môn thật đúng là không cách nào đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Ở ngày sau, giao quang thánh địa sẽ bị vì quét sạch, mà khi đó, ban sơ lấy được ngoan nhân truyền thừa lão gia hỏa kia đã là đại thánh tu vi. Hoa Vân Phi phỏng đoán, lão gia hỏa kia tu vi hiện tại hẳn là đại thành vương giả hoặc là bán thánh. Liên trước mắt thánh nhân không xuất thế, cổ tộc cần nấp tình huống phía dưới, một cái đại thành vương giả hoặc là bán thánh hoàn toàn chính xác tính được là vô địch thiên hạ. Bất quá, hoang cổ thế gia khác cũng không phải ăn chay, đủ loại dùng thần nguyên bảo quản lại lão già đều là vô cùng đáng sợ. Quả như là, một năm phía trước đứa bé kia toàn thân phát sáng, nhìn qua tựa như là giao quang thánh địa pháp môn. Hoa Vân Phi phát giác được chính mình vừa rồi lỡ lời, lập tức bổ vài câu. Áo gai lão giả nghe vậy, khẽ gật đầu, cũng không nghĩ nhiều, dù sao, Hoa Vân Phi tất cả cử động đều ở hắn nhìn kỹ phía dưới, làm sao có thể có chính mình không biết ngoài ý muốn. Những thứ này, cùng với ta đã từng nói cho ngươi đồ vật, không thể nhường người khác biết, cho dù là ngươi người thân cận nhất. Nếu không, ngươi biết hậu quả. Lời của hắn lạnh lùng mà vô tình, trong lời nói mang theo vô tận ý sát phạt. Hoa Vân Phi trong lòng khẽ run, nửa bước đại năng đối với một cái mệnh tuyển tu sĩ đến nói, không khác là trên trời thần linh, hắn còn phải tiếp tục cẩn nhẫn đi xuống. Yên tâm, ta rất tiếc mệnh. Hắc hắc. Ngươi chuẩn bị một chút đi, đem ma công áo nghĩa lại thuần thục một chút, 3 ngày sau, tốt nhất đừng ra cái gì sai lầm. Hoa Vân Phi sắc mặt lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn rời đi. Lão nhân này tự xưng là hắn người hộ đạo, lại giống như một cái giám sát vậy nhìn chằm chằm hắn, duy nhất một điểm chỗ tốt chính là Nguyên sẽ không thiếu cho. Nói lên Nguyên, Hoa Vân Phi liền trong lòng khổ. Tương lai của ta liền dựa vào Nguyên. Nhiều như vậy Nguyên, ta làm như thế nào đi thu hoạch? Hắn khẽ khẽ thở dài, trong mắt có rất nhiều bất đắc dĩ. Nguyên bản hắn coi là chính mình so Diệp Phàm tốt hơn nhiều, trên việc tu luyện không thiếu Nguyên, kết quả khi hắn phát hiện nhân quả hệ thống bên trong, hiến tế nhất định phải là chính mình hoàn toàn có đồ vật thời điểm, hắn tại chỗ liền tâm tính nổ tung. Một thân một mình lăn lộn dị giới, hắn có thể có đồ vật gì? Cổ cầm. Cái kia thế nhưng là đại đế từng mơn trớn cổ cầm, liền như thế hiến tế rồi. Hắn không bỏ được. Đương nhiên, thật đến mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm, nên ném hay là đến ném. Càng nghĩ, cũng chỉ có nguyên. Nhưng mà, khi hắn biết được một cân nguyên mới giá trị một nhân quả giá trị lúc, suýt nữa tại chỗ qua đời. Dạng này tính mà nói, hắn nhất định phải kiếm đủ dòng ra 9.999.999 cân nguyên, toàn bộ đổi thành nhân quả giá trị, mới có thể ở bất diệt thần thai hấp thu thôn thiên ma chủng thời điểm lịch chuyển. Cái này quá khó, hắn cũng không phải nguyên thiên sư truyền nhân, ở lão đầu kia giám thị phía dưới, đi nơi nào làm nhiều như vậy nguyên. Trọn vẹn tốn 3 ngày thời gian, hắn mới điều chỉnh tốt tâm thái. Sau đó, Hoa Vân Phi bắt đầu suy nghĩ lên nên như thế nào siêu tập đủ nguyên vấn đề. Muốn nhanh chóng góp đủ, tựa hồ không có những biện pháp khác, chỉ có thể tham chiếu trong nguyên tắc diệp phàm, đi các đại thánh địa thạch phường độ thạch, nói không chừng có thể góp đủ cần thiết. Hắn dù không có nguyên thiên thư, nhưng lại có nhân quả chi nhãn, hắn cảm thấy nhân quả chi nhãn đối với phân biệt nguyên thạch cần phải có không tầm thường hiệu dụng. Thế nhưng, ở ngoan nhân nhất mạch nhìn chăm chú, con đường này thi hành muôn vàn khó khăn, đạo ngăn lại dài, nhưng vẫn có hy vọng. Hắn hạ quyết tâm, nếu là nhân quả chi nhãn không cách nào đang đánh cược trong đá đưa đến tác dụng, hắn liền mạo hiểm đi Tử Sơn tìm nguyên thiên thư, làm một cái nguyên thiên sư, có lẽ còn có thể tìm tới thần vương, bị truyền lấy bí chữ đấu. Bất quá, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là hắn có thể một mình xuất hành, không có người hộ đạo đi theo. Gặp nhau thần vương, bị truyền lấy bí chữ đấu mà nói, đến sau Diệp Phàm sẽ như thế nào? Hoa Vân Phi ánh mắt ngưng lại. Từ trong nguyên tắc đến xem, Diệp Phàm trưởng thành cùng ngoan nhân đại đế thoát không ra liên quan. Phá vỡ thánh thể màu vàng khổ hải thần tuyển cùng thần quả, chân long thần dược tinh hoa, tiên chân đổ, tiểu nhất nhiếp. Rất nhiều, thậm chí còn có cựu long kéo quan tài nhỏ nhất trong quan tài vì Diệp Phàm chuẩn bị hợp đạo hoa. Có một loại thuyết pháp là, ngoan nhân đại đế ánh mắt khả năng một mực tại chú ý Diệp Phàm trưởng thành. Nếu là thế gian đột nhiên xuất hiện Hoa Vân Phi dạng này một cái nghịch loạn nhân quả người, bị ngoan nhân đại đế phát giác, nàng biết làm thế nào? Vô tình diệt sát hay là không dành để ý? Nói không chừng ở Hoa Vân Phi bị gieo xuống thôn thiên ma chủng một khắc đó, ngoan nhân liền đã biết hắn tồn tại. Hoa Vân Phi tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Cần phải sẽ không, tình trạng của nàng vốn là không đúng, đại đế đạo quả đi lại trên thế gian, hoang cổ cấm khu bên trong bản thể, có khi thanh tỉnh, có khi hỗn độn, ngơ ngơ ngác ngác, nơi nào sẽ một mực quan tâm ai trưởng thành. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 14, giao quan thành. Sau 3 ngày, áo gai lão giả mang theo Hoa Vân Phi rời đi Thái Huyền môn. Bọn hắn xuyên qua một mảng lớn núi sông cổ địa, thẳng đến giao quang thánh địa đi. Đây là Hoa Vân Phi lần thứ nhất rời đi Thái Huyền môn, hắn lần thứ nhất lãnh hội đến Đông Hoang Ngụy cảnh tráng lệ phong quang. Cao vút trong mây sông núi nối liền không dứt, hải nạp bách xuyên sông lớn tuôn trào không ngừng, vô số kỳ hoa dị quả, hoa cỏ cây cối, trùng chim ngư thú trải rộng toàn bộ đại địa. Dãy núi vạn khe cấu kết liên miên, sương mù lượn lờ phía dưới, như là tiên cảnh. Đây chính là ầm ầm sóng dậy, như là sử thi giả thiên thế giới sao? Thật ở loại này tráng lệ phong cảnh phía dưới, Hoa Vân Phi lòng dạ giống như cũng biến thành cao xa. Cái gọi là một phương thủy thổ nuôi một phương người, như vậy hùng tráng núi sông, dưỡng dục ra cường giả tự nhiên là khí thôn hoàn vũ. Thân ở nửa bước đại năng cực tốc độn quang bên trong, Hoa Vân Phi cảm nhận được cái gì gọi là nhanh như điện chớp, dưới chân hắn đại địa đang nhanh chóng lui về, vạn dặm non sông trong chốc lát rơi vào phía sau. Tình cảnh này, hắn đột nhiên nghĩ đến một câu nổi tiếng thơ cổ. Hai bên bờ tiếng vượn hót không ngừng, thuyền nhỏ đã qua vạn trọng sơn. Đây chính là tu sĩ, tựa như tiên thần. Tiếng gió rít gào, trong không khí còn có từng trận tiếng nổ đùng đoàng, còn tốt có lao ra hỏa này độn quang ngăn cản, nếu không, Hoa Vân Phi cảm thấy lấy chính mình mệnh tuyển cảnh giới tu vi là nhất định không thể nào gánh vác được. Đương nhiên, áo gai lão giả xoay người nói với Hoa Vân Phi, chúng ta tạm thời trước tiên ở thánh địa khống chế phía dưới thành trấn ở lại một đêm. Khi nào tiến vào, mấy người trưởng lão an bài. Hoa Vân Phi tự nhiên là không có ý kiến gì, hắn cho dù có ý kiến gì hẳn là cũng không cần. Tốt. Sau đó, bọn hắn cực tốc xuyên qua ở núi sông trên không, không nói nữa, chỉ cắm đầu đi đường. Giao quan thành, cái tên này đối với Hoa Vân Phi đến nói lộ ra cực kỳ lạ lẫm. Trong nguyên tắc, tất cả đều là lấy nhân vật chính Diệp Phàm thị giác để diễn tả, tự nhiên chưa từng xuất hiện những thứ này thành trì. Hắn cùng áo gai lão nhân đi tới thành này bên ngoài, đứng ở không trung, ngóng nhìn tòa này khí thế bàng bạc cổ thành. Màu xanh đen bức tường pha tạp mà tăng thương, phía trên đều là tuế nguyệt dấu vết lưu lại, bởi vậy có thể thấy được, tòa này giao quang thánh địa không chế xuống thành trì đã tồn tại kéo dài tuế nguyệt. Cửa thành dòng người không nghỉ, đám người ra ra vào vào vô cùng náo nhiệt. Hoa Vân Phi hiếu kỳ nhìn lại, hắn phát hiện, ra vào tòa này giao quang thành trừ tu sĩ bên ngoài, người bình thường bên trong, cơ hồ đều là đại nhân mang theo hài đồng. Cái này không khó lý giải, làm người bình thường, tự nhiên hy vọng con của mình có thể tu đạo, làm người trong chốn thần tiên. Ta có thể ở trong tòa thành này đi chung quanh một chút sao? Hoa Vân Phi không xác định dò hỏi. Áo gai lão nhân hòa ái cười cười. Cái này đương nhiên có thể, một cái tu sĩ bế quan tu luyện quá lâu cũng không tốt, cái này quần quần hồng trần, đích thật là một cái buông lòng nơi tốt. Bất quá, ta sẽ cùng với ngươi đồng hành. Hoa Vân Phi thở phào nhẹ nhõm, nhẹ gật đầu. Dạo bước ở cổ kính trên đường phố, Hoa Vân Phi có một loại đi tới cổ đại ảo giác, nơi này, bất luận nam nữ, đều là tóc dài áo choàng, cổ phong cổ vận, có một phen đặc biệt phong tình. Hoa Vân Phi nhìn chung quanh, đối với trên đường phố cửa hàng cùng giao hàng người cảm thấy hứng thú vô cùng, bởi vì nơi này bán cái gì đều có, đủ loại hắn chưa nghe nói qua dị thú bao thịt, đủ loại dụng cụ ly kỳ cổ quái. Áo gai lão nhân không cảm thấy kinh ngạc, cảm thấy đây là một cái không có ra khỏi cửa 6 tuổi hài tử cần phải có phản ứng. Hắn một mực theo sau lưng Hoa Vân Phi, trông giữ Hoa Vân Phi là được, đương nhiên, nếu là Hoa Vân Phi muốn mua cái gì đồ vật, hắn cũng biết móc nguyên. Một cái 6 tuổi hài tử có thể tiêu bao nhiêu nguyên? Còn nữa nói, Hoa Vân Phi tương lai nếu là có thể trưởng thành, vô cùng có khả năng so hắn đi càng xa, hiện tại tận lực cùng Hoa Vân Phi ở chung tốt, vẫn còn có chút chỗ tốt. Hoa Vân Phi không biết mệt mỏi ở trong thành du lãm, là một cái mệnh tuyển tu sĩ, tinh lực của hắn so bình thường 6 tuổi hài tử không biết tràn đầy gấp bao nhiêu lần, căn bản không biết giã rời hai chữ. Đột nhiên, Hoa Vân Phi bước chân một trận. Phía trước tựa hồ phát sinh tranh chấp, dẫn tới một đoàn người vây xem, bọn hắn hướng về phía trước chỉ trỏ, soi mói, nhưng chính là không ai đứng ra nói vài lời. Tranh luận tiêu điểm là một cái nữ hài cùng một cái bụng lớn nam. Nữ hài tuổi tác nhìn qua cùng lúc này Hoa Vân Phi không sai biệt lắm, thân cao có thể có khoảng 1m3. Hoa Vân Phi không thể không cảm thán, đây là một mảnh tràn ngập linh khí thế giới, cùng kiếp trước địa cầu khác biệt, hài tử thân thể phát dục đều rất nhanh, chỉ là 5 tuổi hài tử, liền cùng Hoa Vân Phi kiếp trước thế giới bên trong 7-8 tuổi thiếu niên thiếu nữ không sai biệt lắm. Nữ hài kia tuy nhỏ, thế nhưng có loại mê hoặc chúng sinh dung mạo cùng khí chất, khiến người nhịn không được nhìn nhiều nó vài lần. Đám người vây xem cũng có rất nhiều đang nói nàng xinh mỹ mạo, tuổi tác tuy nhỏ, lại có thể nhìn ra là cái tiên nữ phôi tử. Nữ hài không nói gì, chỉ là dùng hy vọng ánh mắt nhìn đám người chung quanh. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 15, gần bị bán đến rượu rủ cam tiểu nữ hải. Nơi này là thành Giao Quang, ngươi sao dám bên đường khi dễ một cái đứa bé? Đúng vậy a, nàng vẫn chỉ là một đứa bé. Người vây xem lao nhau, nhao nhao chỉ trích bụng lớn nam. Nữ hải thấy thế, trong mắt ánh sáng rực rỡ sáng tỏ một chút. Mau cứu ta. Nàng nhỏ giọng nói, âm thanh thê lương, nhưng rất mềm nhẵn, nghe vào trong thai làm cho lòng người đều hòa tan. Quan các ngươi thí sự, nàng là ta dùng nhiều tiền mua được, chỉ bất quá thừa dịp ta không chú ý chạy đến, nàng là thuộc về tài sản của ta. Lời vừa nói ra, người vây xem âm thanh yếu rất nhiều, ở cái thế giới này, loại sự tình này lại bình thường bất quá, người khác chính là muốn vì nữ hài lên tiếng cũng không có lý do, bọn hắn lực bất tòng tâm. Ha ha, ngươi sinh như vậy thủy linh, tương lai hẳn là một cái mỹ nhân phôi tử, cái kia rượu dục cam thích nhất dung mạo khí chất đều là thượng giai mặt hàng, đem ngươi bán cho các nàng, nhất định có thể bán cái giá tốt, kiếm một món hời. Bụng lớn nam nắm lấy nữ hài tay, hướng cách đó không xa khách sạn kéo đi, khuôn mặt của hắn có vẻ hơi dữ tợn, khóe miệng vết ra, nhìn qua rất tà ác. Hoa Vân Phi khẽ nhíu mày, cái này bụng lớn nam lại muốn đem một cái tiểu nữ hài bán đến phong trần chỗ. Rượu Dục Cam. Nữ hài nghe vậy, gương mặt xinh đẹp phía trên lộ ra vẻ hoảng sợ. Ở cái này thành Giao Quang bên trong, liền có một cái nhỏ bản Rượu Dục Cam, thường xuyên có nam nhân say mê trong đó, lưu luyến quên về. Hoa Vân Phi có chút nhìn không được, hắn biết Rượu Dục Cam là địa phương nào, nói trắng ra chính là Thanh Lâu. Dạng này một cái tiểu nữ hài, nếu như bị đưa vào Thanh Lâu, hạ chẳng sao lại tốt. Mặc dù hắn giờ phút này mệnh đồ nhiều thăng trầm, thân không khỏi mình, nhưng tốt xấu tạm thời tầm đó tính mệnh không lo, không giống cô gái này, gần dòng dọc hướng địa ngục thâm uyên. Vào Thanh Lâu, bức người lương thiện làm kỹ nữ, nữ hài thể xác tinh thần đều sẽ phải gánh chịu tàn phá. Là một cái lương chi chưa mẫn người, loại sự tình này hắn nhìn không được. Nhưng mà không chờ hắn đứng ra, liền có đã sớm kìm nén không được người trẻ tuổi từ trong đám người ngẩng đầu đi ra, muốn trình diễn anh hùng cứu mỹ nhân tiểu đoạn. Hoa Vân Phi tâm thần khẽ nhúc nhích, nếu là có người cứu nữ hài kia, hắn cũng không cần vẽ vời thêm chuyện, vốn là ở vào vòng xoáy bên trong, đương nhiên phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Chủ quán, làm gì đem nàng đây bán đến rượu rủ cam loại địa phương kia? Ngươi nói ra cả, ta mua xuống nàng. Một cái đại khái 15-16 tuổi thiếu niên lớn tiếng nói, hai tay của hắn ôm ngực, vô cùng tự tin, trên mặt còn mang theo ôn hòa dáng tươi cười, cùng cô bé kia đối mặt, biểu đạt thiện ý của mình. Chủ quán kia nghe vậy, lập tức dùng ánh mắt lướt qua cái này khẩu khí rất lớn người trẻ tuổi. Hắn thấy thiếu niên này mặc áo gấm, trên thân cũng rất sạch sẽ cởi mở, liền suy đoán nó là con em nhà giàu, cần phải có chút tài lực. "Ngươi?" Khẩu khí thật lớn, "10 cân nguyên, ngươi cho lên sao?" Thiếu niên kia nghe thấy 10 cân nguyên, suýt nữa mới ngã xuống đất. "Ngươi còn thật sự là công phu sư tử ngoạn, không phải là tu sĩ, há miệng chính là nguyên." Còn trực tiếp 10 cân. Nói cho ngươi, nàng liền đáng giá cái giá này. Ngươi nhìn nàng gương mặt kia, tương lai tuyệt đối là phiến khu vực này có vài mỹ nhân. 10 cân nguyên không thể nào. Bao nhiêu tiền ngươi ra cái giá? Không được, nhất định phải 10 cân nguyên mới bán, không mua liền tránh ra. Hai người tranh đỏ mặt tiến hai, đem cái kia nữ hải xem như hàng hóa có kẻ mặc cả. Nữ hải cái kia lóe sáng trong mắt, lập tức cảm đạm rất nhiều, lông mi thật dài khẽ run, lúc này, nàng đã là thân không khỏi mình. Hoa Vân Phi thấy cảnh này, lập tức cảm động lây, đều là bị vận mệnh bài bố con cá, làm sao cũng nhảy không ra. Ngay tại tất cả mọi người tràn đầy phấn khởi quan sát cuộc nháo kịch này thời điểm, Hoa Vân Phi đi ra. 10 cân liền 10 cân. Bụng lớn gã bị ổi giật mình, thực sự có người nguyện ý cho 10 cân nguyên. Hắn quay đầu nhìn sang, trông thấy lên tiếng đúng là một cái cùng cô bé kia không chênh lệch nhiều thiếu niên, lập tức nhíu mày. Ngươi là nhà ai tiểu thí hải? Có phải là muốn ăn đòn rồi? Mặc dù đứa trẻ này khí chất nhìn qua có chút xuất trần, thế nhưng hắn bản năng cảm thấy cái này tiểu thí hải chính là đến trêu chọc hắn, bởi vì bên này chính là phạm nhân tụ tập địa phương, sẽ không có tu sĩ đến bên này. Ai có thể cho lên 10 cân nguyên? Nói xong, hắn liền hướng Hoa Vân Phi đi tới, đồng thời còn hoạt động một chút thủ đoạn, một bộ muốn động thủ dáng vẻ. Nữ hài khẩn trương nhìn sang, mặc kệ Hoa Vân Phi là ra ngoài loại nào mục đích, tóm lại là vì nàng lên tiếng. Hoa Vân Phi thân mang một thân quần áo màu xanh biếc, mái tóc màu đen áo choàng, khí chất xuất trần, lâu dài cùng với đại đế từng mơn trớn cổ cầm, làm hắn trên thân có loại không tên đạo vận, phi thường phiêu miểu. Đôi mắt của hắn bên trong vô cùng thanh tịnh, lại mặt không đổi sắc, lấy hắn mệnh tuyển cảnh giới tu vi, cái này bụng lớn nam, hắn lật tay có thể diệt. Hô! Một hồi tiếng gió gào thét phất qua, một cái đống cát lớn nắm đấm thẳng tắp hướng phía Hoa Vân Phi gương mặt hô đi qua. Nương theo lấy một tiếng nhe răng cười, bụng lớn nam trong lòng nhanh vô cùng ý. Họa từ miệng mà ra, tiểu tử này tuổi không lớn lắm, dám nói lung tung, cho hắn một quyền lấy đó cảnh cáo, về phần kết quả như thế nào, cũng không có quan hệ gì với hắn, hoàn toàn là tiểu tử này tự tìm. Nhưng mà, mọi người ở đây không đành lòng nhìn thẳng, nữ hải kia mười ngón khấu chặt vô cùng lo lắng thời điểm, bụng lớn nam nắm đấm đột nhiên đỉnh trệ ở Hoa Vân Phi thân thể gầy ốm phía trước. Cái gì? Ngươi là tu sĩ? Bụng lớn nam sắc mặt biến, một thiếu niên có thể có khí lực lớn như vậy, chỉ có thể là tu sĩ. Chính mình có vẻ như đắc tội tu sĩ. Đột nhiên, Hoa Vân Phi khuôn mặt thanh tú phía trên, lộ ra người vật vô hại dáng tươi cười, đồng thời, tay của hắn đột nhiên uốn éo. A. Hoa Vân Phi cũng không muốn đem sự tình huyên náo quá lớn, buông ra đối phương. T. Bụng lớn nam hít vào một ngụm khí lạnh, cánh tay phải của hắn suýt nữa bị vặn thành bánh pa chéo. Hoa Vân Phi không muốn nói nhảm nhiều, trực tiếp quay đầu nhìn về phía sau áo gai lão giả. Áo gai lão giả mặt không biểu tình, trực tiếp ném ra 10 cân nguyên, điểm ấy nguyên với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Trọng yếu chính là, Hoa Vân Phi là ma chủng ký chủ, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, thân phận rất trọng yếu, tương lai tuyệt đối là ngoan nhân nhất mạch cực kỳ trọng yếu một vòng, lúc này thuận hắn ý từ đến, xem như làm ân tình. Bụng lớn nam con mắt lập tức thẳng, thật đúng là lấy ra 10 cân nguyên rồi. Cút đi. Áo gai lão giả lạnh lẽo nhìn một chút cái này bụng lớn nam, trong mắt ẩn ẩn cất giấu sát ý. Bụng lớn nam lập tức bị cố khí thế này suýt nữa dọa nước tiểu. Tốt. Nữ hải kia về các ngươi. Nói xong, hắn lộn nhào rời đi con đường này. Người chung quanh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, cái kia thế nhưng là 10 cân nguyên. Người bình thường đến chết cũng không bỏ ra nổi một hạt nguyên. Mà cái kia áo gai lão giả trực tiếp sảng khoái liền vứt ra dòng giá 10 cân, không hổ là tu sĩ. Một bên khác, Hoa Vân Phi đi tới nữ hải kia trước mặt. Hắn tướng mạo tuy nói còn không phải lộ ra như vậy xuất chúng, nhưng cũng coi như thanh tú, lại phối hợp hắn xuất trần khí chất, thực cũng đã lòng người sinh thân cận ý. Mà hắn cô bé đối diện, môi đỏ chân bóng, đôi mắt sáng răng trắng tinh, tiêm tú cổ tuyết trắng mà mềm nhắn, mấy sợi mái tóc rủ xuống ở bên tai, thanh thuần không gì sánh được. Nhìn qua trong mắt của nàng, Hoa Vân Phi giống như có thể trông thấy ngôi sao. Người không sao chứ? Thanh âm ôn nhu truyền đến, lệnh nữ trẻ con tâm tình thấp thỏm thoáng an tâm không ít. Không có việc gì. Ta gọi Hoa Vân Phi, ngươi tên gì? Nữ hài giòn tan hồi đáp, ta gọi Diêu Hy. Hoa Vân Phi nhịn không được đi theo nói ra. Diêu Hy. Một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 16, sức miễn dịch không đủ. Hoa Vân Phi kinh ngạc đến ngây người. Trước mắt cô gái xinh đẹp này, chính là tương lai giao quang thánh nữ. Hắn đối với trong nguyên tắc giao quang thánh nữ ấn tượng rất sâu. Trưởng thành giao quang thánh nữ, dây thắt lưng bồng bềnh, váy dài vũ động, ngạo nhân ngọc thể, đường cong kinh người, huyền chuyển yêu kiều, cái này một bộ dáng người ma quỷ, đủ để mị hoặc chúng sinh. Hết lần này tới lần khác, ngọc thể của nàng còn bị thánh quang bao phủ, lộ ra vô cùng thần thánh thuần khiết. Một nửa thiên sứ, một nửa ma quỷ, phong tình vạn chủng, không ai có thể chống đỡ được nó dụ hoặc. Hoa Vân Phi nói thầm một tiếng thì ra là thế, nguyên lai, bé gái trước mắt vậy mà là Diêu Hy. Không nghĩ tới, Diễm Quan Đông Hoang giao quang thánh nữ lại có dạng này quá khứ. Trên người nàng không có sóng linh khí, hiển nhiên còn không có bước vào con đường tu luyện. Diêu Hy nháy mắt to, lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ. Đa tạ công tử ân cứu mạng. Hoa Vân Phi nghe vậy lấy lại tinh thần. Không có gì, một cái nhấc tay. Hoa Vân Phi cười cười, ôn hòa như gió xuân. Diêu Hy mím môi một cái, nhìn cái này tiểu nam hài ăn nói, không có chút nào ở độ tuổi này nên có ngây thơ, giống như là một người trưởng thành. Nàng cổ linh tinh quái, vô cùng thông minh, biết thế gian hiểm ác, đối phương tốn hao lớn giá phải trả đưa nàng trục ra, tất nhiên sẽ không là thật tiện tâm đại phát, không chừng lại đem rơi vào kế tiếp ma quật. Nghĩ đến cái này, nàng cái kia mắt to xinh đẹp liền lã chã chứ khóc, nước mắt như mưa. Hoa Vân Phi thấy thế, chỗ nào không biết nàng đang suy nghĩ gì, hắn cười khổ lắc đầu, đây thật là một cái đáng chết thế giới, không có lực lượng vĩnh viễn không chiếm được chân chính tự do tự tại. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng thoáng có chút cảm khái, mỗi một cái người thành công đều có một đoạn chua xót đi qua. Ai có thể nghĩ tới Diêu Hy ở trở thành giao quang thánh nữ phía trước, suýt nữa bị bán đến rượu dục am. Đừng sợ, không ai sẽ thương tổn ngươi, ngươi bây giờ là tự do, tùy thời đều có thể rời đi. Hắn cười cười ôn hòa, nói như vậy nói. Diêu Hy như cũng ở rơi lệ, nàng mệnh đồ nhiều thăng trầm, tương lai còn không biết luân lạc tới loại tình trạng nào, nếu không phải còn có một chút chấp niệm chống đỡ lấy, nàng đã sớm đổ. Hiện tại, nghe được Hoa Vân Phi nói như vậy, có chút sững sờ. Nàng mặc dù là phàm nhân, nhưng cũng hiểu 10 cân nguyên là cái gì khái niệm, nàng từ lúc còn nhỏ đến bây giờ, còn chưa từng thấy nhiều như vậy nguyên. Đối phương Hoa 10 cân nguyên đưa nàng mua lại, chẳng lẽ không phải có mưu đồ khác? Nàng vốn là đã tiếp nhận vận mệnh, chuẩn bị kỹ càng đối mặt mọi loại tàn phá, kết quả, nam hài này vậy mà nói, nàng tùy thời đều có thể rời đi. Đồng thời, hắn cười thật thật tấm áp, ở người này ăn người thế giới, loại này cười, quá mức thưa thớt, chỉ ít, Diêu Hy cơ bản chưa từng gặp qua. Ta, thật có thể đi. Đương nhiên là thật. Hoa Vân Phi nhẹ gật đầu. Diêu Hy nhịp tim có chút tăng tốc, đối phương cử động lần này là thăm dò nàng vẫn là thật nguyện ý nhường nàng rời đi. Nàng thử một cái, chậm rãi rời đi, quay đầu lúc phát hiện, Hoa Vân Phi khẽ miệng mỉm cười, cũng không có ngăn cản ý. Nàng cắn răng một cái, cũng không quay đầu lại trực tiếp chạy hướng phương xa, biến mất ở chỗ góc cua. Áo gai lão giả đi tới, nhìn xem Hoa Vân Phi, đôi lông mày trao lên. 10 cân nguyên đổi nữ hải kia tự do, còn cho thả chạy, chỉ có hài đồng mới có thể làm như thế ngây thơ sự tình. Một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 17, Diêu Hy thỉnh cầu. Trở về đi. Cái này một mảnh hầu như đều chuyển khắp. Hoa Vân Phi nói xong, phối hợp xoay người rời đi, áo gai lão giả tất nhiên là không có ý kiến. Bọn hắn vừa đi không bao lâu, một vị phiêu nhiên như tiên giao quang thánh địa nữ tu sĩ liền giáng lâm nơi này, nàng vừa rồi nghe người ta nói bên này lên xung đột, thế là trực tiếp chạy tới, không nghĩ tới, xung đột đã lắng lại. Nàng lắc đầu, khẽ nhíu mày đi, bởi vì, nàng luôn cảm giác chính mình bỏ qua cái gì, nhưng lại không có chút nào đầu mối. bọn hắn quyết định khách sạn ở tu sĩ ẩn hiện thành khu, cách nơi này không tính xa. Trên đường đi, Hoa Vân Phi không có nhìn chung quanh, suy nghĩ của hắn tung bay rất xa, hắn nghĩ tới Giả Thiên bên trong Diêu Hy sau cùng kết cục, nàng thoát ly giao quang thánh địa, ẩn vào Nam Lĩnh, một người cô độc đến giả, cuối cùng bị Diệp Phàm tiếp vào thiên đình. Kết hợp với hôm nay phát sinh tất cả đến xem, nàng giống như là không có người thân, chỉ có chính nàng lẻ loi một mình. Chính nàng một người cố gắng tu hành, cuối cùng trở thành giao quang thánh địa kiệt xuất nhất nữ đệ tử sao? Nghĩ đến cái này, Hoa Vân Phi đột nhiên có chút bội phục tiểu nữ hài này đến, một cái nữ hài lẻ loi một mình làm được đây hết thảy, hiển nhiên vô cùng không dễ. A. Hoa Vân Phi bỗng nhiên đằng sau quay thân nhìn lại, ánh mắt nhìn thẳng hướng phía sau, không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, hắn vừa rồi cảm giác có người đang dòm ngó hắn. Là cái kia tiểu nữ a. Theo chúng ta một đường. Áo gai lão giả hợp thời nói, làm nửa bước đại năng, một cái bình thường nữ hài theo dõi làm sao có thể giấu giếm được hắn. Diêu Hy, nàng đi theo chúng ta làm cái gì, nàng không phải là rời đi sao? Diêu Hy vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm cái kia một già một trẻ, nàng nghĩ lên trước cùng cái kia tiểu nam hài nói mấy câu, thế nhưng lại cảm thấy không tốt lắm ý tứ, dù sao mới vừa rồi là chính nàng muốn đi. Diêu Hy, ngươi có phải hay không vắng đầu, có hai cái tu sĩ ngay tại trước mặt ngươi, ngươi sao có thể bỏ qua dạng này cơ hội tốt? Nàng hối hận vô cùng, không ngừng ở trong lòng oán trách chính mình. Cứ như vậy, nàng một đường đi theo Hoa Vân Phi hai người tới một chỗ trong ngõ cụt. Đột nhiên, Hoa Vân Phi cùng áo gai lão giả thân ảnh biến mất. Sao? Làm sao không thấy rồi? Diêu Hy giống như một cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi, kinh hoàng nhìn xung quanh. Hai người kia biến mất quá đột ngột, tình huống có vẻ hơi quỷ dị, nàng vẫn chỉ là một phàm nhân, gặp phải loại này chuyện quỷ dị, trong lòng tự nhiên có chút sợ hãi. Nàng hai cái tay nhỏ thật chặt giữ tại cùng một chỗ, có chút bất ổn. Đúng lúc này, một cái thanh âm ôn nhu ở sau lưng nàng vang lên. Ngươi có chuyện gì sao? A. Diêu Hy bị giật nảy mình, bối rối phía dưới, nàng hai cái chân nhỏ trộn lẫn lại với nhau, toàn bộ thân thể biến nghiêng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Một giây sau, nàng phản ứng lại, thanh âm này không phải liền là chính mình một đường theo dõi cái kia tiểu nam hải sao? Nàng ngẩn người trong chớp nhoáng này, một cái trắng nõn tay nhỏ ngã vào trước mặt của nàng. Diêu Hy theo bản năng đem để tay đi lên, cái này trắng nõn tay nhỏ chủ nhân khí lực rất lớn, một chút liền đem nàng kéo lên. Ngươi tìm ta có việc sao? Hoa Vân Phi mặt chứa ý cười nhìn xem nàng, nhẹ giọng hỏi. Diêu Hy cúi đầu, nhìn mũi chân của mình, hai cái không chỗ sắp đặt tay nhỏ khẩn trương lẫn nhau nắm kéo, trong miệng tự lẩm bẩm, âm thanh rất nhỏ, quả thực tựa như con muỗi. Ta có thể đi theo ngươi cùng một chỗ tu hành sao? Cha mẹ của nàng tao ngộ bất chắc, nàng trơ mắt nhìn tất cả phát sinh lại bất lực, nếu như ngay lúc đó nàng là tu sĩ, chỉ sợ bi kịch liền sẽ không phát sinh. Hoa Vân Phi sững sờ, nguyên lai là nguyên nhân này. Hắn trầm ngâm trong chốc lát. Diêu Hy khẩn trương nhìn chằm chằm hắn, chỉ lo nàng nói ra cự tuyệt. Nàng cũng biết yêu cầu này rất vô lý, rất quá đáng, thế nhưng nàng không có lựa chọn nào khác, người không có đồng nào nàng, không chừng sẽ chết đói chết quắng ở đâu cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, căn bản không có cơ hội tiếp xúc tu hành chi đạo. Ngươi không thể đi theo ta cùng một chỗ. Cuối cùng, Hoa Vân Phi cự tuyệt. Diêu Hy cái kia hiện ra chờ mong tia sáng mắt to lập tức phai nhạt xuống, nàng kỳ thật cũng không có cho là mình cùng người ta nói mấy câu, người ta liền biết lòng tốt mang theo nàng tu hành. Bất quá, Hoa Vân Phi lời nói xoay chuyển, lập tức, Diêu Hy ánh mắt lại giấy lên hy vọng vẻ. Ta có thể nhường ngươi tiến vào giao quang thánh địa. Thật sao? Đại ca ca là giao quang thánh địa tiên nhân sao? Diêu Hy đôi mắt đẹp bên trong phát ra dị sắc. Nhìn xem cái này hưng phấn tiểu cô nương, Hoa Vân Phi mỉm cười lắc đầu. Không phải sao? Diêu Hy nghi ngờ hỏi. Ở nàng trong nhận thức biết, bên này địa vực cường đại nhất tiên môn chính là giao quang thánh địa, có thể làm cho mình vào người của giao quang thánh địa, không phải là giao quang thánh địa tu sĩ, còn có thể là nơi nào. Ngày sau ngươi liền biết. Trước đi theo ta đi. Hoa Vân Phi quay người hướng về đầu hẻm đi ra ngoài, cũng hướng phía nàng vây vây tay. Diêu Hy hơi do dự một chút, sau đó bước nhanh đi theo. Trong khách sạn, Hoa Vân Phi cùng áo gai lão giả mặt đối mặt ngồi xếp bằng, hai người một mực tại trao đổi cái gì. Lấy các ngươi lực lượng, cho nàng ở giao quang thánh địa an bài một cái đệ tử ghế, không khó lắm a. Ta nhất định phải nhắc lại ngươi một lần, là chúng ta phổ thông đệ tử vị trí tự nhiên là có thể, thế nhưng nếu là muốn để nàng lấy được rất nhiều tài nguyên, liền không khả năng. Ngươi nhất định phải rõ ràng chính mình ở ngoan nhân nhất mạch bên trong vị trí, giống như chuyện hôm nay, về sau tốt nhất ít có. Ta biết, chỉ cái này một lần, mà lại nàng cũng không bình thường, một cái bình thường đệ tử ghế liền đầy đủ nàng dương buồn xuất phát. Chỉ mong đi. Áo gai lão giả từ chối cho ý kiến hồi đáp. Vậy chúng ta khi nào vào giao quang thánh điện? Tạm thời còn không có tin tức, chỉ có thể tiếp tục chờ. A. Hoa Vân Phi chỉ được kiềm chế xuống nội vàng tâm tình. Hắn hiện tại chỉ nghĩ mau một chút thôn vệ bản nguyên của tinh thần chi thể, sau đó nhanh chóng tu luyện tinh phong phương pháp. Tranh thủ so nguyên tắc Hoa Vân Phi càng nhanh làm được những cái kia thành tựu. Chỉ có trên tu vi đi, hắn mới có nghịch chuyển tương lai cơ hội. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 18, Thanh Đồng Tiên Điện ngay tại dưới chân. Lúc rạng sáng, đang tinh tọa tu hành, tại trong khổ hải rèn luyện Phượng Hoàng Thập Huyền Cầm, Hoa Vân Phi đột nhiên mở mắt ra. Hắn cảm giác có người tiến đến. Quả nhiên, áo gai lão giả thân ảnh đã đứng ở cửa ra vào. Đi thôi, chính là hôm nay. Hoa Vân Phi gật đầu, hắn đứng lên, đi ra ngoài cửa. Hắn mặc dù tu luyện thôn thiên ma công, thế nhưng còn không có thử qua thôn vệ người khác bản nguyên, đây coi như là hắn lần thứ nhất. Hắn giờ phút này rất khẩn trương, không riêng gì bởi vì gần lần thứ nhất kinh lịch thôn vệ bản nguyên, cũng bởi vì lập tức sẽ đối mặt ngoan nhân nhất mạch bên trong cường giả, trong lòng của hắn hơi có chút bất ổn. Đi ra cửa phòng về sau, Hoa Vân Phi nghĩ nghĩ, một nhóm này không biết phải bao lâu, có lẽ là một ngày, cũng có thể là hai ngày, thậm chí có thể sẽ càng lâu, cho nên hay là cho Diêu Hy lưu cái tín điều đi, miễn cho nàng tâm thần huy hoàng. Về phần nàng khi nào tiến vào Giao Quang Thánh Địa bắt đầu tu hành một chuyện, áo gai lão giả sớm có giải thích, đợi đến lần tiếp theo Giao Quang Thánh Địa chọn đồ thời điểm, nhường nàng cầm trưởng lão tín vật tiến đến liền có thể. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn cùng áo gai lão giả thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở còn chưa sáng hẳn lên trong nắng sớm. Giao Quang Thánh Địa là bên này địa vực phía trên thế lực cường đại nhất một trong, có thể cùng nó địa vị ngang nhau thế lực, trừ Hoang Cổ Thế Gia Cơ Gia bên ngoài, không còn gì khác. Cái này một cường thịnh truyền thừa nhất thế gian nghe tiếng, chính là bọn hắn sáng tạo một cái kỳ tích, nó có được duy nhất không phải là đại đế tế luyện ra cực đạo đế binh bốn long văn hắc kim đỉnh. Truyền thuyết, cái này cực đạo đế binh là Giao Quang Thánh Địa 28 vị thánh hiền cùng với vô số thánh chủ cùng thái thượng trưởng lão, dốc hết tâm huyết, trải qua 5 vạn năm tuế nguyệt, ở một cái gió táp mưa sa ban đêm, vô số tia chớp đánh rớt, Giao Quang Thánh Địa các hiền cuối cùng cảm động trời xanh, ở vô tận hỗn độn lôi đình bên trong, thành tựu vô thượng cực đạo đế binh. Cái này ở các tu sĩ xem ra, quả thực chính là kỳ tích bên trong kỳ tích, trong lịch sử, trừ này một món bên ngoài, còn chưa bao giờ có không phải là đại đế tế luyện cực đạo đế binh. Cũng có người đưa ra qua chất vấn, thế nhưng từ xưa đến nay, nhân tộc đại đế cũng chỉ có những cái kia, bọn hắn đều chưa từng tế luyện Long Văn Hắc Kim Đỉnh, cho nên mọi người không tin cũng phải tin tưởng, đây là không thể phòng chế thần thoại. Bất quá Hoa Vân Phi biết Long Văn Hắc Kim Đỉnh cũng không phải là trên phố nghe đồn đơn giản như vậy, nó nhưng thật ra là ngoan nhân giúp Giao Quang Thánh Địa lúc thành, chỉ có đại đế mới có thể tế luyện ra cực đạo đế binh, bằng Giao Quang Thánh Địa một đám cổ thánh tuyệt đối không thể làm được. Hoa Vân Phi trong đầu không ngừng tự hỏi những thứ này, bất quá ánh mắt của hắn cũng không có nhàn rỗi, cũng tại bốn phía quan sát, đi lại ở Giao Quang Thánh Địa bên trong, hắn mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là nội tình thâm hậu thánh địa. Nơi đây là một mảnh cao điểm, từng đầu sơn mạch giao hội, cái kia lưng núi như là chân long lưng, xa xa nhìn lại, giống như là từng đầu chân long muốn bay về phía trời cao, vô cùng hùng tráng mỹ lệ. Không riêng như thế, nơi này còn có vô số cùng nổi lên kỳ phong, giống như từng cái tiên nhân đang phi tiên. Thương tùng thủy bách, quái thạch đá lởm chởm, từng đầu màu bạc thác nước từ trên cao rủ xuống đến, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Đi lại ở phía trên ngọn núi lớn, Hoa Vân Phi tâm tư lại tại núi lớn phía dưới. Đây chính là Ngoan Nhân Đế mộ sao? Theo trong nguyên tắc miêu tả đến xem, nơi đây ở thời tiền hoang cổ là một hỗn độn tiên thổ, ẩn chứa vô số tiên chân thần liệu, đến sau bị Ngoan Nhân đoạt được, thành nàng đế mộ. Địa thế nơi này kinh người, có thể đoạt tiên địa tạo hóa, ở phân mộ lớn phía trên khai tông lập phái Giao Quang Thánh Địa, trọn vẹn hưng thịnh mấy chục ngàn năm, có thể đủ nhìn ra nơi đây hi hữu chân quý. Không biết cái kia thanh đồng tiên điện phải chăng ở chỗ này, Hoa Vân Phi trong lòng suy nghĩ lấy, hắn cảm giác hẳn là ở. Tương lai Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt bị đuổi giết, rơi vào bên dưới sông ngầm lúc, cái kia thanh đồng tiên điện ở Ngoan Nhân thụ ý phía dưới, mới có thể xuất hiện ở phương xa sâu trong lòng đất, cùng Diệp Phàm tụ hợp. Cuối cùng, Diệp Phàm thành công lấy được vạn vật mẫu khí nguyên căn, hắn cũng là dùng những cái kia nguyên căn đúc thành vạn vật mẫu khí đỉnh. Vạn vật mẫu khí, một cái liền có thể ngói sập núi cao, mà vạn vật mẫu khí nguyên căn thì có thể liên tục không ngừng sinh ra vạn vật mẫu khí, kia là cổ chi đại đế chuyên môn đồ vật, không có người không hy vọng lấy được, mà chúng bây giờ đang ở cái kia thanh đồng tiên điện bên trong. Hoa Vân Phi nhịn không được nuốt nước miếng một cái, đối với loại kia thần liệu tiên chân, ai có thể không động tâm. Luôn cảm giác kia là Ngoan Nhân chuẩn bị cho Diệp Phàm rèn đúc chứng đạo chi khí vật liệu, có đại nhân quả, ai động ai chết. Ta vẫn là chờ trên tu vi đi, tìm xem Phục Hy đại đế đế lăng đi. Hoa Vân Phi thu liễm cảm xúc, là không hiển lộ dị thường, hắn thẳng cúi đầu, không rên một tiếng đi theo áo gai lão giả. Trong bất chi bất giác, ở áo gai lão giả dẫn đầu phía dưới, Hoa Vân Phi đi tới sâu trong núi lớn. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 19, giao quang nhóm người trộm mộ. Bởi vì Hoa Vân Phi cùng áo gai lão giả đi không phải là chính diện đường lớn, cho nên Hoa Vân Phi cũng không có trông thấy cái kia cường đại, nằm ngang ở bắt mắt nhất chỗ Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Nghe nói, mỗi một cái Giao Quang Thánh Địa đệ tử đều muốn thường xuyên hướng về phía tôn này cực đạo đế binh cầu nguyện cùng tế tự, lấy cảm kích trên trời chiếu cố. Hoa Vân Phi mặc dù hơi có chút tiếc nuối, nhưng cái này cũng không có gì, hắn tin tưởng ngày sau nhất định còn có cơ hội. Đi tới thâm sơn, hai người một đường không trở ngại, đi tới một tòa vứt bỏ sơn động bên ngoài. Nơi này tựa hồ là đã từng một ít đệ tử hoặc là trưởng lão đạo phủ, bất quá đã hoang phế thật lâu, cũng không người đến xử lý, lại không người tới đây tu hú chiếm tổ chim khách. Bởi vì có thể có được động phủ tu sĩ đều là tu vi cực cao hoặc là thân phận cực cao tồn tại, bọn hắn đồng dạng đều sẽ tự mình lựa chọn một khối địa phương đi mở mang động phủ. Dù sao tu vi có thể tới một bước kia, một điểm tâm khí vẫn phải có, ai cũng không muốn dùng người khác còn lại không phải sao? Bởi vậy mấy chục ngàn năm qua, Giao Quang Thánh Địa chỗ tòa này khổng lồ phía trên dãy núi có rất nhiều dạng này vứt bỏ động phủ. Hoa Vân Phi đột nhiên nhớ tới một sự kiện, trong nguyên tắc Diêu Hy món kia có thể ôn nhuận thần thức bảo vật nguyện cung không phải liền là ở Giao Quang Thánh Địa vứt bỏ trong động phủ tìm được sao? Như thế nói đến, những thứ này vứt bỏ trong động phủ còn có thể ẩn tàng có chí bảo. Bất quá, ta không thể ở trước mặt hắn thi triển nhân quả chi nhãn, bằng không mà nói, ta chắc chắn sẽ bị truy vấn ngọn nguồn, bị kéo đến trong mật thất cung cấp người nghiên cứu. Ân, ngược lại là có thể nhường Diêu Hy nhiều tới này chút địa phương tìm một tìm. Chỉ bất quá, nhường ta có chút nghĩ không thông chính là, Giao Quang Thánh Địa cao tầng tại sao lại tùy ý những thứ này cổ động tồn tại, chẳng lẽ cô ý nhường có cơ duyên người được bảo? Ngay tại trong lòng của hắn tự nói, thần sắc có chút sững sờ thời điểm. Áo gai lão giả chào hỏi hắn vào cổ động. Đi thôi, chúng ta đi vào. Hoa Vân Phi nhẹ gật đầu. Cái này ngụm cổ động nhìn qua giống như là vứt bỏ vạn năm lâu, cửa hang đã sớm mọc đầy cổ thụ chọc trời, nếu không nhìn kỹ, thật đúng là không biết nơi này có khắc càn khôn. Cửa hang rất rộng rãi, càng có rộng 2 trượng, cao 1 trượng, Hoa Vân Phi cùng áo gai lão giả đi ở bên trong cũng không có cảm giác được chen chúc. Hoa Vân Phi cẩn thận quan sát đến hết thảy xung quanh, hắn trông thấy trên vách động có rất nhiều kỳ dị đường vân, rất nguyên thủy, xa xa nhìn qua, giống như là một chút dã thú ngoại bộ hình dáng đồ. hơi có chút kiếp trước người nguyên thủy loại lưu lại di tích cảm giác. Bọn hắn chậm rãi đi về phía trước, đi hướng chỗ càng sâu hắc ám. Mới vào lúc đến, còn có ánh sáng, đi đến đến sau, cũng chỉ còn lại có đen kịt một màu. Nếu không phải Hoa Vân Phi đã thành một cái mệnh tuyển tu sĩ, hắn ở đây tuyệt đối là hai mắt đen thui, cái gì cũng nhìn không thấy. Một đoạn thời gian rất dài về sau, bọn hắn đi tới một chỗ màn ánh sáng màu đen phía trước, tầng này màn sáng cùng hoàn cảnh chung quanh hòa thành một thể, nếu là không có sáng ngợi mà nói, chỉ có tu sĩ mới có thể cảm giác được. Hoa Vân Phi khổ hải bên trong, có một chỗ miệng núi lửa đang không ngừng dâng trào sinh mệnh tinh khí, liên tục không ngừng vì hắn cung cấp thần lực. Hắn đem những thần lực này tác dụng ở con mắt chỗ, liền có thể tại hắc ám bên trong thấy vật. Đang nằm tại phía trước màn ánh sáng màu đen, hắn tự nhiên cũng có thể trông thấy. Cái kia đen như mực màn sáng phía trên, sinh ra vô số khiến người hoa mắt ma văn, một cỗ thôn phệ chi lực từ trên đó truyền ra. Sinh mệnh chi luân bên trong kết hợp thôn thiên ma chủng, Hoa Vân Phi tự nhiên sẽ hiểu đây là cái gì, tuyệt đối là ngoan nhân nhất mạch thủ bút. Áo gai lão giả đi tới màn sáng phía trước, nó bàn tay đột nhiên cũng biến thành đen nhánh, sau đó, hắn đưa bàn tay vươn vào màn ánh sáng màu đen bên trong. Thời gian mấy hơi thở sau đó, màn ánh sáng màu đen như xuân tuyết tan rã. Áo gai lão giả không nói một lời vượt qua còn sót lại màn ánh sáng màu đen, tiếp tục hướng phía cổ động chỗ sâu đi tới. Hoa Vân Phi thấy thế, vội vàng đi theo. Từ khi tiến vào cái hang cổ này về sau, áo gai lão giả liền lại không có nói chuyện qua, phảng phất tại tị ý lấy cái gì. Đồng thời, ở lúc đến trên đường, hắn cũng dặn dò qua Hoa Vân Phi việc này. Hai người đều trầm mặc tiếp tục tiến lên, lại đi một đoạn thời gian rất dài, cổ động bên trong cuối cùng có chút biến hóa. Con đường phía trước biến càng rộng rãi hơn, so sánh với lúc trước thông đạo cao cùng rộng, tăng trưởng hai lần còn không chỉ. Đồng thời, nơi này không còn là đèn kịt một màu, trên vách tường có từng dãy khoảng cách có thứ tự phát sáng bảo thạch, nhàn nhạt ánh huỳnh quang tràn ngập toàn bộ thông đạo, một đường kéo dài đến chỗ càng sâu. Thoáng có chút u ám tia sáng phía dưới, Hoa Vân Phi thấy rõ phía trước tình cảnh, hắn nhịn không được trong mắt thu nhỏ lại. Ở con đường hai bên, đang nằm lấy từng dãy to lớn màu đỏ thắm quan tài, mỗi một mở quan tài đều có thể nhẹ nhõm buông xuống một bộ người trưởng thành thi thể. Ở mơ màng âm thầm ánh huỳnh quang phía dưới, cảnh tượng như thế này lộ ra quỷ dị mà khủng bố. Cái này nhưng là chân chính quan tài, không phải là nhà ma bên trong đạo cụ. Hoa Vân Phi nuốt nước miếng một cái, hãi hùng khiếp vía đi theo áo gai lão giả ở quan tài bảy bên trong ghé qua. Những thứ này quan tài bao vô cùng chặt chẽ, khiến người ta cảm thấy không đến quan tài chủ nhân bất kỳ khí tức gì. Bất quá, Hoa Vân Phi suy đoán, những thứ này quan tài tuyệt đối là giao quang nhóm người trộm mộ ở từng cái thế lực lớn mộ táng bảy bên trong móc ra, không thể nào là giao quang chính mình quan tài. Đặt ở phía ngoài cùng, nhất định là mộ chủ nhân khi còn sống thể chất không mạnh, đối với ngoan nhân nhất mạch đến nói cũng không phải là rất trọng yếu. Mà vượt tới gần bên trong, trong quan tài cường giả bản nguyên cần phải liền càng chân quý. Quả nhiên, về sau, quan tài cũng không hoàn toàn là màu đỏ thắm, có màu đen, màu xám các loại, thậm chí còn có xanh ngọc. Cái kia trong quan tài ngọc người nhất định là cái đặc thù lại hi hữu thể chất. Hoa Vân Phi bản năng cho rằng xanh ngọc quan tài muốn tôn quý một chút, bởi vì ngọc loại vật này, vô luận là ở đâu bên trong, cũng sẽ không bình thường. Ở quan tài bảy bên trong ghé qua sau một khoảng thời gian, Hoa Vân Phi dần dần không có loại kia ngăn cách đứng, cảm giác sợ hãi. Tới gần ngọc quan tài lúc, Hoa Vân Phi có cơ hội khoảng cách gần quan sát nó, xanh ngọc quan tài đã dù mờ đục, nhưng Hoa Vân Phi có thể mơ hồ trông thấy trong đó nằm một bóng người, đồng thời, căn cứ nó hình thể đến xem, tựa hồ là một cái trưởng thành nữ tử. Áo gai lão giả bước chân từng bước tăng tốc, Hoa Vân Phi cũng không thể không trước thả lỏng trong lòng đầu nghi hoặc, bước nhanh đi theo. Cuối cùng, bọn hắn đi qua quan tài bảy phạm vi, đi tới một chỗ có chút chật hẹp vách đá trong thông đạo. Cái thông đạo này bên trong lại trải rộng phong bế cửa đá, những thứ này cửa đá lít nha lít nhít ở vào thông đạo hai bên. Mà trên cửa đá còn có khắc chữ, chữ nội dung có huyền linh thân thể, âm dương thân thể các loại thể chất. Điều này quả là đem Hoa Vân Phi rung động đến. Hàng này xếp nhà đá, đến cùng là có bao nhiêu loại thể chất? Mặc dù những thứ này thể chất Hoa Vân Phi cơ hồ không có ở Già Thiên bên trong gặp qua, liền xì dầu thể chất cũng không tính, thế nhưng đối với bình thường tu sĩ mà nói, những thứ này thể chất nên tính là cường đại. Mà Già Thiên bên trong chỉ biết miêu tả những cái kia cường đại nhất thể chất, như cái gì thiên yêu thể, thần thể, tiên thiên đạo thai, bá thể, hoàng cổ thánh thể các loại. Đây đều là đỉnh tiêm thể chất, dù cho lấy giao quang trộm mộ đoàn lực lượng, cũng vô pháp đơn giản thu thập được. Một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, trong mật thất. Hai người một trước một sau, an tĩnh ở trong đường hầm đi hướng chỗ sâu, xen vào nhau tinh tế tiếng bước chân vô cùng trong trẻo. Hoa Vân Phi không ngừng hướng hai bên trên cửa đá nhìn lại, ghi nhớ kia từng cái thể chất danh tự, hắn cho là mình tương lai cũng có thể dùng tới được, nhiều học một điểm nhân sĩ chuyên nghiệp tri thức, bảo đảm không sai. Cuối cùng, áo gai lão giả đi đến một chỗ trước cửa đá lúc, ngừng lại. Hoa Vân Phi trong lòng hơi động, tới rồi sao? Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt bọn hắn trên cửa đá, chính viết bốn chữ lớn bốn tinh thần chi thể. Cái này thật đúng là tới chỗ. Đi vào đi. Áo gai lão giả hướng về phía Hoa Vân Phi cười cười, sau đó đẩy ra cửa đá, đi thẳng vào. Hoa Vân Phi thấy thế, cũng chỉ có thể kiềm chế xuống tâm tình khẩn trương, đi vào theo. Lúc này, cách bọn họ tiến vào cái kia vứt bỏ cổ động đã có chí ít hơn một canh giờ, cùng nhau đi tới, Hoa Vân Phi cảm giác, đầu này thông đạo thật dài hẳn là thẳng tắp. Nói cách khác, bọn hắn đã đi tới lòng núi trung ương, nơi này hẳn là ngoan nhân nhất mạch trọng điểm. Mặc dù, bọn hắn cùng nhau đi tới liền cái đóng giữ tu sĩ đều không nhìn thấy, thế nhưng, một loại bị giám thị cảm giác thẳng quanh quẩn ở Hoa Vân Phi trong lòng, cái này nói rõ, nơi này cũng không phải là nhìn qua như vậy lòng lẻo, thẳng có cường giả giám thị nơi này. Xuyên qua cửa đá, Hoa Vân Phi trước mắt ngột sáng lên, xảy ra bất ngờ tia sáng làm hắn không tự chủ được nheo lại mắt, qua một hồi lâu, hắn mới hoàn toàn mở ra. Kỳ thật, hắn đã là cái tu sĩ, loại này tự nhiên bảo thạch thả ra tia sáng, cần phải ảnh hưởng không được hắn ánh mắt. Thế nhưng, làm đã từng người địa cầu, hắn vẫn phản xạ có điều kiện tránh đi tia sáng. Mở mắt ra về sau, hắn mới nhìn rõ cửa đá nội bộ tình cảnh. Nơi này cũng không có cái gì dư thừa trang trí vật, trừ trên vách tường lấp lóe bảo thạch bên ngoài, chỉ có mấy cỗ sắp xếp cất đặt quan tài. Mà nhà đá trung ương thì có một cái trận thế, cái kia tựa hồ là một loại trận pháp nền, nhìn qua có chút huyền diệu, sắp đặt ở đây, không biết là có tác dụng gì. Áo gai lão giả đã sớm đi ra phía trước, quỳ gối tại một cái áo bào đen lão nhân trước mặt, trong miệng đang thì thào không ngớt, dường như ở bẩm báo lấy cái gì. Thấy hai người kia ở giao lưu, không có người phản ứng chính mình, Hoa Vân Phi có chút không biết làm thế nào, đành phải đứng tại chỗ chờ đợi sắp xếp của bọn hắn. Hắn hiện tại chính là một cái lật không nổi sóng hoa cá nhỏ, chỉ có thể mặc cho người bài bố. Nửa chén trà nhỏ thời gian đi qua, áo gai lão giả cuối cùng xoay người, ánh mắt nhìn về phía Hoa Vân Phi, cái kia áo bào đen lão nhân cũng nhìn lại. Đề tài của bọn họ thật giống đi tới Hoa Vân Phi trên thân. Hiện tại Hoa Vân Phi có thể làm sao? Lấy lòng cười một cái. Cái kia không thể nào, quá lung túng, cho nên hắn chỉ là đứng tại chỗ, trên mặt biểu tình không thay đổi, không kiêu ngạo không tự ti. Sau đó, cái kia áo bào đen lão nhân hướng phía Hoa Vân Phi vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn đi qua. Hắn tự nhiên là làm theo, không dám chống lại. Đi tới gần, Hoa Vân Phi mới nhìn rõ áo bào đen lão nhân khuôn mặt, nơi xa lúc, hắn nhìn mông lung, giống như là bị hơi thở gì ngăn che. Áo bào đen lão nhân sắc mặt hiền lành, người vật vô hại, phóng tới trên đường cái tuyệt đối là một cái hòa ái dễ gần lao ra ra. Không tệ, là cái sớm thông minh hải tử. Lão nhân hiền hòa cười, cho người ta một loại hắn là bình thường lao ra ra cảm giác. Hoa Vân Phi nghe vậy, trong lòng máy động, bất quá, hắn cũng không có lộ ra dị thường, như cũ duy trì không kiêu ngạo không tự ti. Nhìn xem lão gia hỏa này cười đến theo như hoa, Hoa Vân Phi liền cảm giác ngăn cách đứng hoảng, rõ ràng là cái lưu luyến trong mộ lớn lao đầu, lại cười đến như thế hiền lành. Tới, nhường ta xem thật kỹ một chút. Hoa Vân Phi trong lòng 100 cái không nguyện ý, thế nhưng cũng chỉ có thể nghe theo phân phó của hắn, đi tới. Áo bào đen lão nhân đem tay khoác lên hắn rời rốn, cẩn thận cảm ứng đến. Ừ, không tệ, ma trùng mọc thật tốt, tương lai tuyệt đối là nhân thế đại dược. Hắn khẽ cười nói. Hoa Vân Phi trong đấy lòng ngứa ra hàn khí, nhân thế đại dược. Ngay thẳng như vậy. A, ngươi kiện thứ nhất khí vậy mà không phải là đại đạo bảo bình. Vân Trùng, ngươi chẳng lẽ không có dạy bảo hắn sao? Hoa Vân Phi lần thứ nhất biết cái này áo gai tên của ông lão, Vân Trùng. Áo gai lão giả vội vàng quỳ rạp xuống đất, tổ sư, Vân Trùng lúc ấy là để hắn ngưng kết đại đạo bảo bình, ngưng luyện phương pháp cũng truyền thụ cho hắn. Chỉ là hắn tựa hồ càng thích cổ cầm, hai đồng năng hướng, tự tác chủ trương ngưng luyện cổ cầm. Việc này, Vân Trùng thật có sai lầm, Vân Trùng nguyện ý tiếp nhận tổ sư trừng phạt. Áo bào đen lão nhân nhìn một chút áo gai lão giả, sau đó lại nhìn một chút Hoa Vân Phi, mặc dù nó trên mặt vẫn như cũng là mỉm cười, thế nhưng Hoa Vân Phi lại bị cái này thoáng nhìn cơ thể phát lạnh. Được rồi, cái này cũng không quan trọng, tu sĩ lại không nhất định chỉ ngưng luyện một tôn khí, bất quá về sau ngươi phải cố gắng dạy bảo hắn, rõ chưa? Áo bào đen lời của lão nhân rất bình thản, thế nhưng lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ cảm giác. Đúng, Vân Trùng biết được. Ừm, tốt rồi, ngươi ra ngoài đi. Áo gai lão giả cáo lui một tiếng, đi ra cửa đá, sau đó đem cửa đá qua bế, ngay tại trong thông đạo chờ. Nơi đây chỉ còn lại có áo bào đen lão nhân cùng Hoa Vân Phi. Bọn hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ, một cái mặt mỉm cười, một cái thần sắc khẩn trương, rất mất tự nhiên. Lão gia hỏa này chính là trong nguyên tắc cái kia dạy bảo ra giao quang thánh tử cùng Hoa Vân Phi cái kia sao? Hay là nói, một người khác hoàn toàn? Hoa Vân Phi trong lòng không ngừng lẩm bẩm suy đoán. Ngươi gọi Hoa Vân Phi thật sao? Phải. Thật tốt, vậy ngươi biết chính mình ngày sau sứ mệnh sao? Áo bào đen nét cười của ông lão ôn hòa như là gió xuân. Hoa Vân Phi biết, tiếp xuống không phải là cho hắn tẩy não chính là cho hắn cảnh cáo. Biết. Thật sao? Vậy ngươi nói một chút. Hoa Vân Phi tự nhiên biết bây giờ nên làm gì, chỉ cần theo đối phương ý liền tốt. Ta tương lai phải cố gắng lớn mạnh viên này ma trùng. Ừm. Không tệ, cho nên về sau nhất định muốn nghe lời, biết sao? Không nghe lời hài tử là phải bị trừng phạt, có thể là phụ mẫu đều mất, cũng có thể là huynh đệ tỷ muội mất tích, hiểu ý của ta không? Hoa Vân Phi máy móc nhẹ gật đầu, một cố ý lạnh thẳng vào cốt tủy. Đây không phải xã hội pháp trị, đây là lực lượng vi tôn tiên thần thế giới, mỗi tiếng nói cử động đều có thể tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Hắn ở trong lòng dạng này nhắc nhở chính mình, tuyệt đối không nên dẫm lôi, nếu không sẽ hối hận một đời. Nô, ngươi rất thông minh, ta thích dạng này sớm thông minh hài tử. Cho nên, ta nghĩ ngươi cần phải nghe hiểu ta. Như vậy tiếp xuống, chúng ta bắt đầu thôn thiên ma công tu hành. Sau đó, áo bào đen lão nhân dẫn dắt đến Hoa Vân Phi vận hành thôn thiên ma công cùng thi triển trong đó thủ đoạn trọng yếu, tỉ như nói như thế nào hấp thu bản nguyên, cùng với như thế nào nhanh chóng rèn luyện ra đại đạo bảo bình các loại. Lão nhân này không hổ là hư hư thực thực đại thành vương giả hoặc là bán thánh kinh khủng tồn tại, nó chìm đắm thôn thiên ma công nhiều năm, đối với cái này một ma công lý giải vô cùng sâu. Hoa Vân Phi hết thảy nghi vấn, hắn từng cái làm giải đáp cùng biểu thị. Nếu như lão nhân này không phải là có mưu đồ, nhất định là một cái cực tốt sư môn trưởng bối. Tốt rồi, hiện tại bắt đầu hấp thu bản nguyên của tinh thần chi thể. Nói xong, tay hắn vung lên, cách đó không xa một trường quan tài nắp quan tài bay thẳng đến một bên, sau đó, một bộ độ hoàn hảo rất cao thi thể từ quan tài bên trong chậm rãi bay ra. Hoa Vân Phi trái tim đột nhảy, muốn bắt đầu sao? Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 21, thôn vệ bản nguyên của tinh thần chi thể. Cỗ thi thể này là một người trung niên, nó tướng mạo còn duy trì khi còn sống bộ dáng, sinh động như thật, giống như chỉ là ngủ. Đến, dựa theo ta vừa rồi dạy ngươi đồ vật, thi triển ra thôn vệ thần liên. Áo bào đen lão nhân không nhanh không chậm nói. Hoa Vân Phi chỉ có thể gật đầu, vận chuyển lên thôn thiên ma công bản nguyên áo nghĩa. Lập tức, hắn trong khổ hải cái kia quần quận mà trôi thần tuyển, tuôn ra thần lực càng nhiều. Đồng thời, nó lập loè ố quang sinh mệnh chi luân bên trên cũng truyền ra hùng vĩ gợn sóng, một cỗ hoa vân phi tạm thời còn không thể nào hiểu được lực lượng từ phía trên truyền ra. Thân thể của hắn tách ra ô quang, dưới da ẩn ẩn có màu đen sự vật ở lưu động. Rầm rầm, một cây màu đen thần liên từ sau lưng của hắn đưa ra ngoài, ở trên không trung múa độc lên, thần liên đỉnh đặt tại hoa vân phi xem ra, quả thực tựa như a giờ can si sữa cái ống đầu nhọn. Nhìn lại một chút phía trước cái kia không nhúc nhích thi thể, hoa vân phi không khỏi một hồi ác hàn, chính mình sợ không phải một cái hút máu con muỗi. Trước lộ ra rất hút, lại vào đi hút mạnh. Áo bào đen lão giả thấy hoa vân phi đã thi triển ra thôn vệ thần liên, không khỏi nhẹ gật đầu, đứa bé này ngộ tính rất cao, năng lực phân tích cùng năng lực tiếp nhận so đại đa số cùng tuổi hài tử đều mạnh hơn, hoàn toàn chính xác xưng bên trên là sớm thông minh. Lấy ngươi bây giờ tu vi, có thể thi triển ra một cây thôn vệ thần liên liền rất phí sức, mà cái này bản nguyên của tinh thần chi thể cũng không phải thể chất đặc thù, chính là một loại vương thể. Cho nên, ngươi nghĩ nuốt hết nó bản nguyên, chỉ sợ lực không đủ. Đợi chút nữa, ta biết giúp ngươi một tay, đến lúc đó, ngươi cần phóng khai tâm thần, mặc cho ta thúc đẩy, hiểu không? Hoa Vân Phi nhẹ gật đầu. Cái này thao tác nghe tới cực giống trong truyền thuyết khôi lỗi sư thao tác khôi lỗi, rất không may, Hoa Vân Phi tạm thời chỉ có thể làm khôi lỗi. Áo bào đen lão giả nói xong liền tới đến phía sau Hoa Vân Phi, hắn rũa ra giản mua tay phải, đặt ở Hoa Vân Phi trên bờ vai. Sau đó, một hồi đen như mực khí tức từ lão giả trong cơ thể truyền ra, nó dương nhanh múa đuốt, dường như có sinh mệnh, dọc theo áo bào đen cánh tay của lão nhân kéo dài đến Hoa Vân Phi trên bờ vai, cũng trải rộng toàn thân. Trong chốc ngắn này, Hoa Vân Phi cảm giác sinh mệnh của mình hình thức đều thăng hoa, loại cảm giác này quá kỳ diệu, hắn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Đây chính là cảnh giới cao, có tu mấy cái bí cảnh cường giả thực lực. Bất quá, một giây sau, hắn liền mất đi khống chế đối với thân thể. Thân thể của hắn bên trong, trong mắt biến thành đen tuyền, toàn bộ khổ hải vốn nên là ánh sáng sáng lạn một mảnh, bây giờ lại là đen như mực nước. Loại biến hóa này mang tới chỗ tốt chính là, thần lực của hắn không biết so trước kia mạnh gấp bao nhiêu lần, nó trong khổ hải tòa kia núi lửa hoạt động dâng trào không ngừng, xông thẳng lên trời. Ngay tiếp theo khổ hải phía trên tấm kia trương ngưng luyện xong thành phượng hoàng thập huyền cầm cũng tự động rèn luyện, ở nơi đó dị dạng lay động. Cái này cùng trò chơi đại luyện có dị khúc đồng công tuyệt diệu, ta cảm giác tu vi của mình đang không ngừng dâng lên. Hoa Vân Phi trợn mắt quát mồm, cái này thần ma hoành hành thế giới cũng có thể mời đại luyện sao? Bất quá lập tức hắn đã cảm thấy, làm như vậy khẳng định có vấn đề. Cái này giống như chơi game đồng dạng, mặc dù mời người đem đẳng cấp đánh đi lên, nhưng chủ ạc bản thân kỹ thuật như trước vẫn là như vậy nát. Đặt ở con đường tu luyện bên trên chính là tu vi cảnh giới đi lên, thế nhưng đối với tu đạo lý giải lại không được, tương lai khả năng có thai hoàng ẩm. Nghĩ như vậy, trong lòng của hắn có chút sóng gió nổi lên, cái này chẳng lẽ đối với về sau phá cảnh tạo thành ảnh hưởng gì a? Vừa nghĩ đến tầng này, trong thân thể của hắn biến hóa liền bị áp chế, kia là áo bào đen lão giả cố ý làm, mục đích đúng là muốn để Hoa Vân Phi một bước một cái dấu chân chính mình tu hành. Sau đó, áo bào đen lão giả đem hết thể tinh lực đặt ở thôn vệ thần liên phía trên. Nương tựa theo hắn đối với thôn thiên ma công lý giải, cùng với cao hơn Hoa Vân Phi mấy cái đại cảnh giới thực lực, khiến cho Hoa Vân Phi phía sau lại một lần nữa tuôn ra mười mấy cây thôn vệ thần liên. Chúng ở không trung lắc lư bay múa, như là quần ma loạn vũ. Ở áo bào đen lão giả khống chế phía dưới, chúng phi tốc hướng về phía trước kéo dài ra ngoài, dùng sắc nhọn đầu mút, hung hăng vào người trung niên kia di thể. Mười mấy cây thôn phệ thần liên tất cả đều đâm đi vào, đồng thời, lập tức bắt đầu hấp thu cỗ thi thể này khi còn sống bản nguyên chi lực. Hoa Vân Phi cảm giác chính mình giống như là bị giam ở một cái trong phòng đen, chỉ có thể yên lặng nhìn chăm chú lên tình thế phát triển, hoàn toàn không xen tay vào được, thật giống ở thôn phệ bản nguyên người không phải là hắn như vậy. Loại cảm giác này cực giống đã từng thường xuyên sẽ có quỷ áp sàng, bên trong chi giả, có thể phát giác được cảnh vật chung quanh biến hóa, cũng có thể bình thường suy nghĩ, nhưng chính là không động đậy. Hắc hắc. Nói đến, cỗ thi thể này cũng là họ Hoa đây. Cùng ngươi cần phải có như vậy một tia liên hệ máu mủ. Hắn bản nguyên nhất định phi thường thích hợp ngươi. Áo bào đen lão giả cười nhẹ một tiếng, nói như vậy nói. Hoa Vân Phi không nói gì. Đây coi như là áo bào đen lão nhân đang giễu cợt chính mình khi sư diệt tổ sao? Mặc dù áo bào đen lão nhân một lời nói nhường Hoa Vân Phi rất không thoải mái, thế nhưng thân không khỏi mình, mệnh đồ nhiều thăng trầm, lúc này còn nói cái gì lễ nghi liêm sỉ. Đợi ngày sau chân chính tránh thoát gồng xiềng của vận mệnh, lại cẩn thận tế bái một chút vị này ngủ không yên ổn tiên tổ đi. Hắn yên lặng nhìn chăm chú lên cái kia mười mấy cây màu đen thôn vệ dây xích tại trung niên người trên thi thể không ngừng run run. Đây quả thực tựa như là một bộ phim kinh dị. Thời gian qua rất nhanh, làm quan không nhiều hơn đi dòng dã nửa ngày thời điểm, tinh thần chi thể bản nguyên thôn vệ rốt cục hoàn thành. Trung niên nhân kia thi hải phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên đó, đã sớm không giống vừa rồi như vậy sinh động như thật, khuôn mặt của hắn hoàn toàn lom xuống dưới, làn da khô quắc không chịu nổi, nếu không phải có một thân áo bào che đậy, hắn hiện ra ở Hoa Vân Phi trước mắt, tuyệt đối là một bộ khô lâu dáng vẻ. Hắc hắc, một giọt đều không thừa. Toàn bộ đến người trong thân thể. Áo bào đen lão nhân vừa nói bên cạnh chậm rãi thối lui. Lập tức, Hoa Vân Phi trên người màu đen khí tức biến nhạt rất nhiều, khổ hải cũng không lại là như vậy đen nhánh. Cái này đoàn ẩn chứa áo bào đen lão nhân ý chí màu đen khí tức đường cũ trở về, từ tay của lão giả trên cánh tay lui về bản thể. Sau đó, Hoa Vân Phi hai mắt tỏa sáng, ánh mắt bị ánh sáng tràn đầy. Vừa rồi, tầm mắt của hắn chung quanh luôn luôn bao phủ màu đen bóng tối, khi hắn cầm lại thân thể quyền khống chế về sau, ánh mắt lập tức khôi phục như thường. Trở về bản thể về sau, Hoa Vân Phi nháy mắt liền có một loại kỳ diệu cảm giác. Trong thân thể của hắn tựa hồ nhiều thứ gì, chúng vô hình vô chất, nhưng lại óng ánh mà mỹ lệ. Chúng cùng Hoa Vân Phi thân thể đem kết hợp, làm cho Hoa Vân Phi cảm nhận được một loại thần kỳ lực lượng. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 22, tư tưởng rất nguy hiểm. Đó là một loại màu bạc dày lực, Hoa Vân Phi cảm giác chính mình trời sinh liền cùng thân mật, lại đưa tay liền có thể chạm đến. Đây chính là tinh thần chi lực sao? Hoa Vân Phi cảm giác có chút mơ ảo, thôn thiên ma công thật rất quá nghịch tiên, thôn vệ tu sĩ khác thể chất bản nguyên, cuối cùng trực chỉ hỗn độn thể. Thu hoạch được tinh thần chi thể bản nguyên, hắn không cấm đoán bên trên hai mắt, cảm thụ được trên bầu trời rủ xuống đến từng tia từng sợi tinh thần chi lực. Bởi vì hiện tại còn không phải ban đêm, cho nên tinh thần chi lực cũng không phải là đặc biệt nồng đậm, nếu như chờ đến ban đêm, chư thiên tinh thần tất cả đều có thể thấy được thời điểm, loại này tinh thần chi thể tuyệt đối sẽ như là một cái nam châm có thể dẫn xuống vô tận tinh thần chi lực. Loại cảm giác này quá tốt rồi, hắn mỗi ngày ban đêm nhìn qua cái kia tinh phong phía trên rủ xuống đến ánh sao lúc, đều là đỏ mắt không thôi, hiện tại, hắn cũng có thể nhanh chóng tu hành tinh phong truyền thừa. Như thế nào? Có phải là rất phù hợp? Như là trời sinh. Áo bào đen lão giả vừa cười vừa nói. Hoa Vân Phi nghe vậy, không khỏi trì trệ, loại kia thu hoạch vui sướng cảm giác nháy mắt bị hòa tan không ít. Chiếu tình huống trước mắt đến xem, người trung niên này đúng là hắn tiên tổ không thể nghi ngờ. Cái kia bản nguyên của tinh thần chi thể đi tới thân thể của hắn về sau, hoàn mỹ phù hợp, chính như áo bào đen lão nhân nói như vậy, như là trời sinh. Bởi vậy, Hoa Vân Phi chỉ sợ vẫn là người trung niên kia trực hệ hậu đại. Không phải là Hoa Vân Phi già mồm, mà là loại sự tình này thật làm cho lòng người bên trong ngăn cách đứng, hắn đem chính mình trực hệ tổ tông nuốt chửng lấy, cái này không phải liền là diệt tổ sao? Thế nhưng, cái này có biện pháp nào? Đây là ngoan nhân nhất mạch cho Hoa Vân Phi an bài con đường, hắn có thể chống lại sao? Hắn lại không giống cái kia Khương Giật Phi, được bất diệt thiên công còn có thể chẳng có chuyện gì, chẳng chẳng nhường ngoan nhân nhất mạch gan thiệt tỏi lớn. Người ta đứng sau lưng, thế nhưng là hoang cổ thế gia, Khương gia cực đạo đế binh hằng vũ lô ở nơi đó bày biện đâu, trừ phi giao quan cùng Khương gia toàn diện khai chiến, bằng không mà nói, chuyện này cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Thực lực. Hoa Vân Phi cảm thấy một hồi cảm giác cấp bách, hắn bức thiết cần nhanh chóng tăng trưởng thực lực, thời đại này nhân vật chính còn không có xuống chẳng đâu, chờ hắn xuống chẳng, quét ngang hết thảy thiên tiêu tựa như cùng gió thu quét lá vàng dễ dàng. Minh liệu có thể trở thành tương lai giữa thiên địa nhân vật chính. Liên nhìn cái này tiền kỳ phát dục thế nào, tốt nhất ở hắc ám náo động sự kiện lớn phía trước có được sức tự vệ, bởi vì những cái kia cổ đại các trí tôn hút sinh linh tinh hoa lúc đều là chọn huyết khí tràn đầy, cái này theo thả nổ cái kia búng tay khác biệt, không nhìn nhân phẩm liền xem ngươi sinh mệnh tinh hoa đẹp không mỹ vị. Áo bào đen lão nhân thấy Hoa Vân Phi lâm vào ngốc trệ, cho là hắn làn nếm đến ngon ngọt, trong đầu ở tưởng tượng lấy thôn vệ càng nhiều. Loại ý nghĩ này cũng là đã từng hắn lần thứ nhất thôn vệ người khác bản nguyên về sau ý nghĩ, nhưng phàm là ngoan nhân nhất mọi người nuốt một lần liền biết nghiện, bởi vì loại này thôn phệ vì chính mình thực lực mang tới tăng lên là mắt trần có thể thấy, ai có thể nhịn xuống không đi nuốt vào một cái. Đương nhiên, thôn phệ cũng là có phong hiểm, thôn phệ càng nhiều, tương lai gặp phải thiên kiếp liền càng là đáng sợ. Mà lại, mỗi thôn phệ một loại bản nguyên, đều cần thời gian nhất định đi luyện hóa. Không phải thật sự liền tham ăn như rắn ăn không ngừng. Tốt rồi. Hôm nay xem như công hết viên mãn, ngươi đi theo Vân Trùng trở về đi. Ghi nhớ, mọi thứ đều muốn nghe theo Vân Trùng an bài, không thể vượt qua, tự tác chủ trương. Bằng không mà nói, ta biết trừng phạt ngươi. Hiểu rồi sao? Áo bào đen lão nhân lộ ra nhất là hòa ái dễ gần dáng tươi cười, lại tại nói xong vô cùng tàn nhẫn nhất. Trừng phạt là giết nó cha hay là giết nó mẫu? Hiểu. Hoa Vân Phi thành thành thật thật lên tiếng, giống như một cái ngoan ngoãn đồng tử. Thật tốt, đi thôi, tương lai ngươi chú định có thể rực rỡ một thế. Đánh một gậy về sau lại cho cái táo ngọt. Thật coi Hoa Vân Phi là sớm thông minh hài đồng, chỉ có chút tiểu thông minh. Hoa Vân Phi không lộ dị sắc, bước nhanh đi đến xa xa trước cửa đá. Áo bào đen lão nhân vung tay lên, cửa đá kia liền tự động mở. Áo gai lão giả đã ở mật thất bên ngoài chờ đợi một thời gian dài. Thấy Hoa Vân Phi tinh thần sung mãn sau khi đi ra, hắn biết tất cả cũng rất thuận lợi. Hoa Vân Phi chạy lên tiền đến, đi tới áo gai lão giả bên người. Sau đó, hắn quay đầu lại hướng trong mật thất nhìn một chút. Đúng lúc trông thấy cái kia áo bào đen lão nhân ở hướng về phía hắn mỉm cười, Hoa Vân Phi nhịn không được dùng mình một cái, vội vàng thu hồi ánh mắt. Áo gai lão giả hướng phía mật thất thi lễ một cái, sau đó liền dẫn Hoa Vân Phi đi ra ngoài. Lần này xuyên qua quan tài bảy thời điểm, Hoa Vân Phi có cảm giác không giống nhau. Hắn không còn cảm giác những thứ này tràng cảnh rất khủng bố, ngược lại là có chút nghĩ để lộ những thứ này quan tài, đem bên trong thi thể thể chất bản nguyên cho nuốt. Đây là lấy được chỗ tốt về sau dựa vào nghiện cảm giác, người nghiêm trọng đủ để chi phối người tinh thần. Hoa Vân Phi, tư tưởng của ngươi rất nguy hiểm. Hắn lắc đầu, ở trong lòng dạng này nhắc nhở chính mình. Rất nhanh, bọn hắn xuyên qua tầng kia mặt ngoài che kín ma văn màn ánh sáng màu đen, ra cửa hang. Hoa Vân Phi thở dài ra một hơi, rốt cục gặp lại mặt trời. Rõ ràng chỉ là đi qua nửa ngày, mang đến cho hắn một cảm giác lại giống như là qua đi tới nửa tháng lâu. Lúc này, mặc dù tình cảnh của hắn không có cái gì cải biến, vẫn như cũng là người khác trên đất thì cá, thế nhưng hắn cuối cùng có một loại cường đại vương thể. Lúc chạm vào tối, áo gai lão giả cùng Hoa Vân Phi trở lại trong khách sạn. Hai người vừa mới tiến đến, áo gai lão giả thần sắc liền có chút dị dạng, bất quá lập tức lại khôi phục như thường. Hắn cùng Hoa Vân Phi cáo biệt, sau đó riêng phần mình vào gian phòng của mình. Kinh lịch muôn màu muôn vẻ một ngày sau đó, dù cho Hoa Vân Phi đã là một cái mệnh tuyển tu sĩ, cũng có chút mệt mỏi. Hắn đẩy cửa phòng ra, rũ cụp lấy mí mắt, muốn lên giường ngã đầu liền ngủ, bởi vì hắn thực tế là quá buồn ngủ, cái tia áo bào đen lão nhân thi pháp tiêu hao hắn rất nhiều tinh lực. Nhưng mà hắn đẩy mở cửa phòng, đã nhìn thấy trên giường của hắn đang ngồi lấy một cái vô cùng đáng thương thiếu nữ, nàng dùng cặp kia mỹ lệ mê người mắt to trực câu câu nhìn chằm chằm Hoa Vân Phi, trong mắt to còn mơ hồ có thể trông thấy hoa mắt đang lóe lên. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 23, thánh nữ kế hoạch dưỡng thành. Ngươi là cái gì là bộ dáng này? Hoa cảm giác có chút mỏi mệt, ngáp một cái, buồn ngủ. Diêu Hi dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, nước mắt rưng rưng, nàng một bước từ trên giường nhảy xuống tới, mà sau đó đến Hoa Vân Phi bên cạnh, bắt lấy hắn cánh tay. Vân Phi ca ca, ta sợ hãi ngươi bỏ xuống Diêu Hi mặc kệ. Nàng trong mắt như thu thủy, nhường người nhìn sẽ gặp mềm lòng. Tuy vẫn tuổi còn nhỏ, thế nhưng loại kia mị hoặc chúng sinh vận vị đã sơ hiện đi ra. Hoa Vân Phi sờ sờ đầu của nàng. Làm sao lại như vậy? Yên tâm, ngươi biết tiến vào giao quang thánh địa. Diêu Hy nghe vậy, lộ ra cảm động thân sắc. Vân Phi ca ca, ngươi có thể cho Diêu Hy giảng một chút tu hành sao?
Ừm.
Đương nhiên có thể, ngươi qua đây. Hắn ngồi nghiêm chỉnh, biểu tình rất nghiêm túc. Diêu Hy cao hứng phi thường, nàng vẫn luôn nghĩ bước vào con đường tu hành, chỉ là thẳng không có cơ hội. Hiện tại nghe thấy Hoa Vân Phi nói muốn dạy nàng tu hành, nàng tự nhiên rất hưng phấn, liên tục gật đầu. Vân Phi ca ca, Diêu Hy tập trung không được lực chú ý. Lúc này, Hoa Vân Phi bàn tay chính dán tại Diêu Hy dưới rốn, cho nàng độ thiên khí, giúp nàng cảm ứng khổ hải. Đây là mỗi cái mở ra khổ hải tu sĩ đều biết kinh lịch qua sự tình, từ cảnh giới cao tu sĩ phóng thích một đạo thần lực, trợ giúp phàm nhân cảm ứng sinh mệnh chi luân. Tu sĩ chúng ta sinh mệnh tinh hoa ngay tại sinh mệnh chi luân chỗ, cái thứ nhất tu luyện bí cảnh đương nhiên phải từ sinh mệnh chi luân chỗ khổ hải bắt đầu. Mà nơi đó chính là dưới rốn cách đó không xa, ngươi muốn tinh tâm ngưng thần, cẩn thận cảm ứng chính mình sinh mệnh chi luân, không nên bị ngoại vật quấy nhiễu. Diêu Hy khuôn mặt nhỏ đỏ xuyên qua. Thế nhưng là, dạng này, thật nhường Diêu Hy rất xấu hổ, hơn nữa còn có điểm nữa. Người tu luyện, ứng không tiêu không nạo, quên hết thể trung quanh, đem hết thể tâm thần đắm chìm đến trong tu luyện đi.
Ừ.
Diêu Hy xấu hổ trả lời một tiếng. Hoa Vân Phi trầm ngâm một phen, dựa theo tình huống bình thường, hắn cần dạng này hơn một tháng, Diêu Hy mới có thể cảm ứng đến chính mình sinh mệnh chi luân, có thể hay không dùng nhân quả hệ thống đem trước giờ. Hắn một bên tiếp tục đưa vào thần lực dẫn động sinh mệnh chi luân của Diêu Hy, giúp nàng cảm ứng, xung kích khổ hải, một bên phân ra tâm thần đi tới nhân quả không gian. Hoa Vân Phi xe nhẹ đường quen ấn mở hệ thống bên trong bí thuật tuyệt hạng. Nhân quả chi nhãn, truy bản tố nguyên, kết nhân, nhân quả nghịch chuyển. Hắn lựa chọn kết nhân bí thuật. Kết nhân có thể dùng giữa hai bên kết xuống nhân quả quan hệ. Sử dụng điều kiện, 10 nhân quả giá trị lên. Hoa Vân Phi tâm thần khẽ động, muốn đem sinh mệnh chi luân của Diêu Hy cùng hắn ý thức kết thành nhân quả, đạt tới cảm ứng khống chế hiệu quả. Ở Hoa Vân Phi lý giải bên trong, nhân quả là vạn vật đều tồn tại. Cho dù là một người tự thân đồ vật, lẫn nhau tầm đó cũng có nhân quả. Cũng tỉ như một người mất trí nhớ, ở nhân quả phương diện tới nói chính là hắn cùng mình mất đi cái kia đoạn ký ức nhân quả tạm thời bị che đậy, hoặc là vĩnh cửu mất đi. Trước mắt Diêu Hy là một cái bình thường phàm nhân, mà lại tuổi tác còn nhỏ. Bởi vì cảm ứng sinh mệnh chi luân đối với tư chất hơi tốt người mà nói cũng không khó, nàng tu đạo tư chất rất không tệ, cho nên nhường nàng lập tức câu thông sinh mệnh chi luân cần thiết nhân quả giá trị cũng không nhiều, chỉ cần 20. Hoa Vân Phi nhìn một chút chính mình số dư còn lại, 27 nhân quả giá trị, đây đều là hắn bất an bất mặc, vụ trộm để giành được đến toàn bộ gia sản. Nếu là sử dụng mà nói, một chút liền muốn bỏ đi hơn phân nửa. Bất quá, hắn đã là lấy được bản nguyên của tinh thần chi thể, tương lai ở tinh phong bên trong sẽ có một chỗ cắm rủi, sẽ không lại giống như phía trước chỉ có thể từ tự thân tu luyện tài nguyên bên trong một chút xíu tích lũy. Một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 24, Vân Phi ca ca là cái người đứng đắn. Diêu Hy vẫn khó mà bình tĩnh trở lại, một cái bàn tay ấm áp dán tại chính mình dưới rốn, căn bản tĩnh không nội tâm. Nhưng mà trong chớp mắt, một loại kỳ diệu cảm giác xuất hiện. Đây là trong cõi u minh, nàng vậy mà thật cảm ứng được Hoa Vân Phi nói tới sinh mệnh chi luân. Nó bóng ánh sáng long lanh, vô cùng mỹ lệ cùng thần bí, trung quanh của nó bao quanh vô tận sinh mệnh tinh khí, nhìn qua trời quang mây tạnh, làm cho người ta cảm thấy phiêu miệu cảm giác. Chỉ một cái mắt, Diêu Hy liền cảm giác được, chính mình tất cả đều cùng cái kia sinh mệnh chi luân thoát không ra quan hệ. Cái kia trong đó cất giấu khởi nguồn của sự sống bí mật. Bất quá, lúc này nó bị một mảnh màu đen, âm u đầy tử khí hải dương trô bao vây. Cả hai chồng chất vào nhau, không phân khác biệt. Diêu Hy biết, đây chính là Hoa Vân Phi lúc trước nói khổ hải đi. Nàng khổ hải rất nhỏ, không sai biệt lắm cùng một hạt hạt vừng tương đương. Bởi vì nàng đã cảm ứng được sinh mệnh chi luân tồn tại, tiếp xuống, chỉ cần chỉ dẫn sinh mệnh chi luân bên trong sinh mệnh tinh khí đến xung kích khổ hải, không tách ra mở là đủ. Ta thật cảm ứng được sinh mệnh chi luân cùng khổ hải. Đây chính là tu đạo bước đầu tiên sao? Ta làm được. Diêu Hy vui vẻ cực. Vân Phi ca ca, Diêu Hy cảm ứng được sinh mệnh chi luân. Nàng cười rất ngọt, nhìn qua sinh đẹp cực. Hoa Vân Phi lắc lắc để đó không dùng một cái tay khác. Đây không tính là cái gì, cảm ứng sinh mệnh chi luân chỉ là bước đầu tiên, tu sĩ còn phải không tách ra mở khổ hải. Đúng, ta tới giúp ngươi nhìn xem sinh mệnh chi luân cùng khổ hải có cái gì dị thường. Trên thế giới này, có một ít tu sĩ trời sinh liền không thích hợp tu đạo, không biết tư chất của ngươi như thế nào. Diêu Hy nhu thuận nhẹ gật đầu. Ừ vân, tư chất của ngươi rất không tệ. Hoa Vân Phi nghiêm túc cảm ứng trong chốc lát, phát hiện Diêu Hy tư chất xem như tốt nhất tốt, chắc không được có thể trở thành một thánh địa thánh nữ. Hắn nghĩ nói, ta ngày mai liền muốn rời khỏi, đang có một số việc muốn dặn dò ngươi. Rời đi. Vân Phi ca ca muốn về tông môn của mình sao? Diêu Hy còn không biết Vân Phi ca ca là cái kia tiên môn tu sĩ đây. Diêu Hy nghe thấy hắn muốn rời khỏi, trong lòng không tên có chút thất lạc. Hắn giúp nàng giao ba cân nguyên không nói, còn dạy nàng tu hành, cảm ứng được sinh mệnh chi luân cùng khổ hải. Nhưng mà, hắn lại cái gì cũng không có yêu cầu, cuối cùng còn giúp nàng vào giao quang thánh địa. Đây quả thực là trong đời của nàng quý nhân. Ngươi về sau sẽ biết, chúng ta cũng không phải không có cơ hội gặp mặt. Ta ngẫu nhiên còn biết về giao quang nhìn xem ngươi. Hoa Vân Phi cảm thấy hiện tại nói cho chính nàng là Thái Huyền môn tu sĩ chuyện này không quá phù hợp, vẫn là chờ sau này hay nói. Thật sao? Đương nhiên là thật, đúng, còn có một cái chuyện rất trọng yếu. Chờ ngươi vào giao quang thánh địa. Ừm, Diêu Hy hiểu. Chỉ là những cái kia trong cổ động còn xuất lại bảo vật, giao quang thánh địa các trưởng lao vì sao không trực tiếp toàn bộ tìm ra đâu? Diêu Hy có chút nghi ngờ hỏi. Bọn hắn hẳn là hy vọng những cái kia bảo vật có thể có một cái người hữu duyên đến lấy đi. Nha. Nguyên lai là dạng này. Cái kia Diêu Hy hiểu, dựa theo Vân Phi ca ca nói, chỉ cần bình thường đi thêm những cái kia vứt bỏ cổ động tìm một tìm, nhất định có thể có thu hoạch. Còn có, ngươi ở Giao Quang Thánh Địa bên trong nhất định muốn cố gắng tu hành, tranh thủ trong tương lai lên làm Giao Quang Thánh Nữ. Diêu Hy có chút ngẩn ngơ. Giao Quang Thánh Nữ? Ý là Giao Quang Thánh Khiết nhất nữ từ sao? Ánh mắt của nàng bên trong lập lòe ánh sáng, một mặt hy vọng vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vô cùng đáng yêu. Hoa Vân Phi cười cười. Lời giải thích này không có vấn đề gì, bất quá, Giao Quang Thánh Nữ hàm nghĩa không chỉ có là như thế. Giao Quang Thánh Nữ còn mang ý nghĩa nó là Giao Quang Thánh Địa kiệt xuất nhất nữ đệ tử, cũng là toàn bộ Giao Quang Thánh Địa xinh đẹp nhất nữ tử. Hoa Vân Phi dựa theo chính mình lý giải nói một lần. Diêu Hy nghe vậy, hơi cúi đầu. Kiệt xuất nhất, xinh đẹp nhất, ta có thể chứ? Đương nhiên có thể, tương lai Diêu Hy nhất định sẽ là toàn bộ Đông Hoang Tịnh Lệ nhất Minh Châu, nhất trung linh dục tú nữ tử. Một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 25, cấm túc. Hôm sau, Hoa Vân Phi cùng áo gai lão giả động thân trở về Thái Huyền Môn. Ở Diêu Hy không thôi trong ánh mắt, Hoa Vân Phi cười phất phất tay, cứ vậy rời đi thành Giao Quang. Trưởng lão kia tín vật đã sớm giao cho Diêu Hy, Giao Quang Thánh Địa phụ trách khảo thí tư chất bên kia cũng đánh qua chào hỏi. Lần tiếp theo chiêu thu đệ tử thời gian không xa, đến lúc đó, Diêu Hy có thể bằng vào tín vật trực tiếp trở thành Giao Quang Thánh Địa nữ đệ tử. Hoa Vân Phi vừa đi vừa ngáp một cái, mỹ mắt vô lực rũ cụp lấy, một bộ không ngủ dáng vẻ. Áo gai lão giả nhìn hắn, không nói gì. Hắn tối hôm qua lấy Giao Quang Thánh Địa trưởng lão thân phận, giá lâm Giao Quang Thánh Địa trách nhiệm tuyển đệ tử chỗ, dặn dò một phen liên quan tới Diêu Hy sự tình. Sau đó, hắn lại đi gặp ngoan nhân nhất mạch cường giả, thương nghị một chút chuyện quan trọng. Cô bé kia sự tình gây nên tất cả trưởng lão bất mãn. Ngay sau, ngươi nhất định phải đem tất cả tinh lực đều đặt ở trên việc tu luyện. Thái Huyền Môn, ngươi tạm thời là không cách nào ra ngoài. Các trưởng lão có ý tứ là, chờ ngươi trở thành Thái Huyền Môn thế hệ tuổi trẻ bên trong người mạnh nhất thời điểm, mới có thể ra ngoài đi lại. Hoa Vân Phi trong lòng máy động, chính mình là cứu một cái tiểu nữ hài thôi, vậy mà liền gây nên ngoan nhân nhất mạch cao tầng phản ứng lớn như vậy. Bọn hắn cũng quá mẫn cảm đi. Có phải là cảm thấy dạng này chuyện phát sinh nhiều, sau này mình biết không phục sự an bài của vận mệnh, nhảy thoát ra bọn hắn quy định tuyến đường. Chỉ là cứu một cái tiểu nữ hài thôi, mà lại liền dùng mấy cân nguyên, còn cho Giao Quang Thánh Địa mang đến một cái thiên tư bất phàm nữ đệ tử, cứ như vậy cũng muốn cấm túc sao? Không phải muốn cấm túc ngươi, chỉ là hy vọng ngươi có thể rõ ràng chính mình sứ mệnh, mà lại, đây là các trưởng lão quyết định, không người nào có thể làm trái. Áo gai lão giả ngữ khí có chút lạnh lùng xuống dưới, tựa hồ đại biểu ngoan nhân nhất mạch cao tầng ý chí. A, ý tứ chính là, ta thành Thái Huyền Môn bên trong thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất liền có thể ra Thái Huyền Môn, dựa theo ý chí của mình đi tu hành sao? Áo gai lão giả lắc đầu. Không nên suy nghĩ nhiều, hoàn toàn dựa theo chính ngươi ý chí, giống như là công nhân chống lại vận mệnh, sẽ bị thu về rơi. Lấy ngươi thông minh trình độ, hẳn là biết thu về là có ý gì. Thôn Thiên Ma chủng ký chủ còn có thể lại tìm, chỉ là, ngươi cái này một cái, hiệu quả là tốt nhất, cho nên, dưới tình huống bình thường, ngươi là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Dù sao, ngươi cùng thần thai người thừa kế tuổi tác tương đương, sinh mệnh chi luân khí tức tương đối gần, mà lại còn là từ nhỏ đã bắt đầu bồi dưỡng. Nghe vậy, Hoa Vân Phi trong lòng vô cùng nặng nề, xem ra, chỉ có mau mau tăng thực lực lên, mau chóng kiếm đủ lịch chuyển nhân quả cần thiết nhân quả giá trị mới được. Hắn hiện tại, giống như ở một cây tơ thép ngược lên đi, hơi không cẩn thận liền biết chết không có chỗ chôn. Phải biết, người khác thế nhưng là có thể tùy thời thu về rơi trong cơ thể hắn thôn tiên ma chủng, đến lúc đó, kết cục của hắn có thể nghĩ. Ta biết rồi, đây chính là vận mệnh của ta. Hoa Vân Phi thần sắc cô đơn, hào hứng đê mê. Áo gai lão giả cũng không có cái gì biểu thị. Đối với Hoa Vân Phi vận mệnh, hắn không chút nào đồng tình, là một cái nửa bước đại năng cảnh giới cường giả, trên tay hắn vô tội sinh mệnh không biết có bao nhiêu, làm sao có thể có đồng tình ý nghĩ thế này. Lại nói, loại sự tình này hắn đã sớm nhìn lắm thành quen. Nếu không phải những trưởng lão kia đối với cái này miếng ma chủng chờ mong rất cao, tương lai Hoa Vân Phi nói không chừng có thể đạt tới đại năng cảnh thậm chí cao hơn, hắn mới sẽ không như vậy ấm giọng thì thầm. Tốt rồi, giữ vững tinh thần, mau chóng tu hành. Đợi cho ngươi trở thành Thái Huyền Môn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, ta sẽ gặp dẫn ngươi đi hái nhân gian đại dược. Loại thực lực đó tăng lên cảm giác tuyệt vời, ta nghĩ ngươi cần phải thấm sâu trong người đi. Hoa Vân Phi thật thà nhẹ gật đầu, hắn tỉnh lại lên tinh thần, trong đầu bắt đầu mưu tính từ bản thân tương lai. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, chính mình có đoạn nhân quả bí thuật, so với ở Giao Quang Thánh Tử đem chính mình thôn vẹn một nháy mắt lịch chuyển nhân quả đến nói, trực tiếp chặt đứt thôn thiên ma chủng cùng bất diệt thần thai nhân quả. Tựa hồ muốn ổn thỏa một chút, bởi vì ngoan nhân nhất mạch ở Khương Giật Phi trên thân đầu tư thất bại, càng thêm đột hiện ra Giao Quang Thánh Tử quý giá. Nếu như Giao Quang Thánh Tử đánh chết vong, ngoan nhân nhất mạch tuyệt đối sẽ nổi điên. Đến lúc đó, phản đi qua thôn phệ Giao Quang Thánh Tử chính mình nên như thế nào thoát ly vòng xoáy? Giao Quang Thánh Tử thôn phệ chính mình thời điểm, lựa chọn địa phương tuyệt không phải cái gì giã ngoại hoang vu, tuyệt đối là ở Giao Quang Thánh Địa những cái kia trong mật thất. Mặc dù đầu kia thông đạo thật dài Hoa Vân Phi cũng không có đi đến đầu cùng, thế nhưng hắn có thể tưởng tượng đến chỗ sâu nhất một nơi nào đó, nhất định sẽ có một cái tên là Thôn Thiên Ma chủng mật thất. Cái kia đoán chừng chính là vì hắn chuẩn bị. Bất Diệt Thiên Công so với Thôn Thiên Ma công mạnh rất nhiều, hoang cổ cấm địa bên trong hoang lực lượng chính là Bất Diệt Thiên Công của ngoan nhân uy năng thể hiện, trực tiếp hấp thu sinh linh phỏng nguyên, khiến người vẻ đẹp tuổi xuân đầu bạc. Đây là kinh khủng bực nào sự tình. Hoa Vân Phi đối với một ngày này công tự nhiên có một ít ý nghĩ, nếu như hắn có thể nuốt ngược phệ Bất Diệt thần thai, tương đương với lao thể thôn phệ mới thân thể, ở lao thể bên trong lột xác ra mới thần thai, có thể cực cảnh thăng hoa, loại này chân nghĩa làm cho cổ chi đại đế đều có thể lại sống một thế. Như vậy nếu là hắn lao thể đem mới thân thể thôn phệ đây, này lại biến thành cái gì? Ma chủng thôn phệ thần thai, nhất định có thể càng ma. Vật cực tất phản đạo lý rất thích hướng thế giới này tu hành lý lẽ. Nghĩ đến cái này, Hoa Vân Phi rất là tâm động, một môn thiên công giá trị khó mà đánh giá, trừ giao quang thánh tử nơi này, hắn còn có thể từ nơi nào thu hoạch được. Ngoan nhân đại đế trong tay cứng rắn đoạn, đó chẳng khác nào muốn chết, vụ trộm mai phục Khương Giật Phi. Cái kia cũng không thực tế, ngoan nhân nhất mạch đều không thể nhằm vào hắn, Hoa Vân Phi có thể im hơi lặng tiếng đem Khương Giật Phi đánh chết rơi, thôn vệ. Lại nói, Khương Giật Phi tự thân cũng không yếu, là cái kình địch. Cho nên, muốn đạt được bất diệt thiên công, hay là đến từ trên người giao quang thánh tử hạ thủ. Những thứ này còn phải ngày sau tính việc lâu dài. Hoa Vân Phi dự định trước mau chóng góp đủ lịch chuyển nhân quả cần thiết 10 triệu nhân quả giá trị lại nói. Dù sao, ai cũng không biết bọn hắn có thể hay không tâm huyết dâng trào đem hắn thu về. Hắn ở trong lòng nhắc nhở chính mình, không thể hoàn toàn tin tưởng kịch bản, bởi vì chính hắn bản thân liền là kịch bản bên ngoài người, ai dám nói tất cả chuyện tiếp theo đều biết dựa theo nguyên kịch tình phương hướng tiến lên. Diêu Hy sinh mệnh, chẳng phải liền xuất hiện một cái Hoa Vân Phi ca ca sao? Lúc này, Hoa Vân Phi đột nhiên có loại cảm giác, mình tựa như là một cái xâm nhập ra thiên thế giới bướm, chỉ cần kích động một chút cánh, liền biết cải biến vô số tương lai. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 26, dẫn tinh thần chi lực. Trở lại quen thuộc núi phụ phía trên, Hoa Vân Phi lập tức bắt đầu khổ tu. Bởi vì Thái Huyền môn mộ táng bảy bị cấp sự tình, vẫn có dư ba không yên tĩnh, cho nên hắn có được tinh thần chi thể sự tình, cũng không lộ ra ngoài. Ở thời khắc mấu chốt này, trước tạm thời ẩn nhẫn mới phải thức thời, nếu là trực tiếp đỉnh lấy đầu gió bại lộ chính mình, nhất định sẽ gây nên người hữu tâm hoài nghi. Hắn bắt đầu tiếp tục rèn luyện chính mình Phượng Hoàng Cẩm thân cẩm, mặc dù đã rèn luyện một chút thời gian, nhưng một chút chi tiết vẫn cần tinh điêu nhỏ khác, cái này liên quan đến lấy này khí tương lai thành tựu, không thể qua loa đại ý. Áo gai lão giả mặc dù không thích, thế nhưng cũng không có cách nào, Hoa Vân Phi như là đã rèn luyện ra cẩm, đem hoàn thiện cũng hợp tình hợp lý, tương lai cũng có thể trở thành một đại sát khí. Phải biết, âm công quỷ dị nhất cùng khó khăn phòng, có thể giết địch từ trong vô hình. Mà rèn luyện đại đạo bảo bình sự tình, chỉ có thể đặt ở thần kiều cảnh tiến hành. Trừ cái đó ra, Hoa Vân Phi nhiệm vụ còn không nhẹ, trừ đại đạo bảo bình, hắn còn đến ở trong khổ hải ngưng luyện ra một ngôi sao, dùng lấy tốt hơn thi triển tinh phong truyền thừa. Dù sao hắn ma công là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ có tại xác định có thể đánh chết rơi đối thủ thời điểm mới có thể thi triển đi ra, nếu như để lộ tin tức, hắn sẽ gặp trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị người trong thiên hạ hợp nhau tấn công. Hoa Vân Phi tự cho mình lấy khổ hải, khóc không ra nước mắt, vì cái gì hắn đến ngưng luyện nhiều như vậy khí? Tương lai hắn có thể vội vàng tới. Nhất khí phá vạn pháp không tâm sao? Thế nhưng, đã đến một bước này, Phượng Hoàng Cầm là hắn yêu thích đồ vật, tương lai nếu có được chứng đại đạo, hắn hy vọng chính mình chứng đạo khí là chương này cầm. Mà đại đạo bảo bình tuy nói là ngoan nhân nhất mạch an bài cho hắn đồ vật, thế nhưng trước mắt hắn chủ tu thôn thiên ma công, xác thực cần phải ngưng luyện ra này khí, tương lai có thể hóa thành thần hình, thi triển hết thôn thiên khủng bố. Về phần viên kia ngôi sao, là hắn tương lai ở trước mặt người đời có không tầm thường chiến lược cam đoan, tinh phong truyền thừa mặc dù không so được đế kinh, nhưng cũng là vô cùng phi phạm. Từ trong nguyên tắc, Hoa Vân Phi tiếp thua với Cơ Hạ Nguyệt, liền có thể nhìn ra này truyền thừa bất phàm, cái nào cũng không thể vứt xuống. Hoa Vân Phi cảm thấy tương lai nặng nề, hắn khẽ thở dài một cái, tu luyện vĩnh viễn không có điểm dừng, nhân đạo lĩnh vực, tiên đạo lĩnh vực, cho dù là tiên đế cảnh, cũng không phải điểm cuối cùng. Đạo này chẳng biết lúc nào mới phải đầu. Nhưng mà, hắn không thể không ở tu đạo trên đường tiếp tục hướng phía trước, bởi vì, ở cái này thần ma hoành hành thế giới, chỉ có được tuyệt đối lực lượng mới có thể tự vệ. Hắn tĩnh tâm ngưng thần, bắt đầu vĩnh viễn không có điểm dừng khổ tu, dù sao, nguyên loại vật này bao no, hắn cũng không thiếu tài nguyên. Về phần góp nhặt nhân quả giá trị một chuyện, hắn tạm thời chỉ có thể len lén từ tu luyện tài nguyên bên trong tích trữ một chút. Chờ hắn tinh thần chi thể công bố tại thế, lấy được tinh phong coi trọng về sau, cần phải có thể có cơ hội trưởng khống lượng lớn nguyên. Màn đêm buông xuống, giữa bầu trời đêm đen kịt, lập lòe vô số ngôi sao, nơi này không giống với địa cầu, ngắm nhìn bầu trời sao lúc, có thể trông thấy rất lớn ngôi sao. Đồng thời, đầy trời ngôi sao sắp xếp cũng cùng địa cầu hoàn toàn khác biệt, mới tới giả thiên thế giới lúc, mỗi khi Hoa Vân Phi ngước nhìn bầu trời đêm, luôn luôn thói quen đi tìm đặc thù nhất môi vớt tinh hệ. Kết quả, mỗi lần cũng không tìm tới, sau đó hắn mới phản ứng được, chính mình không phải liền là ở vào môi vớt chỗ bắt đầu tinh hệ bên trong sao. Cho tới bây giờ, hắn mới miễn cưỡng từ bỏ mình thích tìm kiếm thất tinh bắt đầu thói quen. Nóng nhìn phương xa, tinh phong lại một lần nữa biến vô cùng sáng chói, đầy trời tinh thần chi lực như là thác nước như chút nước mà xuống, vô tận ánh sáng chói lọi đem tinh phong bao phủ lại, nhường nơi đó nhìn giống như một mảnh tiên cảnh. Hoa Vân Phi đối với cái kia tinh thần chi lực đã sớm là đỏ mắt vô cùng. Tinh phong truyền thừa, lấy đầy trời tinh hà là nguyên lực, tu luyện đến cực hạn, có thể cùng trên trời ngôi sao câu thông, dẫn ánh sao nhập thể, thành tựu vô thượng tiên thể. Hiện tại, hắn có được bản nguyên của tinh thần chi thể, ở câu thông ngôi sao phía trên, cần phải so những cái kia tiến dần đạo này nhiều năm tinh phong tu sĩ đều mạnh. Vừa vặn, tối nay bầu trời sao sáng lạ, ngôi sao như hải dương, chính là nếm thử tinh thần chi thể thời cơ tốt. Nghĩ đến cái này, Hoa Vân Phi không do dự nữa, lập tức chỉ dẫn trong khổ hải tuân ra thần lực, thôi động lên như mộng như ảo tinh thần chi thể bản nguyên. Một cỗ tức linh hoạt kỳ ảo, lại nặng nề dày lực trải rộng Hoa Vân Phi toàn bộ thân hình, ở mênh mông biển sao bên trong, hắn tồn tại tựa như cùng một khóa sắt nam châm, thu hút đến vô tận tinh thần chi lực. Chỉ trong nháy mắt, trong bầu trời đêm giống như hạ xuống tuyết lạnh, vô số màu bạc trắng ánh sáng chói lọi rủ xuống đến, rơi vào Hoa Vân Phi thân thể bên trên. Lập tức, toàn thân hắn khẽ run lên, toàn bộ thân hình ngâm ở như nước tinh thần chi lực bên trong, cái kia màu trắng bạc ánh sáng chói lọi từng bước xuyên vào nói nhục thân bên trong, không ngừng tư dưỡng Hoa Vân Phi mỗi một tấc máu thịt. Chỉ là một hồi một lát, hắn liền cảm giác nhục thân của mình cường đại một chút. Nếu là cứ thế mãi lợi dụng tinh thần chi lực thoải mái nhục thân, tương lai nói không chừng thật có thể lấy được một loại tiên thể. Thật thần kỳ lực lượng. Nói không rõ là lực hút hay là cái gì, tóm lại, rất kỳ lạ, đối với rèn luyện nhục thân có tác dụng cực lớn. áo gai lão giả thân ảnh chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện ở nơi xa, hắn lẳng lặng nhìn qua đắm chìm trong tinh thần chi lực bên trong Hoa Vân Phi, trong mắt ẩn ẩn có kinh sợ. Không hổ là vương thể, có thể đưa tới như thế nồng đậm tinh thần chi lực, mà lại ta xem tiểu tử này còn không có toàn lực thi triển, nếu là toàn lực hành động mà nói, cần phải cùng đạo cung bí cảnh đỉnh phong tu sĩ tiếp dẫn năng lực tương đương, mà hắn hiện tại chẳng qua là mệnh tuyển tu sĩ thôi. Hắn hợp thời đi ra phía trước, nơi đây khoảng cách tinh phong không xa, ngươi lấy được tinh thần chi thể sự tình tạm thời còn không thể để người ta biết, cho nên ngươi tiếp dẫn tinh thần chi lực rèn thể cũng phải có cái hạn độ, cao nhất không muốn vượt qua hiện tại trình độ. Nghe vậy, Hoa Vân Phi khép hở hai con ngươi mở ra, cũng lóe qua chói mắt ánh bạc. Ừm, ta biết, cho nên ta mới không có toàn lực hành động. Mới vừa, ta chỉ là muốn cảm thụ một chút tinh thần chi thể lực lượng. Áo gai lão giả hài lòng nhẹ gật đầu. Lấy Hoa Vân Phi trước mắt tiếp dẫn xuống đến tinh thần chi lực, cùng tinh phong so sánh, như là dòng suối nhỏ cùng biển rộng, cần phải sẽ không khiến cho tinh phong cường giả chú ý. Nếu là lại cao một chút, liền có bị phát giác phong hiểm. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 27, mỗi người đều có thuộc về mình ra sân thời khắc. Xuân đi mùa thu đến, 3 năm thời gian lặng yên mà qua, đối với trường tồn hơn 100.000 năm hoang cổ thế gia đến nói, chỉ là 3 năm giống như một cái búng tay. Cho dù là Thái Huyền môn nội tình không bằng hoang cổ thế gia, cũng là như thế. 108 tòa chủ phong, giống như 3 năm phía trước, cũng không có biến hóa quá lớn, tinh phong vẫn như cũ cường thịnh, chuyết phong vẫn như cũ nghèo túng. Bất quá, thân là người xuyên Việt Hoa Vân Phi biết, chuyết phong cũng không có đơn giản như vậy, chỉ là một cái lý nhược ngu, liền có thể xưng là cường thịnh truyền thừa. Mà lại, hắn luôn cảm thấy lao nhân kia không cách nào ước đoán, tính toán thời gian, lý nhược ngu cũng đã có thể cùng chuyết phong tâm cảnh tương hợp, chỉ kém một cái cơ hội liền có thể nhất phi trùng thiên. Nói không chừng, lao nhân kia có thể nhìn ra cái gì, cho nên, từ xuyên qua đến nay, hắn còn chưa hề đi qua chuyết phong. Cho dù hắn biết một trong cựu bí chữ giai liền giấu ở trong đó, hiện tại cũng không phải đi tìm thời điểm. Đứng ở tinh phong phía trên, ngóng nhìn chuyết phong. Ngọn núi này như kỳ danh, không tú mỹ cảnh sắc sắc, cũng không hùng tráng khí thế, càng không linh căn tiên ý. Nó vô cùng hoang vu, dây leo khô cây giả quả đen, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, một bộ rách nát cô đơn cảnh sắc. Khó có thể tưởng tượng, 500 năm trước, nơi này từng là một cái đỉnh thịnh vô cùng truyền thừa. Hoa sư minh, ngươi ở ngóng nhìn chuyết phong sao? Ngay tại Hoa Vân Phi ngóng nhìn phương xa, suy nghĩ xuất thần thời điểm, một cái đứa bé đi tới hắn phía sau. Hoa Vân Phi lấy lại tinh thần. Đúng vậy à, cái kia chuyết phong tuy là cô đơn, nhưng chỉ cần dụng tâm đi thể hội, liền có thể phát giác được bất phàm của nó. Đứa bé dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem Hoa Vân Phi. Không hổ là Vân Phi sư minh, ánh mắt của ngài chính là độc đáo. Hoa Vân Phi mỉm cười, làm cho đứa bé như tắm gió xuân. Đứa bé trên mặt biểu tình càng lộ vẻ kính nghệ, mặc dù hắn mới như tinh phong không đến một năm, vừa mới tiếp xúc tu hành, thế nhưng đã từng nghe nói liên quan tới Vân Phi sư minh nghe đồn. Nghe nói 2 năm trước, Vân Phi sư minh đột nhiên thức tỉnh tinh thần chi thể, lúc đầu không được coi trọng hắn, lập tức bị tinh phong kinh động như gặp thiên nhân. Làm tinh phong tu luyện tài nguyên hướng phía Vân Phi sư minh nghiêng về sau, hắn cũng không phụ hy vọng của mọi người, lấy vẻn vẹn không đến 10 tuổi tuổi tác cái sau vượt cái trước, đạt tới bị ngã cảnh. Mặc dù hắn còn không pháp lực ép tinh phong thế hệ tuổi trẻ, nhưng tất cả mọi người biết, đây chỉ là sớm tối đều biết đạt thành sự tình. Càng thêm đáng quý chính là, Hoa Vân Phi là kiêu ngạo vô cùng tinh phong thế hệ tuổi trẻ bên trong dị số, hắn từ không vênh váo hung hăng, đối đại hết thảy sư huynh đệ đều rất ôn hòa. Lại thêm, hắn một thân trường sam màu xanh nước biển, ôn tồn lễ độ, ăn nói bất phàm, lại khí chất xuất trần, giống như một vị thiếu niên tiên dáng trần. Trong lúc nhất thời, hắn ở tinh phong đệ tử trong lòng địa vị liên tục tăng lên, tất cả mọi người phát ra từ đáy lòng yêu thích hắn cùng tôn kính hắn. Trần Phong, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hoa Vân Phi thấy vị này tên là Trần Phong đứa bé ở ngực có chút chập trùng, không giống đi dạo mà đến, liền lên tiếng hỏi thăm. A, đúng rồi. Vân Phi sư minh, mới vừa cho chúng ta đệ tử mới giảng đạo Hoa Minh trưởng lão dặn dò chúng ta, nếu là nhìn thấy ngươi, liền báo cho một tiếng, hắn có việc tìm ngươi. Trần Phong sắc mặt có chút từng đỏ, hắn nhìn thấy sùng bái sư minh, trong lúc nhất thời lại quên đi chính mình ý đồ đến. Hoa Vân Phi mặt chứa mỉm cười nhìn một chút hắn. Ngươi là chuyên đến tìm ta? Trần Phong nghe vậy, nhẹ gật đầu, cha mẹ của hắn đem hắn đưa vào lúc, liền dặn dò qua hắn, nhất định muốn cùng thân phận tôn quý sư huynh sư đệ chỗ tốt quan hệ, nói trắng ra chính là muốn hiểu được định luật. Mà Hoa Vân Phi thân phận vốn là tôn quý, vì đương thời tinh phong đứng đầu ấu tôn, tư chất của hắn cũng là toàn bộ tinh phong số một tồn tại. Trọng yếu nhất chính là, Hoa Vân Phi tính tốt, dễ dàng tiếp cận, Trần Phong đương nhiên phải thật tốt định mợ. Hoa Vân Phi trong lòng than nhỏ, chính mình phía trước tư chất không tốt lúc, ở một bên núi phụ phía trên sống một mình, chưa từng có người nào chủ động tới đi tìm hắn. Chính mình tinh thần chi thể lộ ra ánh sáng về sau, định mợ chính mình có thể xếp thành một hàng dài. Quả nhiên, ở nơi nào đều có loại sự tình này, cô đơn thời điểm, không người hỏi thăm, phát đạt thời điểm, tranh nhau đến chút. Tóm lại, hắn là so sánh chán ghét loại hành vi này. Bất quá, suy nghĩ cẩn thận, vậy cũng là nhân chi thường tình, không cần thiết đối với một cái đứa bé mặt lạnh tương hướng, đặc biệt là, thằng nhóc này hắn còn không tên quen thuộc. Trần Phong, trong mắt của ta, người tu hành, trọng yếu nhất chính là tu tâm hai chữ. Người đã vào tinh phong, tiếp xúc tu hành, trở thành một người tu sĩ, liền càng cần phải đem tâm tư hoàn toàn đặt ở trên tu hành. Hoa Vân Phi thản nhiên nói, trong lời nói cũng không rõ ràng trách cứ ý, hoàn toàn là một bộ sư huynh đối với sư đệ thuyết giáo giọng điệu. Trần Phong trong lòng giật mình, Hoa Vân Phi sư huynh là chán ghét chính mình quá nhiệt tình sao? Hắn tại nội tâm chỗ sâu tỉnh lại một phen. Kỳ thật, ta rõ ràng các ngươi những thứ này tầng dưới chốt đệ tử nỗi khổ tâm trong lòng, không quyền không thế, cũng không rất tốt tư chất. Thế nhưng, yên lặng tiến lên, cuối cùng cũng có ra mặt một ngày. Mỗi người đều có thuộc về mình ra sân thời khắc, ngươi chỉ cần chậm rãi chờ đợi, tương lai một ngày nào đó, nó sẽ đến. Nói xong, Hoa Vân Phi liền quay người rời đi, hướng phía Tinh Phong trưởng lão điện phương hướng bước đi. Trần Phong sững sờ tại nguyên chỗ, thật lâu không nói gì. Không hổ là Vân Phi sư minh, ta điểm ấy tiểu tâm tư căn bản không thể gạt được hắn. Hắn khe khẽ thở dài, vốn định tích cực nhiệt tình vì Hoa Vân Phi chạy trước chạy về sau, tương lai ở Tinh Phong bên trong có thể có cái tốt địa vị. Kết quả, hiện tại đến xem, Hoa Vân Phi sư minh là trời sinh tính đạm bạc người, không tranh danh lợi, không tranh quyền thế, nhất tâm hướng đạo. Có lẽ, đây chính là hắn tu hành nhanh như vậy nguyên nhân đi. Mỗi người đều có chính mình ra sân thời khắc, ta của tương lai cũng sẽ có sao. Trần Phong cúi đầu xuống, có chút thất lạc, lấy tư chất của hắn chẳng biết lúc nào mới có thể đạt tới Vân Phi sư huynh cảnh giới bây giờ. Cái kia thuộc về chính hắn thời khắc, xa xa khó vời. Một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 28, Nam Hải tử ở bên ngoài, muốn bảo vệ tốt chính mình. Hoa Vân Phi ở một cái thềm đá trên đường ngang qua, phương hướng chính là Tinh Phong truyền pháp điện. Hắn mỗi đi một bước, dưới chân đều biết có một chút ánh huỳnh quang phá diệt, toàn bộ đường sáng tối chập chờn, vô cùng thần kỳ. Tinh Phong phía trên thềm đá đường, nghe nói là từ một loại thiên thạch vũ trụ lắc thành mà thành, mà loại này thiên thạch có khả năng hấp dẫn tinh thần chi lực đặc tính. Mỗi đến ban đêm, Tinh Phong sẽ gặp bị màu bạc trắng ánh sao bao phủ, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì loại này đặc thù thiên thạch chất liệu. Mặc dù bây giờ là ban ngày, thế nhưng cũng có thể trông thấy tinh thạch trên đường có từng điểm sóng ánh sáng đang lóe lên. Truyền pháp điện không xa, lấy Hoa Vân Phi bị ngạn cảnh giới tu vi, không cần bao lâu liền có thể đi đến. Trên đường đi, hết thảy cùng Hoa Vân Phi chạm mặt đệ tử đều biết nhiệt tình mỉm cười thăm hỏi. Hiện tại, Tinh Phong phía trên ai còn không biết, tương lai Hoa Vân Phi tất nhiên là Tinh Phong đứng đầu. Lấy không đến 10 tuổi tuổi nhỏ linh liền đến bị ngạn cảnh, loại tốc độ này, so những hoang cổ thế gia đó bên trong đỉnh cao nhất thiên tiêu đều không kém một chút. Hoa Vân Phi phi thường kiên nhẫn, mặc kệ là tầng dưới chót đệ tử hay là Tinh Phong thiên tài, hắn đều nhất nhất mỉm cười gật đầu đáp lại. Vân Phi sư huynh thật là ôn tồn lễ độ. Loại khí chất này cũng chỉ có hắn loại này chân chính nhã sĩ mới có thể có được, người khác học cũng học không được. Đúng nha. Các ngươi nhìn, Hoa Vân Phi sư huynh ánh mắt vô cùng chân thành, mà lại, ta giống như từ đó trông thấy ngôi sao nhỏ. Một cái nữ tu sĩ Hoa Xí nói. Những người khác im lặng. Ngươi đều hơn 20, mà Vân Phi sư huynh mới không đến 10 tuổi, ngươi chẳng lẽ muốn trâu giả gặm cỏ non? Nữ tu sĩ nháy mắt nghiêm mặt. Ta giả sao? Lại nói, tu hành một đạo, đạt giả vi tiên, Vân Phi sư huynh mặc dù còn nhỏ, nhưng đã là bị ngạn cảnh giới tu sĩ, hắn liền lớn hơn ta. Cương từ đoạt lý, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi tư sắc, xứng được với Vân Phi sư huynh sao? Một cái khác nữ tu sĩ không phục đối nói. Chí ít so ngươi đẹp. Ngươi. Tốt rồi, chớ quấy rầy, Ly Phong nữ đệ tử cái nào không thể so các ngươi xinh đẹp. Vân Phi sư huynh tương lai đạo lữ không phải là Ly Phong nữ đệ tử, chính là những cái kia đại thánh địa thánh nữ. Các ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Hai cái nữ tu sĩ nghe vậy, sắc mặt thảm đạm, bất quá, các nàng lập tức liền nghĩ đến đối sách. Chỉ cần gạo nấu thành cơm, tất cả cũng có thể. Nói xong, trong mắt của các nàng lộ ra soi ánh sáng. Nơi xa, bị ngạn cảnh giới Hoa Vân Phi tự nhiên đem các nàng đối thoại toàn bộ nghe vào trong tai. Vừa nghe đến hai cái này hai mươi mấy tuổi lớn tuổi nữ tu sĩ lại muốn đối hắn mưu đồ làm loạn, Hoa Vân Phi sắc mặt biến hóa, vội vàng bước nhanh hơn. Các ngươi nhìn, Vân Phi sư huynh mặt đỏ nữa nha. Hoa Vân Phi ra roi thúc ngựa, rất nhanh liền tới đến truyền pháp điện. Hắn cũng không dám lại thảnh thơi vạch nước, những cái kia điên cuồng nữ đệ tử, cùng với những cái kia điên cuồng ngôn luận, nhưng người có chút sợ hãi. Nam Hải tử ở bên ngoài, muốn bảo vệ tốt chính mình. Hoa Vân Phi không khỏi cảm thán một tiếng, đương nhiên, trong lòng của hắn hiện ra Diêu Hy thân ảnh. Thời gian 3 năm có thể thay đổi rất nhiều thứ. Từ áo gai lão giả trong miệng, hắn thường xuyên có thể được biết Diêu Hy tin tức, nghe nói, nàng đã triển lộ đầu chân, ở giao quang thánh địa một nhóm kia nữ đệ tử bên trong đã là đứng đầu nhất một trong mấy người. Chính mình từng nói sẽ đi giao quang nhìn nàng, hiện tại xem ra chỉ sợ là không cách nào thực hiện. Hiện tại áo gai lão giả mặc dù thường xuyên không ở bên cạnh hắn giám thị hắn, thế nhưng, hắn đã cảnh cáo Hoa Vân Phi, không có ngoan nhân nhất mạch cho phép, hắn không thể tự mình đi ra Thái Huyền môn. Hoa Vân Phi biết, áo gai lão giả không riêng gì chính mình người hộ đạo, cũng là giao quang thánh tử người hộ đạo, hắn đoán chừng hiện tại giao quang thánh tử nhất định đã bắt đầu bên ngoài du lịch. Đừng nhìn giao quang thánh tử cùng hắn cùng tuổi, chỉ có thể miễn cưỡng xem như thiếu niên, thế nhưng hiện tại Hoa Vân Phi tuyệt đối sẽ bị giao quang thánh tử đánh nổ. Hoa Vân Phi cười cười, bọn hắn đại khái coi là vận mệnh của mình đã được an bài tốt rồi, không cần nói như thế nào đều không thể tránh thoát đi. Không dám thị hắn vội vặn, hắn có thể không có cố kỵ góp nhặt nhân quả giá trị. Hiến tế cái này một tuyệt hạng, không riêng gì có thể hiến tế nguyên, bất kỳ cái gì vật có giá trị đều có thể hiến tế, bất quá điều kiện tiên quyết là vật này không dính vào cái khác nhân quả, hoàn toàn thuộc về Hoa Vân Phi. Chỉ cần là hắn có thể hoàn toàn chi phối đồ vật, đều có thể hiến tế. Tỷ như nói, Tinh Phong cấp cho đệ tử dẫn tinh thạch, chuyên môn dùng để phụ trợ đệ tử tiếp dẫn tinh thần chi lực tảng đá. Hoa Vân Phi tự nhiên cũng lĩnh được loại vật này, thế nhưng, thân là tinh thần chi thể, chính hắn chính là một khối áp xúc dẫn tinh thạch, căn bản không cần cái khác phụ trợ đồ vật. Những đá này bị hắn không chút do dự lựa chọn hiến tế, mặc dù đối với 10 triệu nhân quả giá trị mà nói, đây đều là chân mua, thế nhưng, Hoa Vân Phi trước mắt bị hạn chế quá lớn, còn không cách nào hoàn toàn buông tay buông chân, chỉ có thể từ từ tích lũy. Không tích nửa bước, không thể đến ngàn dặm. Hoa Vân Phi cũng không muốn đem tất cả đều giao cho tương lai, muốn làm thành công một sự kiện, liền được kiên trì bền bỉ đi làm. Ngày mai lại ngày mai sao mà nhiều. Đột nhiên, truyền pháp trong điện đi ra một vị lão giả, sợi tóc của hắn nửa trắng nửa đen, nhìn qua đã có già mua tượng. Tam gia gia. Hoa Vân Phi cung kính thi lễ một cái. Đừng nhìn vị lão giả này nhìn qua chỉ có 5-60 năm, nhưng trên thực tế, hắn đã sống hơn mấy trăm năm, dựa theo bối phận, Hoa Vân Phi xem như hắn đời cháu. Vân Phi, ngươi tới rồi, mau vào đi. Gia gia vừa vặn có chuyện tìm ngươi. Nói xong, lão giả liền phối hợp xoay người vào truyền pháp đại điện. Hoa Vân Phi một chút do dự về sau, cũng đi vào theo. Hoa rõ làm truyền pháp điện trưởng lão, tìm hắn sẽ có chuyện gì. Phải biết, Hoa Vân Phi cùng vị trưởng lão này tiếp xúc cũng không nhiều, hắn không giống với những cái kia mới tới đệ tử, hắn là lấy mệnh tuyển đỉnh phong cảnh tiến vào tinh phong, trực tiếp nhảy qua truyền pháp giai đoạn. Mang theo đầy bụng nghi hoặc, Hoa Vân Phi đi theo Hoa rõ đi tới truyền pháp điện tu luyện mật thất. Hả? Tu luyện mật thất? Hoa Vân Phi nao nao. Vân Phi, ngươi trước tạm ở trong mật thất chờ một lát một lát. Đem Hoa Vân Phi đưa vào trong mật thất về sau, Hoa Dọ vẫn đứng tại mật thất bên ngoài, không có cùng nhau đi vào. Hoa Vân Phi chính là muốn hỏi thăm một phen, Hoa Dọ liền quan bế mật thất. Oeng, cửa đá phong bế, phát ra tiếng oanh minh, sau đó, toàn bộ mật thất lâm vào yên tĩnh như chết. Cái này, Hoa Vân Phi trong lòng có chút lo sợ bất an, chẳng lẽ chính mình là ngoan nhân nhất mạch người thừa kế chuyện này bị người phát hiện rồi? Không đúng, ta sinh mệnh chi luân cùng thôn thiên ma chủng đã sớm triệt để hòa thành một thể, trong khổ hải, ta có thể nhất niệm thần thánh, nhất niệm hóa ma. Bọn hắn mặc dù kiểm tra qua ta khổ hải cùng sinh mệnh chi luân, thế nhưng cần phải chẳng phát hiện bất cứ thứ gì mới phải. Hắn tỉnh táo phân tích, đặc biệt là trong cơ thể của hắn còn có phượng hoàng cầm cái này từ hắn thành vì tu sĩ đến nay ngưng luyện ra tôn thứ nhất khí, cần phải có thể đánh tiêu tan người khác lo nghĩ. Mà thứ hai tôn khí bốn đại đạo bảo bình sớm đã bị hắn giấu ở sinh mệnh chi luân chỗ sâu, cùng ma chủng ở cùng một chỗ, không người có thể nhìn thấu. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 29, tinh phong chí bảo. Ở chờ đợi hơn phân nửa nén hương công phu về sau, bên ngoài cửa đá cuối cùng có động tĩnh. Oeng, cửa đá chậm rãi mở rộng. Hoa Vân Phi theo tiếng kêu nhìn lại, ngoài cửa tràng cảnh làm hắn không khỏi trong mắt thu nhỏ lại. Mấy cái sợi râu sợi tóc đều là tuyết trắng lao đầu đang đứng ở cửa đá bên ngoài, mặt mang mỉm cười nhìn hắn. Ra ra, cái kia đứng tại mấy cái lao đầu ở giữa, thân vị tương đối gần phía trước lao giả kia, không phải là đương thời Tinh Phong đứng đầu, Hoa Vân Phi ông nội sao? Bên cạnh hắn ba vị lao nhân, đều là Tinh Phong phía trên trưởng lão, tu vi cảnh giới đều là nửa bước đại năng, thực lực cường đại. Vân Phi, cầm đầu lao nhân mỉm cười đi đến, còn lại trưởng lão cũng là mỉm cười theo sát phía sau. Hoa Vân Phi hơi kinh ngạc, đứng ở trước mặt hắn, có thể nói là Tinh Phong bên ngoài cao cấp nhất mấy người. Bọn hắn cùng nhau tới, đến cùng là vì cái gì sự tình? Dù sao, cùng mình tinh thần chi thể thoát không ra liên quan. Có thể hay không, có người đem chính mình thức tỉnh tinh thần chi thể sự tình cùng 3 năm trước đây Thái Huyền môn lăng mộ bị cướp một chuyện liên tưởng đến một hồi. Sau đó đoán ra cái gì? Trái tim của hắn phanh phanh trực nhảy, ở những thứ này mạnh theo quái dị các trưởng lão trước mặt, hắn còn thật không cách nào giữ vững bình tĩnh. Ra ra, mấy vị trưởng lão, không biết gọi Vân Phi đến đây, có gì việc quan trọng? Hắn mặt chứa mỉm cười, ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti, khiến người như tắm gió xuân. Ha 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 ha. Phong chủ, Vân Phi không hổ là ngươi cháu trai ruột, có ngươi lúc tuổi còn trẻ mấy phần phong thái nho nhã. Một trưởng lão tâm tình vui vẻ, cười to nói. Tinh Phong đứng đầu cũng lộ ra nụ cười vui mừng, lúc trước, hắn còn không chút coi trọng qua cái này tư chất bình thường ấu tôn. Không nghĩ tới, hắn lại đột nhiên thức tỉnh tinh thần chi thể, kinh diễm tất cả mọi người. Trong lịch sử, không thiếu có người tại bình thường bên trong thức tỉnh giang lịch thiên thân thể chất, đối với Hoa Vân Phi thức tỉnh, bọn hắn tự nhiên là vui vẻ vô cùng. Bất quá, cũng có người từng đề cập tới năm đó Thái Huyền môn lăng mộ bị trộm cắp trong mộ lớn, liền có tinh thần chi thể người sở hữu một chuyện. Hắn mặc dù là Hoa Vân Phi ông nội, nhưng cũng không nguyện bị người nói. Ở đối với Hoa Vân Phi làm vô số lần toàn thân kiểm tra, thậm chí cuối cùng còn xuất động một vị Thái Huyền môn người hộ đạo, một vị cấp bậc hóa thạch sống tồn tại về sau. Chứng minh Hoa Vân Phi trong cơ thể tinh thần chi thể bản nguyên cùng Hoa Vân Phi hoàn mỹ phù hợp, chính là bản thân hắn thức tỉnh. Từ cái này về sau, Hoa Vân Phi nhận Tinh Phong cao tầng cửa ải lớn nhất chú. Từ xưa đến nay, Tinh Phong thiên kiêu có được tinh thần chi thể, tương lai đều có thể đem Tinh Phong truyền thừa chân chính phát dương quang đại, đồng thời, mỗi một cái có được tinh thần chi thể tiên hiển đều từng vì Tinh Phong truyền thừa góp một viên lạch. Cho nên, Hoa Vân Phi tương lai, một mảnh ánh sáng, nói là tương lai Tinh Phong đứng đầu đều không quá đáng. Ha ha, hoàn toàn chính xác có như vậy một chút ý tứ. Hắn cười lớn, không có chút nào Tinh Phong đứng đầu cần phải có nghiêm túc. Các trưởng lão khác cũng đi theo gật đầu mỉm cười, đều đối với Hoa Vân Phi thả ra thiện ý. Vân Phi, chúng ta lần này tìm ngươi, thế nhưng là cho ngươi mang đến chỗ tốt cực lớn. Hoa Vân Phi ông nội vừa cười vừa nói. Chỗ tốt cực lớn? Chẳng lẽ là? Hoa Vân Phi nghe vậy, trong lòng ẩn ẩn có một chút suy đoán. Ngay tại Hoa Vân Phi ngây người thời điểm, lão nhân không biết từ chỗ nào lấy ra một vật. Không đợi Hoa Vân Phi thấy rõ là cái gì, một cỗ lực hấp dẫn liền từ phía trước truyền đến. Hoa Vân Phi có thể cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể mình tinh thần chi thể bản nguyên cùng mình ra ra lấy ra bảo vật ở giữa có lớn lao lực hút. Lão nhân đem cái kia vật nắm ở trong tay, cung cấp tại tất cả mọi người quan sát. Hoa Vân Phi mở to hai mắt nhìn, trông thấy đó là cái gì? Cái kia tựa hồ là một cái thu nhỏ vô số lần ngôi sao, trình viên hình cầu, có vô tận ánh sao từ phía trên lan ra. Chỉ một cái mắt, toàn bộ mật thất liền bị ánh sao tràn ngập, đầy trời tinh thần chi lực đan vào một chỗ, tản mát ra sáng lạn ánh sáng. Ra ra, đây là chúng ta tinh phong chí bảo. Hoa Vân Phi ánh mắt lộ ra hy vọng vẻ. Cái này miếng từ chân chính ngôi sao luyện hóa mà thành chí bảo, cùng hắn tinh thần chi thể quả thực chính là ông trời tác hợp cho. Hắn cùng cái kia tinh phong chí bảo còn chưa tiếp xúc, liền cảm giác nhục thân của mình, mỗi một tấc máu thịt đều đang rung động, có ánh sao ở rèn luyện chúng. Dứt bỏ nó hiệu dụng không nói, chỉ là lai lịch của nó, liền nhường Hoa Vân Phi vô cùng động tâm. Kiếp trước đám người, ở yêu đương bên trong, thường xuyên sẽ có nũng nịu nữ sinh đối với nam sinh nói, muốn ngôi sao trên trời. Hiện tại, liền có một viên chân chính ngôi sao ở trước mặt hắn, đồng thời, cơ hồ dễ như trở bàn tay. Không sai, đây chính là ta tinh phong chí bảo. Nó là từ một viên chân chính ngôi sao luyện hóa mà thành, có vô thượng uy năng. Ngươi bây giờ nhìn thấy, là nó bị phong ấn lúc trạng thái. Hoa Vân Phi tự nhiên biết, ngôi sao này chí bảo bị phong ấn. Bất quá, hắn cũng không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không liền có vẻ hơi dị thường. Phong ấn là bởi vì lực lượng của nó quá mạnh sao? Đương nhiên, phải biết, cái này thế nhưng là một viên chân chính ngôi sao, tích chứa trong đó tinh thần chi lực nếu là toàn bộ tuôn ra, thánh nhân phía dưới ai có thể nhận được rồi? Cũng không ai có thể thúc đẩy. Cho nên, Thái Huyền môn tiên hiền đem phong ấn lên, tổng cộng 9 tầng, mỗi giải khai một tầng, nó thả ra tinh thần chi lực đều biết gấp mấy chục lần tăng trưởng. Hoa Vân Phi từng là một cái sinh viên khoa học tự nhiên, hắn tự nhiên biết một viên chân chính ngôi sao ý vị như thế nào. Đối với những cái kia vô địch tại thế đại đế đến nói, một viên nho nhỏ ngôi sao tự nhiên tính không được cái gì, một sợi tóc liền có thể nghiền nát. Thế nhưng đối với bọn hắn những thứ này thánh cảnh phía dưới tu sĩ mà nói, một ngôi sao là không thể chống lại. Một viên ngôi sao lớn đánh tới, chỉ sợ ít nhất phải có được thánh nhân cấp thực lực mới có thể ngăn cản được, cùng tồn tại sống sót. Bất quá, muốn thôi động một viên ngôi sao lớn, cũng không phải cái gì chuyện dễ. Cái kia ra lấy ra này chỉ bảo ý là, lão nhân cùng các trưởng lão khác liếc nhau, đều là mỉm cười. Tự nhiên là giao cho ngươi đảm bảo. Mặc dù sớm có đoán trước, thế nhưng thật nghe được trả lời khẳng định lúc, Hoa Vân Phi vẫn nhịn không được kích động một chút. Cái kia thế nhưng là một viên chân chính ngôi sao. Vươn tay ra, Hoa Vân Phi kiềm chế lại tâm tình kích động, đưa tay phải ra. Không cần lo lắng, nó bây giờ bị phong ấn, cùng bình thường bảo vật không hề khác gì nhau. Ngươi đã là bị ngạn cảnh giới tu sĩ, mà lại là tinh thần chi thể, cần phải có thể rất nhẹ nhàng trưởng không nó. Hoa Vân Phi nhẹ gật đầu. Sau đó, lão nhân đem cái kia khỏa thỉnh thoảng vẩy xuống từng mảnh ánh sao ngôi sao nhỏ đặt ở Hoa Vân Phi trong tay. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, tinh không chi tử truyền thuyết. Lập tức, cái kia tinh phong chí bảo phía trên, rủ xuống vô tận tinh thần chi lực, toàn bộ tác dụng ở Hoa Vân Phi trên thân. Chỉ một cái mắt, nhục thể của hắn liền bị một cỗ khổng lồ tinh thần chi lực tẩy lễ một lần, toàn thân đều phát ra một hồi lốt bốt âm thanh. Một loại khó mà diễn tả bằng lời, lại khó mà chịu được ngứa cảm giác trải rộng Hoa Vân Phi toàn bộ thân thể. Hắn biết, đây là toàn thân mình mỗi một tấc máu thịt ở cùng nhau chấn động kết quả. Cái này tinh phong chí bảo thật sự chính là danh bất hư truyền, vừa mới vào tay liền nhường Hoa Vân Phi hoàn thành một lần nhỏ thuế biến. Khó có thể tưởng tượng, nếu là ngày ngày thiếp thân eo, có thể cho nhục thể của hắn mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu. Không hổ là tinh thần chi thể. Ta Hoa gia đã có hơn 10 đời người chưa từng đi ra loại thể chất này. Vân Phi cùng viên này áp xúc ngôi sao quả thực chính là tuyệt phối, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Tinh phong đứng đầu nhìn thấy Hoa Vân Phi nhục thân bị tẩy lễ một lần, vô cùng vui mừng. Các trưởng lao khác cũng nhao nhao gật đầu, trong mắt đều có vẻ hưng phấn. Nếu là bình thường tinh phong đệ tử có được viên này áp xúc ngôi sao, tuyệt sẽ không có như vậy kịch liệt phản ứng. Cũng chỉ có tiên tiên cùng ngôi sao hút nhau dẫn, cùng nhau xứng đôi tinh thần chi thể có thể làm đến loại trình độ này. Tinh phong đứng đầu đi lên phía trước, vỗ vỗ Hoa Vân Phi bả vai. Vân Phi, tinh phong chí bảo ý vị như thế nào? Ta nghĩ, thông minh ngươi hẳn phải biết. Hiện tại, chúng ta những lao giả này, liền đem hy vọng ký thác vào trên người của ngươi. Tương lai Thái Huyền môn có thể đi đến trình độ gì, liền nhìn ngươi. Đây không phải bi quan, cũng không phải không có chí tiến thủ. Ở cái này nhìn liệu thể chất nhân đại, không có một môn vương thể, căn bản là không có cách tham dự vào đại thế tranh phong bên trong đi. Ghi nhớ, dù cho tương lai ngươi thua ở những cái kia thần thể, vương thể tay, cũng không cần tự coi nhẹ mình, như ngươi loại này thể chất cường đại, đã từ ta Hoa gia tiên tổ chứng minh. Ngươi chỉ cần cố gắng tu hành, dũng trèo đỉnh núi cao là được, có lẽ tương lai, ngươi có thể xông vào bầu trời sao cũng có nói. Chân chính tinh phong truyền thuyết, cũng không phải dạ chi tử, mà là tinh không chi tử a. Lão nhân trong mắt tràn ngập ước mơ, hắn lâm vào một hồi hoảng hốt trạng thái, tựa hồ mộng về đã từng. Bọn hắn họ Hoa nhất mạch lịch sử, chỉ có chính bọn họ mới hiểu. Mà ở trong mật thất các trưởng lão, trùng hợp không khéo, đều là họ Hoa. Đã từng Hoa thị tổ tiên dựa vào tinh thần chi thể tung hành bầu trời sao, ở vô tận trong tinh vực lưu lại tinh không chi tử truyền thuyết. Chỉ là cái kia một đoạn lịch sử quá xa xưa, đồng thời bọn hắn từng tung hành cái kia một mảnh tinh không đã sớm khô cạn, tộc nhân bên trong tinh thần chi thể cũng không lại tấp nập xuất hiện. Hoa thị tiên tổ viễn độ bầu trời sao đi tới bắt đầu tinh hệ, định cư tại viên này đặc thù sinh mệnh cổ tinh, khéo léo chính là khi đó vừa mới tạo dựng lên Thái Huyền môn, nó người sáng lập cũng họ Hoa. Ở loại này duyên phận phía dưới, Thái Huyền môn trợ giúp Hoa thị ổn định trận cước. Đến sau Hoa thị nhất tộc gia nhập Thái Huyền môn, đứng một mình một phòng, lấy tên một chữ vì tinh, là vì tinh phong. Vô tận thuế nguyệt xuống tới, Hoa thị chỉ còn lại có cái này một cái viễn cổ tiên tổ lưu lại ngôi sao chí bảo. Từ Hoa Vân Phi tinh thần chi thể công bố tại thế một khắc kia trở đi, Hoa thị liền bắt đầu nghiên cứu thảo luận ngôi sao chí bảo giao cho Hoa Vân Phi khả năng. Mấy năm thời gian, đủ để nhìn ra tiềm lực của một người, Hoa Vân Phi tinh thần chi thể không kém gì đã từng tiên tổ. Thế là, hết thảy Hoa thị trưởng lão đều nhất trí cho rằng, đem tinh phong chí bảo giao cho hắn, chính là vật tận kỳ dụng, tương lai Thái Huyền môn phải chăng có thể siêu việt những cái kia đại thánh địa, liền nhìn Hoa Vân Phi có thể hay không thuận lợi trưởng thành. Các trưởng lao khác cũng đi lên phía trước, vỗ vỗ Hoa Vân Phi bả vai. Không đến 10 tuổi Hoa Vân Phi, bả vai còn lộ vẻ tương đối nhỏ gầy. Cái này mấy cái bàn tay lớn đánh tới, đại biểu không riêng gì cổ vũ ý, cũng có vô hạn mong đợi. Hoa Vân Phi chấn động trong lòng, một loại tâm tình khó tả từ hắn tâm bên trong sinh ra. Nói thật, hắn từ xuyên qua đến nay, chưa bao giờ đối với Thái Huyền có quá nhiều sâu lòng cảm mến, lúc trước đối với Vân Đức nói tới những cái kia, bất quá là lâm thời khởi ý, dựa theo nguyên tắc nói một lần mà thôi. Hắn chân chính quan tâm vẫn là mình vận mệnh. Mà lại, đối với trước mắt vị này, đã từng đối với hắn chưa từng hỏi thăm ông nội, hắn cũng không có cảm giác gì, tựa như là một cái người xa lạ vậy. Mà bây giờ, những lao đầu này, cả đám đều mang theo mong đợi cùng ánh mắt tín nhiệm nhìn xem hắn, chúc phúc hắn, triển vọng lấy tương lai. Một loại được tín nhiệm cảm giác tự nhiên sinh ra. Mặc dù, hắn biết, nếu như mình không có thôn tiên ma công, không có tinh thần chi thể, hắn kỳ thật chẳng là cái thá gì, bất quá là một cái cầm đồng, cũng không có người biết để ý tới hắn. Thế nhưng, nếu như thằng đắm chìm trong loại kia oán hận người khác, lấy chính mình làm trung tâm cảm xúc bên trong, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Không có đặc thù mà cường đại thể chất, không có phương diện tu luyện thiên phú hơn người, người ta dựa vào cái gì coi trọng ngươi? Có cường địch đột kích, không dựa vào cường giả đứng ra ngăn cản, chẳng lẽ muốn dựa vào vô năng rác rưởi đi ra miệng độ sao? Đây là một cái tu sĩ thế giới, tất cả đều nhìn thể chất cùng thiên phú, ngoan nhân cùng Lý Nhược Ngu chỉ là hàng tỷ tu sĩ bên trong ngoại lệ thôi. Nghĩ đến những thứ này, Hoa Vân Phi trong nội tâm ẩn tàng oán niệm tiêu tán rất nhiều. Hắn bắt đầu tỉnh lại, chính mình đã từng rất nhiều oán trời trách đất ý nghĩ có lẽ đều là lấy chính mình làm trung tâm ý dâm. Nếu như mình thật là một cái bảo tàng, làm gì lo lắng không người đến gõ cửa? Ra ra, chư vị trưởng lão, ngày sau, Vân Phi chắc chắn sẽ làm cho sinh ta nuôi ta Thái Huyền môn áp đảo hành tinh cổ này phía trên. Thanh âm của hắn mặc dù còn có chút non nớt, nhưng lại vô cùng len ken có lực, trong đó lộ ra kiên định tín nhiệm, nhưng người vì đó động dung. Hắn ông nội, cùng một đám họ Hoa các trưởng lão nghe vậy, tất cả đều thoải mái vui mừng. Có Hoa Vân Phi một phen, không hưởng công bọn hắn ban cho Tinh Phong chí bảo. Bọn hắn kỳ thật cũng rõ ràng, Tinh Phong đã từng vắng vẻ qua Hoa Vân Phi, có lẽ, ở nó tâm linh nhỏ yếu bên trong, lưu lại qua vết sẹo. Thế nhưng hiện tại, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được Hoa Vân Phi tâm ý. Tốt, tốt, tốt. Lão nhân liên tục nói ba tiếng tốt, trên mặt cực kỳ vui vẻ. Sau này, ta Tinh Phong tài nguyên, ngươi đều có thể mang tới dùng lấy tu luyện. Ta tin tưởng, tương lai ngươi sẽ không thua bất luận kẻ nào. Đa tạ ra ra cùng các vị trưởng lão nâng đỡ. Hoa Vân Phi có chút hưng phấn lên, như vậy, hắn nhân quả giá trị liền có thể phi tốc tăng trưởng. Tương lai cùng Giao Quang Thánh Tử cùng Ngoan Nhân nhất mạch giao phong thời điểm, hắn liền có nghịch chuyển tư bản. Nếu là từ đầu đến cuối đắm chìm trong phía trước quán niệm bên trong, chỉ có thể đổi lấy càng nhiều quán niệm, chỉ có đi ra ngoài mới có thể cả hai cùng có lợi. Hoa Vân Phi trong nội tâm không khỏi như vậy cảm thán một tiếng, nếu như hắn không nói cái kia lời nói, gia gia của mình sẽ để cho chính mình không có hạn chế sử dụng Tinh Phong tài nguyên sao? Ở trong đó, mình cùng hắn ông cháu quan hệ đưa đến mấy phần tác dụng. Nghĩ đến cái này, Hoa Vân Phi đột nhiên rõ ràng một cái đạo lý, chỉ có cường giả mới có thể đàm luận thân tình, kẻ yếu chỉ có thể bị động tiếp nhận. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 31, muốn chiếm tiên cơ. Hoa Vân Phi nhắm hai mắt lại, tâm thần cùng cái này miếng áp xúc ngôi sao kết bạn, in dấu xuống khí tức của mình. Chỉ chốc lát sau, hắn liền cùng bảo vật này thành lập liên hệ. Mấy cái lao nhân đứng ở một bên, mỉm cười nhìn một màn này, bọn hắn không có bất kỳ cái gì động tác, mặc cho Hoa Vân Phi chính mình hành động. Sau đó, cái này miếng tỏa ra vô tận ánh sao chí bảo, bị Hoa Vân Phi đặt vào bên trong mi tâm của mình. Khi nó thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, toàn bộ mật thất lại khôi phục bình thường cùng yên tĩnh. Vân Phi, ngươi là cái gì đem chí bảo đặt vào trong mi tâm, mà không phải khổ hải? Thứ chí bảo này có thể trấn áp khổ hải, phòng ngừa một chút nhằm vào khổ hải bí thuật các loại, có không lường được uy năng. Một vị trưởng lão nghi ngờ hỏi. Vân Phi coi là ngôi sao này chỉ bảo chỉ dùng đến rèn luyện nhục thân hoặc là mở ra phong ấn đối địch có chút lãng phí. Cái tiếp như là biển tinh thần chi lực, nếu là dùng để rèn luyện thần thức hẳn là sẽ có hiệu quả. Rèn luyện thần thức. Vân Phi, cái này tinh thần chi lực mặt ngoài nhìn rất dịu dàng ngoan ngoãn, rất nhu hòa, nhưng trên thực tế xác thực vô cùng cuồng bạo bá đạo, bằng không cũng không khả năng dùng để rèn luyện nhục thân. Thế nhưng thần thức nhưng cùng nhục thân rất khác nhau, cái kia thế nhưng là một người tồn tại căn bản. Tiên nhân cũng từng có loại ý nghĩ này, đồng thời nếm thử, kết quả lại là bị cuồng bạo tinh thần chi lực xung kích thành ngớ ngẩn, cái gì đại dược đều cứu không được. Chỉ có trong truyền thuyết, đại đế mới có thể có bất tử dược mới có thể cứu trở về. Ngươi phải tỉnh táo một chút. Nếu là ngươi nghĩ rèn luyện thần thức, chúng ta có thể vì ngươi tìm tới tương đối nhu hòa tăng cường thần thức bảo dược, không cần bước lên này phong hiểm. Cái này, ra ra, chư vị trưởng lão yên tâm, Vân Phi tự có phân tức, nếu là chuyện không thể làm, Vân Phi tự sẽ từ bỏ. Mấy cái lao đầu thấy Hoa Vân Phi không giống như là chỉ vì cái trước mắt người, đều là yên tâm không ít. Ai? Hiện tại, giống như Vân Phi như vậy biết tiến thối, rõ lý lẽ người trẻ tuổi đã không nhiều. Một trưởng lão vướt ve sợi râu, như vậy cảm thán nói. Đúng vậy à. So với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa, làm cho Tinh Phong đệ tử từng bước biến ngang ngược, ngạo mạn, coi trời bằng vùng. Đây là một cái truyền thừa thịnh cực mà suy dấu hiệu. Đáng tiếc, chúng ta không thể khống chế mỗi một người đệ tử ý nghĩ, chỉ có thể hết sức ở bình thường dạy bảo trung hạ chút công phu. Một cái khác trưởng lão đáp lại vài câu, trên mặt thần sắc lo lắng. Hoa Vân Phi ông nội, thân là Tinh Phong đứng đầu lão nhân ngược lại là rất bình tĩnh, giống như là đã sớm dự liệu được loại chuyện này. Không sao cả. Đây là hết thảy tông môn thánh địa đều biết kinh lịch quá trình, cũng là vô số tiền nhân tổng kết ra quy luật. Chỉ cần tông môn đệ tử bên trong có một cái giống như Vân Phi dạng này thiên tiêu, lại thêm có thanh tỉnh cao tầng, cái này chuyển thừa liền sẽ không diệt tuyệt. Cho nên thuận theo tự nhiên là tốt. Những cái kia trương dương đệ tử, nếu là trẻ nhỏ dễ dạy người, tương lai đụng chút vết tưởng có lẽ liền biết cải biến. Nếu là không thể dạy người thẳng như thế, làm hạ xuống trách phạt, người nghiêm trọng trục xuất môn hộ, lấy chính tông quy. Hoa Vân Phi cảm thán, có thể ngồi lên phong chủ vị trí quả nhiên không có người tầm thường. Phong chủ nói đúng lắm, những đệ tử này có thể thay đổi liền dạy, không thể thay đổi thì bỏ đi. Đương nhiên người trẻ tuổi ai không khí thịnh, hiện tại liền thuận theo tự nhiên đi. Có lẽ có Vân Phi cái này tốt tấm gương, bọn hắn có thể thay đổi cũng khó nói. Còn lại trưởng lão nhao nhao gật đầu tán thành cái nhìn này. Hoa Vân Phi trong lòng than nhỏ, nếu là hắn là tự do thân, đương nhiên có thể quản một chút những thứ này nhàn sự, thế nhưng hiện tại sinh mệnh của mình đều bị người ta nắm ở trong tay, nào có rảnh rỗi để ý những thứ này. Tốt rồi, chuyện này liền đến nơi này đi. Vân Phi, ngươi có thể đi trở về. Nếu là về mặt tu luyện có nghi vấn gì, có thể trực tiếp đến phong chủ điện tìm ta liền có thể. Nếu là tu luyện tài nguyên không đủ dùng, đều có thể đi tinh phong trong bảo khố lấy. Hoa Vân Phi cảm kích nói cảm ơn một tiếng, sau đó, hắn cáo biệt chính mình ông nội cùng một đám tinh phong trưởng lão, đi ra mật thất. Đợi cho Hoa Vân Phi đi ra truyền pháp đại điện về sau, hắn ngửa mặt lên trời thở dài nhẹ nhõm, chính mình chung quy là thời tới chuyển vận. Cho đến trước mắt, hắn còn không xác định mình cùng nguyên tắc bên trong cùng tuổi Hoa Vân Phi có không chênh lệch. Dù sao, trong nguyên tắc Hoa Vân Phi, vừa xuất hiện liền không sai biệt lắm là tứ cực bí cảnh, độc giả chỉ có thể từ cơ tử nguyệt đôi câu vài lời bên trong hiểu được đến hắn đi qua lịch sử trưởng thành. Bất quá, không quan trọng, tinh phong bảo khố đối với hắn mở rộng, hắn có đầy đủ cơ hội kiếm đủ nhân quả giá trị, có lẽ kế hoạch có thể trước giờ áp dụng. Như vậy, hắn có thể chiếm hết tiên cơ, thân ở gì thế, có thể dựa vào chỉ có chính mình. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 32, Tinh phong bảo khố. Tinh phong bảo khố, Hoa Vân Phi cùng trông coi nơi đây trưởng lão nghiêm túc bắt chuyện qua về sau, chậm rãi đi vào. Không phải là hắn khỉ nhanh, mà là hắn thật bị đè nén quá lâu. Nói là khe nhỏ sâu dài, tích nửa bước cứ thế ngàn dặm. Thế nhưng, dòng dã 3 năm, hắn chỉ để dành đến không đến 50.000 nhân quả giá trị, khoảng cách mục tiêu 10 triệu, còn kém xa nhau như trời đất. Hắn làm sao có thể không kiềm chế? Ở Hoa Vân Phi suy nghĩ bên trong, chính mình ở đạo cung bí cảnh lúc liền có thể bốn phía du lịch, tìm kiếm cơ duyên, dựa vào nhân quả hệ thống, chiếm hết tiên cơ, tốt nhất là đi thẳng ở hoàng kim đại thế phía trước nhất. Thế nhưng đây hết thảy đều cần có đầy đủ nhân quả giá trị nhắc tới trước khởi động thôn vệ giao quang thánh tử kế hoạch. Cho nên hôm nay, hắn đi tới tinh phong bảo khố. Nơi này có thể là hắn lớn nhất cơ hội. Nếu như đụng không đủ, hắn cũng chỉ có thể đem cái kia khỏa giá trị liên thành tinh phong chí bảo cho hiến tế. Bất quá, đây chẳng qua là vạn bất đắc dĩ tình huống dưới mới có cách làm. Dù sao, mệnh đều không có, còn muốn cái gì tinh phong chí bảo? Còn quản cái gì tinh phong các trưởng lão nhắc nhở? Ai, hy vọng bảo khố có thể cho người một kinh hỉ. Hoa Vân Phi cũng chỉ có thể như vậy chờ mong, bởi vì cái ngôi sao kia chí bảo đối với hắn tác dụng xác thực rất lớn, hắn cũng không nỡ đem hiến tế. Trừ cái đó ra, hắn còn cần một chút chiến đấu đến ma luyện chính mình. Chỉ có như địa ngục ma luyện mới có thể tạo ra được một cái cường giả vô địch. Hiện tại Hoa Vân Phi chẳng qua là nhà ấm bên trong đóa hoa thôi, căn bản không có kinh lịch qua mưa gió. Những năm này, hắn vùi đầu khổ tu, một lòng tu luyện luân hải bí cảnh, còn không có cùng người tranh phong qua, tự nhiên là chiến đấu chi đạo bên trong, tân thủ bên trong tân thủ. Bí thuật, hắn ngược lại là không có ít học, một môn tiếp lấy một môn, bất quá, thực chiến là không giống, có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng thắng lợi cây cân. Hoa Vân Phi tự thân cũng ý thức được điểm này. Nếu như e ngại chiến đấu, trong đầu chỉ có kiếp trước như thế xông đi lên ôm đánh ngã, hoặc là cầm một cục gạch, loại này lô mãng tranh đấu phương thức, dù cho dùng lịch thiên nhân quả hệ thống, thôn phệ giao quang thánh tử, hắn tương lai thành tựu cũng không biết cao. Cho nên lần này, các đại ngọn núi chính ở giữa thi đấu, Hoa Vân Phi quyết định lấy một tên tinh phong đệ tử thân phận tham dự vào. Bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, hắn phải chăng có thể đánh ra phong thái của mình, đây đều là một lần hiếm có cơ hội rèn luyện. Nếu là ở bên ngoài tông cùng người khác tranh đấu, vậy coi như không phải là sinh chết ngay lập tức. Đại đạo tranh, không có người biết hạ thủ lưu tình. Hoa Vân Phi tâm tư nhanh quay ngược trở lại, thân hình đã đi tới trong bảo khố. Nơi này là tinh phong cất giữ tài nguyên cùng trọng bảo địa phương, bình thường trừ tông chủ cùng phụ trách phân phát tài nguyên đại điện trưởng lão bên ngoài, ai cũng không thể tới gần, chính là xa xa nhìn ra xa đều sẽ bị hoài nghi là giáp tâm hại người, sau đó áp giải thiên hình sườn núi xử trí. Bởi vậy, nơi này rất quẩn cũ kẽ, chỉ có ngoài cửa có một vị thường trú trưởng lão đóng giữ nơi đây. Bảo khố ngoại bộ đều là từ cứng rắn vô cùng thiên thạch dựng thành, mỗi đến ban đêm, những thứ này kỳ dị thiên thạch liền có thể hấp thu tinh thần chi lực, vì bảo khố nội bộ trận văn chờ cấm chế cung cấp thần năng, có thể nói là quần quần không dứt. Hắn xuyên qua tràn đầy ánh sao lấp lóe trận văn, từ duy nhất có thể đi vào bảo khố một cái thông đạo thẳng tắp hướng về phía trước. Thông đạo hai bên trên vách tường có phát sáng đường vân, để nơi này thông thấu sáng tỏ, giống như bên ngoài. Hoa Vân Phi lặng lặng đi tới, ừm lớn lên trong thông đạo, chỉ có hắn một người, toàn bộ hành lang đều quanh quẩn tiếng bước chân của hắn. Không lâu sau đó, hắn đi tới một chỗ đại điện bên trong, nơi này giống như là một cái cỡ lớn diễn võ trường, vô cùng trống trải. Phía trước hắn có mấy đạo cánh cửa khổng lồ, môn hộ phía trên sách có cổ kính chữ lớn. Theo thứ tự là Nguyên, Vinh, Dược, Tài. Về phần kinh thư, cổ kinh các loại, có khác tàng kinh các thu nhận. Hoa Vân Phi thần sắc chấn động, cuối cùng đã tới sao? Ánh mắt của hắn quét qua những chữ cổ này, cuối cùng dừng lại ở Nguyên phía trên. Đi trước nhìn xem, Thái Huyền môn 108 cái trong truyền thừa lẫn vào cũng không tệ lắm tinh phong, có thể có bao nhiêu nguyên tồn kho. Hoa Vân Phi mỉm cười, trong lòng có chút chờ mong, hắn khẽ nhả một hơi, đi tới. Làm Hoa Vân Phi tới gần thời khắc đó viết nguyên một chữ này to lớn cửa đá thời điểm. Một hồi ánh sao lấp lóe, vô số trận văn đột nhiên xuất hiện, hướng về Hoa Vân Phi đánh tới. Bất thình lình biến hóa, làm cho Hoa Vân Phi hơi kinh hãi, bất quá, phản ứng của hắn rất nhanh, nó lòng bàn tay phải chỗ, đột nhiên xuất hiện một cái kỳ dị đường vân, lại đồng dạng chán phóng ánh sao. Lập tức, những cái kia xâm lược tính rất mạnh trận văn, như gương hoa thủy nguyệt tiêu tán. Cái kia đường vân là gia gia của hắn giao phó hắn, nó là có thể tự do ra vào tinh phong bảo khố bằng chứng, cũng là tiến vào cửa đá cần thiết chìa khóa. Bằng vào cái này miếng chìa khóa, Hoa Vân Phi thuận lợi xuyên qua cấm chế trận văn, đi tới to lớn trước cửa đá. Ầm ầm, cửa đá mở rộng, lộ ra một cái 7-8 người rộng khe hở. Cái này đồng dạng là viên kia chìa khóa làm được. Hoa Vân Phi nhanh chân hướng về phía trước, đi vào trong khe hở. Cái này cửa đá so với nó trong tưởng tượng muốn dày rất nhiều, hắn lại có xa hơn 10 trượng, còn chưa tới đầu cùng. Đột nhiên, phía trước có ánh sáng. Hoa Vân Phi thấy thế, không tự chủ được bước nhanh hơn. Lại đi xa mười mấy trượng, hắn cuối cùng đi tới cửa đá về sau, cái này cất giữ nguyên bảo khố. Nhất thời, trên người hắn tỏa ra ánh sáng lung linh, vô số ánh sáng đang lóe lên không ngừng. Trong tầm mắt của hắn, một đám lại một đám giống như hổ phách vật chất trưng bày ở to lớn trong kho hàng. Chúng tản ra kinh người ánh sáng, liền không khí nơi này đều biến tươi mát mà linh hoạt kỳ ảo, nhường Hoa Vân Phi nhịn không được hung hăng hít một hơi. Nơi này tràng cảnh đối với Hoa Vân Phi đến nói, vô cùng kinh người. Ngày bình thường, hắn ở áo gai lão giả nơi đó, nhiều nhất chỉ một lần tính linh qua 2-30 cân, mà nơi này trưng bày nguyên chủng chất, một đám liền chỉ ít có hơn 10.000 cân. Cái gì gọi là phát nhanh? Là cái này. Hắn hạnh phúc có chút chán vắng. Nếu là ta đem những thứ này nguyên toàn bộ cho như thế, sẽ như thế nào? Tinh Phong các trưởng lão có thể hay không giết ta? Hoa Vân Phi không khỏi như vậy tự hỏi. 108 cái truyền thừa, Tinh Phong nên tính là lẫn vào tốt ta. Như vậy, Tinh Phong bảo khố không phải chỉ mới mấy triệu cân. Theo như cái này thì, cái này bảo khố chỉ là bên ngoài. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 33, đáng ra không? Hoa Vân Phi đứng tại chỗ suy tư một phen, sau một hồi lâu, hắn đi lên trước, lấy đi một đống lớn nguyên. Đã vào bảo khố, nên mang đi một chút, nếu không, biết khiến người sinh nghi. Hắn thu lấy không nhiều, chỉ có 1.000 cân trái phải. Điểm ấy nguyên đối với tòa này bảo khố đến nói, giống như chín châu mất sợi lông. Hoa Vân Phi ý nghĩ là, hiện tại thu lấy quá nhiều, khẳng định sẽ ra vấn đề, đợi đến chân chính muốn áp dụng thôn phệ giao quang thánh tử kế hoạch thời điểm, lại một lần nữa tính thu sạch lấy kế hoạch cần thiết. Làm xong những thứ này, hắn không có ở đây lưu lại, trực tiếp đường cũ trở về. Sau đó, Hoa Vân Phi lại vào xem binh bảo vật kho. Bên trong có thật nhiều thần quang sáng lạ binh khí, nhìn qua giống như là Tây Du Ký bên trong những pháp bảo kia, so cách rất cao. Nhưng không có Hoa Vân Phi muốn nhìn thấy loại kia đan dệt ra đạo và lý thần binh. Mặc dù chúng ánh sáng nhấp nháy, thế nhưng đẳng cấp cũng không phải là quá cao. Cho nên, tương ứng, nó giá trị cũng không phải rất có thể nhìn. Bất quá, binh bảo vật kho cùng nguyên bảo vật kho, hai cái trong bảo khố đồ vật cộng lại, ngược lại là đầy đủ thi triển nhân quả lịch chuyển. Hoa Vân Phi mang theo tâm tình vui thích, lại quang lâm đến dược bảo vật kho. Không khí nơi này cũng rất hương thơm, chỉ là không giống với trong kho nguyên tới mát, nơi này là thuần thuần mùi thuốc. Rất nhiều chân quý dược thảo đều có thể ở đây tìm được, bao quát trong nguyên tắc Diệp Phàm đã từng nuốt ăn qua loại kia tên là Ngọc Xà Lan bảo dược. Cùng với 500 năm mới có thể kết ra một hạt Âu Ngọc Thần Liên hạt sen, ẩn chứa lượng lớn sinh mệnh tinh khí. Càng có sinh tại mấy vạn mét núi tuyết phía trên thanh ngọc tuyết liên sinh ra trái cây, giá trị liên thành. Cũng có trong truyền thuyết dính qua phượng hoàng huyết dịch cựu Diệp Phượng Hoàng thảo, nó toàn thân như hồng ngọc điêu khắc mà thành, vô cùng tinh mỹ. Những thứ này trong nguyên tắc Diệp Phàm nếm qua bảo dược, ở cái này dược bảo vật trong kho, còn không phải cấp bậc cao nhất bảo dược. Càng đi chỗ sâu, trưng bày tại bàn phía trên bảo dược liền càng là chân quý. Hoa Vân Phi nhìn mắt bốc ánh sáng, nhịn không được tiện tay lấy đi vài quặng. Dù sao chính mình có đặc quyền, ngu sao không cầm. Vừa vặn, hắn lúc tu luyện cũng có thể dùng đến những thứ này. Hoa Vân Phi vừa đi vào để dùng nhân quả hệ thống để cân nhắc giá trị của bọn chúng. Đến cuối cùng, hắn đi dạo hết toàn bộ dược bảo vật kho, lấy được một cái con số kinh người, toàn này trong bảo khố bảo dược, giá trị cộng lại không sai biệt lắm sắp tới gần 20 triệu nhân quả giá trị. Đây coi như là cho Hoa Vân Phi một cái không nhỏ ngạc nhiên. Tính được, một cái dược bảo vật kho giá trị liền siêu việt trước hai cái bảo khố tổng cộng. Cái này khiến Hoa Vân Phi đối với tài bảo vật kho có chút chờ mong cảm giác. Khi hắn đi tới tài bảo vật kho lúc, cảnh tượng trước mắt càng làm cho hắn một hồi mừng rỡ. Nơi này có rất nhiều quầy hàng, trên quầy trưng bày lấy rất nhiều cổ quái kỳ lạ vật liệu. Có tỏa ra màu đỏ như máu ánh sáng, lộ ra cực kỳ yêu dị, có thì hiện lộ ra ánh sáng xanh lục, lấp lánh nó hoa, càng có, sáng tối chập chờn, thật giống tùy thời đều đang biến hóa. Mà nhân quả hệ thống cho ra văn tự khung bên trong, từng chuỗi con số nhường Hoa Vân Phi vô cùng vui sướng. Từ trước mắt xu thế đến xem, tòa này tại bảo vật kho giá trị, không chút nào kém cỏi hơn phía trước cái kia dược bảo vật kho. Như thế xem ra, hắn không riêng gì có thể làm đến nghịch chuyển thôn vệ hết giao quang thánh tử, còn có thể lợi dụng thêm ra nhân quả giá trị chạy trốn. Ở nhân quả hệ thống trong bí thuật, có một môn đoạn quả bí thuật. Cùng Hoa Vân Phi lúc trước vì Diêu Hy rút ngắn cảm ứng sinh mệnh chi luân sử dụng kết nhân bí thuật đem đối ứng. Chỉ cần có đầy đủ nhân quả giá trị thi triển loại bí thuật này, liền có thể thông dong rời đi. Nghĩ đến cái này, Hoa Vân Phi không khỏi hưng phấn bóp bóp nắm tay. Nghịch chuyển nhân quả tương lai, cái này thật đúng là người tiên. Hiện tại, hắn còn khiếm khuyết chính là kinh nghiệm chiến đấu. Mấy thứ này, không thể một lần là xong, cần không ngừng tôi luyện bản thân, mới có thể bước vào chân chính võ đạo cung điện. Về phần giả thiên thế giới bên trong, mỗi một cái đế lộ tranh hùng thiên tiêu đều có niềm tin vô địch, Hoa Vân Phi trước mắt cũng còn chưa có được. Dù sao, vô địch tín nhiệm đều là từ từng tràng thắng lợi bên trong tích lũy xuống. Hắn lại không giống những thiên tiêu đó, từ nhỏ đã bị quán thâu muốn làm đại đế, cùng giai vô địch tư tưởng quan niệm. Hắn chân thực linh hồn chỉ là một cái tại hòa bình quốc độ yên lặng sống qua tuổi trẻ, không có kinh lịch qua tàn khốc tẩy lễ thần kinh, sao có thể cứng rắn như sắt thép. Hoa Vân Phi đứng ở tại chỗ suy nghĩ thật lâu, cuối cùng, hắn tiến lên lấy đi một chút vật liệu, đường cũ rời khỏi bảo khố. Cùng đóng giữ nơi đây trưởng lão nói một tiếng về sau, hắn yên lặng trở về chính mình quen thuộc núi phụ. Hôm nay kinh lịch, để hắn cái kia cho tới nay cũng hơi có chút cấp bách tâm linh, thoáng bình phục một chút. Đã nhân quả giá trị không còn là nan đề, tiếp xuống liền cần phải cân nhắc về sau đường. Bất quá, trước lúc này, Hoa Vân Phi muốn xoa lên một nhánh cúc đàn, đây là thói quen của hắn. Hoa Vân Phi đi đến cỏ thơm đất bằng phía trên, đi tới cái kia bàn phía trước, ngồi xếp bằng xuống. Sau đó, hắn lấy ra tấm kia lai lịch bất phàm cổ cầm, đưa ở bàn phía trên, mười ngón liên động, đàn tấu lên. Ở vừa mới xuyên qua lúc, không có điện thoại di động cái kia đoạn gian khổ mà gian nan thời gian bên trong, là chương này cổ cầm để hắn tìm được duy nhất niềm vui thú. Rất khó tưởng tượng, một người hiện đại, đi tới một cái cổ kính, không có điện thoại di động cùng máy vi tính thế giới lúc, sẽ có như thế nào thống khổ. Giả thiên bên trong địa cầu bên trong, hẳn là có smartphone a. Không biết nơi này có hay không vương giả, có hay không ăn gà, ai. Hắn thấp giọng cảm thán một câu, kỳ thật, đối với cái kia hai trò chơi, hắn còn là thẳng hoài niệm. Mỗi ngày sau khi tan học, hắn đều biết tìm mình thích nữ sinh kia cùng nhau chơi đùa mấy cái. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia đoạn thời gian qua hay là thật vui sướng. Đáng tiếc, hết thảy đều đã thành hồi ức. Hoa Vân Phi lắc đầu, đem những cái kia tạp niệm vứt bỏ rơi, tâm thần toàn bộ đắm chìm ở tiếng đàn bên trong. Ba năm này, hắn đã không có rơi xuống tu luyện, cũng không có rơi xuống khúc đàn đàn đấu. Tiếng đàn của hắn càng thêm du dương cùng tự nhiên, chỉ một lúc, liền có mấy chục con chim chóc rơi vào trên đồng cỏ, vừa thưởng thức Hoa Vân Phi khúc đàn, bên cạnh trải vớt chính mình lông vũ. Hoa Vân Phi không khỏi nghĩ đến mình kiếp trước mộng tưởng, là muốn làm một cái vạn người kính ngưỡng nhà khoa học. Nhưng là bây giờ, hắn lại chỉ muốn ở tiến hóa trên đường hát vang tiến mạnh. Thời gian cùng hoàn cảnh sẽ cải biến một người mộng tưởng cùng tín niệm. Nhưng giả thiên thế giới bản thổ bên trong người, niềm tin của bọn họ cũng là kiên định như sắt. Đế lộ một đống xương, ngàn vạn tu sĩ, chỉ có một người đắc đạo. Như vậy tàn khốc đường đi, lại có nhiều như vậy thiên kiêu nhân kiệt che giả mang mọc, thậm chí có vô số thiên kiêu phong ấn lựa chọn tự phong, từ bỏ chính mình biết rõ thời đại kia, đi tới xa lạ hậu thế, chỉ vì dòm ngó cái kia chứng đạo cơ hội. Dạng này, thật đáng ra không? Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 34, đi nếm khắp thế gian trói lọi. Những cái kia cổ tộc cổ hoàng tử, cổ hoàng nữ các loại, cáo biệt cái kia bọn hắn quen thuộc thái cổ, cáo biệt thân nhân, bằng hữu, phong tồn đến nay, chỉ vì tranh đoạt cái kia hư vô mở mịt thành đạo cơ hội. Cái này không khỏi quá mức tàn khốc. Thế nhưng, vì thành đế làm hoàng, bọn hắn nhất định phải như thế. Một khúc tiếng đàn xong, Hoa Vân Phi thu hồi thon dài mười ngón, tâm cảnh đột nhiên trưởng thành rất nhiều. Hắn có được hệ thống, cũng có được thôn thiên ma công, đợi cho thôn phệ giao quang thánh tử, hắn liền có được ngoan nhân nhất mạch hết thể truyền thừa. Hoa Vân Phi tin tưởng, mấy thứ này, tùy tiện cho một cái tu sĩ, cũng có thể làm cho nó cải biến vận mệnh, đi lên con đường chứng đạo. Mà chính mình cái này đến từ dị giới, dung hợp hai thế giới tư duy tia lửa linh hồn, không có lý do so người khác kém. Hệ thống lai lịch, ta căn bản không thể nào biết được, khả năng, đây chỉ là những cái tiêu chí cao tồn tại một trò chơi thôi. Ta cũng chỉ là một con cờ. Tạm thời coi này là làm một hồi lữ hành đi, dù cho cuối cùng chỉ là lấy giỏ trúc mà múc nước, đoạn đường này phong cảnh, đoạn đường này phân khích, ta cũng không nghĩ bỏ qua. Đi nếm khắp thế gian trói lọi. Hắn cười cười, cảm giác những cái kia giấu ở trong lòng mình bao phục, nhất thời nhẹ không ít. Là một cái sinh viên khoa học tự nhiên, hắn làm sao có thể sẽ không suy nghĩ nhân quả hệ thống lai lịch. Chính mình có phải là chỉ là người khác quân cờ cùng công cụ? Tự mình tu luyện cảnh giới càng cao, có phải là liền càng tiếp cận tử vong? Muốn biết chân tướng, lại sợ chân tướng quá mức tàn khốc. Những thứ này đều là Hoa Vân Phi tâm lý. Hiện tại, hắn có chút thoải mái, dù cho sau cùng chân tướng là tàn khốc cùng tuyệt vọng, hắn cũng muốn biết tất cả. Có đôi khi, người bi ai nhất địa phương, chính là không biết chân tướng còn sống cùng chết đi. Nhưng có đôi khi, người hạnh phúc nhất địa phương, cũng không biết chân tướng còn sống cùng chết đi. Nếu như hai cái này chỉ có thể lấy một, hắn tình nguyện lựa chọn bi ai. Dạ quang như nước, từ trên không trung chút xuống, giống như là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Hoa Vân Phi lặng lặng xếp bằng ở núi phụ phía trên, dẫn động tinh thần chi lực chui luyện thể phách. Chỗ mi tâm của hắn, có một cái hạt táo lớn nhỏ chân thực ngôi sao ở trên rơi xuống dựa. Lượng lớn tinh thần chi lực chủ yếu chính là bắt nguồn ở đây. Hắn mẹn mẹn chỉ là tu luyện mấy ngày, lấy được thành quả cơ hồ cùng lúc trước một tuần lễ tương đương. Dựa vào tinh phong phía trên còn cần phân phối tinh thần chi lực, cùng với hắn tự thân tinh thần chi thể tiếp dẫn đến tinh thần chi lực, đối với nhục thân rèn luyện hiệu quả hay là quá chậm. Hiện tại, một viên chân chính ngôi sao ngay tại Hoa Vân Phi chỗ mi tâm, hắn tốc độ tu luyện nhanh gấp mấy lần. Lại thêm hắn từ trong bảo khố lấy ra vài quặng chân quý bảo dược. Hoa Vân Phi có hy vọng ở Thái Huyền môn các ngọn núi chính thi đấu phía trước, đem tu vi tiến lên đến bị ngạn đỉnh phong. Những cái kia bảo dược thế nhưng là có thể để cho một cái thể như hang không đáy luân hải cảnh thánh thể lấy được tiến bộ lớn đồ tốt, chớ nói chi là, Hoa Vân Phi hiện tại cái kia chỉ có thể coi là vương thể phạm chủ tinh thần chi thể. Kể từ đó, hắn ở cùng cái khác ngọn núi chính thiên tài tu sĩ tranh phong thời điểm, cảnh giới sẽ không rơi xuống hạ phong. Về phần kinh nghiệm chiến đấu các loại, hắn dục cầu giúp tinh phong trưởng lão. Đây đều là có thể lợi dụng tài nguyên, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Những năm gần đây, áo gai lão giả đối với hắn chẳng quan tâm, cũng không có để ý lực chiến đấu của hắn như thế nào, thường xuyên là thời gian dài không đến núi phụ. Hoa Vân Phi suy đoán, hắn đoán chừng là vì giao quang thánh tử hộ đạo đi. Tóm lại, hết thảy đều phải dựa vào chính mình, trông cậy vào người khác cũng không trông cậy nổi. Có thể lợi dụng tất cả tài nguyên, đều muốn lợi dụng bên trên mới được. Những trưởng lão kia cần phải sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của hắn, dù sao hiện tại, hắn là tương lai tinh phong đứng đầu. Từ những cường giả kia trên thân học tập thỉnh kinh, tranh thủ ở thi đấu trước khi bắt đầu, có thể đại khái tinh thông chiến đấu chi đạo, cụ thể chi tiết thì ở thực tế trong quá trình chiến đấu lại đi tinh tế tạo hình. Kỳ thật, ở suy nghĩ của hắn bên trong, chiến đấu không khó lắm, chính là đem sở học chiêu thức bí thuật trở thả ra ngoài. Về phần cận thân bắt đầu, thì cực kỳ khảo nghiệm một cái tu sĩ tốc độ, lực lượng cùng thân thể cường độ. Những thứ này, hắn đều không thể so khác ngọn núi chính thiên tài kém, thậm chí muốn xa xa thắng, phải biết, tinh phong sao trời bí thuật cùng luyện thể pháp môn thế nhưng là ở Thái Huyền môn bên trong có tiếng. Đêm khuya, Hoa Vân Phi dừng lại tu luyện, hắn hoạt động một chút chính mình thoáng có chút vướng víu cùng cứng ngắc thân thể. Thời gian dài bị tinh thần chi lực chỗ cọ rửa, bình thường tu sĩ căn bản không chịu nổi. Cũng chính là hắn, có tinh thần chi thể, mới có thể một lần tính tu luyện cái mấy ngày vài đêm. Bình thường tinh phong tu sĩ đều là thường thường rèn luyện một lần, không dám quá mức tấp nập. Hô, hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, nội thị từ bản thân luân hải. Nơi đó, sớm không có năm đó như vậy đen như mực hình dạng. Thôn Thiên Ma chuẩn bị hắn giấu ở sinh mệnh chi luân chỗ sâu nhất, bình thường lúc, vì phòng ngừa người khác phát giác, hắn từ không hiện lộ một phần. Lúc này, hắn khổ hải bày biện ra một mảnh lấp lánh ánh sáng nhạt, giống như ngôi sao tản phát tia sáng, làm người ta trong lòng yên tĩnh, làm cho người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu cảm giác. Thời gian dài bị tinh thần chi lực rèn luyện, khổ hải đều biến thành biển sao. Hắn nhịn không được như vậy cảm thán một câu. Đột nhiên, Hoa Vân Phi sử sốt. Khổ hải, biển sao? Chính mình khổ hải có thể hóa thành biển sao sao? Hắn ý tưởng đột phát, sau đó lại hồi ức một phen nguyên tắc. Hắn nhớ kỹ, trong nguyên tắc Hoa Vân Phi hẳn là tu luyện có một loại luân hải dị tượng. Bởi vì hắn từ bắt đầu đến cuối cùng đều là ở cùng thánh thể Diệp Phàm quyết đấu, mà thánh thể trời khác dị tượng, cho nên hắn từ đến không có thi triển qua. Như vậy, loại kia dị tượng là cái gì? Thiên Vương Lâm Cửu Thiên, non sông tươi đẹp, hỗn độn trùng thanh liên, hải thượng thăng minh nguyệt, ngôi sao chói lọi, là tinh thần diệu thanh thiên. Đại năng bốn khổng tức vương cũng có tu loại này kinh khủng luân hải dị tượng, hắn ở Diệp Phàm trước mặt thi triển qua. Hoa Vân Phi nhớ kỹ nguyên văn miêu tả. Giữa bầu trời đêm đen kịt, ngôi sao che kín màn trời, giống như từng viên kim cương khảm nạm ở hắc ám màn vải phía trên, không ngừng lấp lánh. Lần này, làm cho Diệp Phàm giống như thân ở dưới trời sao, sau đó, những cái kia ngôi sao từng bước phóng đại, chúng nặng như núi cao, cực tốc hạ xuống, dẫn phát thiên băng địa liệt. Đây là Khổng Tức Vương không có thi triển ra thanh thiên hiệu quả. Đồng thời, theo Khổng Tức Vương bản thân mà nói, đây chẳng qua là một chút tạm đạm ngôi sao nhỏ thôi. Thế nhưng tạo thành kết quả lại đáng sợ như thế. Khó có thể tưởng tượng hắn nếu là toàn lực thi triển mà nói, sẽ có như thế nào đáng sợ uy năng. Nghĩ đến cái này, Hoa Vân Phi trong lòng trở nên kích động. Hắn thân có tinh thần chi thể, lại tự thân có một viên chân thực ngôi sao, không có đạo lý tu luyện không ra loại kia thượng cổ dị tượng. Như vậy, loại này dị tượng nên như thế nào tu luyện được đâu? Áo gai lão giả từng nói cho hắn, dị tượng là luân hải nhất là bản chất tiềm năng bạo phát đi ra kết quả, có quỷ thần khó lường lực lượng. Mỗi người đều có vô cùng tiềm lực, tự nhiên, mỗi người luân hải cũng có vô cùng tiềm lực, nếu là đem khám phá ra, liền có thể thành tựu dị tượng. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 35, lóe lên tình, cố gắng đem nửa đêm thắp sáng. Ngồi sao? Chói lọi trời xanh. Hoa Vân Phi thấp giọng tự nói, hắn vừa tưởng tượng lấy tinh hà đầy trời chẳng cảnh, một bên tính toán loại này dị tượng tinh túy. Ngôi sao cùng trời xanh, ngôi sao ta quân à, chính ta chính là tinh thần chi thể, trong khổ hải phải có ngôi sao đặc tính. Như vậy, trời xanh đâu? Hắn minh tư khổ tưởng, nhưng từ đầu đến cuối nghĩ không ra tinh túy trong đó. Đi tới cái này tiên thần thế giới gần 10 năm, suy nghĩ của hắn không sai biệt lắm đã dung nhập vào gia thiên thế giới hoàn cảnh lớn bên trong đi. Thế nhưng, trời xanh vật này, không có nhất trực quan cảm thụ, hắn còn là có chút không tưởng tượng ra được. Ở hắn ngữ giải thích bên trong, trời xanh chính là bầu trời xanh thẳm. Như vậy, loại này dị tượng hoàn chỉnh hình thái, có phải là màu xanh thẳm màn trời bên trên khảm nạm lấy một khỏa lại một khỏa như là kim cương ngôi sao. Trang cảnh hẳn là như thế, nhưng không biết nên như thế nào biểu hiện ra ngoài. Nếu là cái gì hàm số vật lý để, ta ngược lại là tinh thông vô cùng. Không bằng thử trước một chút thể hiện ra ngôi sao. Hắn nghĩ nghĩ, chính mình thân có tinh thần chi thể, trong khổ hải có ngôi sao đặc tính, mà lại mấy năm này hắn cả ngày cùng tinh thần chi lực làm bạn, đối với ngôi sao, hắn có chính mình lý giải, thể hiện ra ngôi sao bí mật lực không khó lắm. Nghĩ đến cái này, Hoa Vân Phi không kịp chờ đợi bắt đầu nếm thử, hắn đầu tiên là đem tâm thần chìm vào khổ hải, tĩnh tâm ngưng thần, cẩn thận cảm thụ từ bản thân khổ hải tới. Nơi này là Già Thiên phương pháp tu đạo ban đầu bí cảnh, là tất cả bắt đầu cùng đầu nguồn. Còn nhớ kỹ Hoang Thiên Đế Thạch Hạo đem duy nhất động thiên áp xúc đến cực hạn, sau đó nổ tung, đem môn dày đặc nhất phần bụng hóa thành một mảnh luân hải, dẫn ra sống hay chết lực lượng, bước ra con đường của mình, kia là cỡ nào kinh diễm. Trước kia đọc sách lúc, liền cảm giác Thạch Hạo mạnh vô địch, hiện tại, làm Hoa Vân Phi chính mình bắt đầu lúc tu luyện, càng có thể cảm nhận được nó sáng tạo pháp không dễ. Tu người khác pháp đều rất khó, huống chi là chính mình sáng tạo pháp. Sau một hồi lâu, Hoa Vân Phi mở hai mắt ra, hắn tĩnh tâm thể nộ khổ hải ảo diệu, thu hoạch rất nhiều. Phần bụng vì môn nhiều nhất dày đặc nhất khu vực, muốn tu luyện ra thượng cổ đại năng dị tượng, nhất định phải từ những thứ này môn bắt đầu. Vừa rồi, hắn đã cảm nhận được luân hải bên trong những cái kia lít nha lít nhít môn, ở Hoa Vân Phi mở ra khổ hải về sau, một chút môn liền bị mở ra. Chúng liên tục không ngừng phóng thích ra thử khí, quần quần ra, từ khói đặc hóa thành khổ hải, muốn ăn mòn Hoa Vân Phi sinh mệnh chi luân. Thế nhưng, lại có mặt khác một chút môn không ngừng phóng thích sinh mệnh truyền dịch, bóng ánh ngất át, ở trong khổ hải, hình thành một đạo như núi lửa ngụm chảy quần quần tần tuyền, cùng tử khí cân bằng đối lập. Ở Hoa Vân Phi trong thân thể hình thành âm dương hòa hợp, phù hợp nhân thể cân bằng chi đạo, cũng phù hợp thiên địa cân bằng chi đạo. Trừ sống hay chết bên ngoài, còn có rất nhiều khác môn hộ, chúng đến nay vẫn là ảm đạm, liền một tia khe hở cũng không từng mở ra. Chính là chúng, chỉ có mở ra những môn hộ này, mới có thể thả ra luân hải bí cảnh ẩn tàng bí lực. Hoa Vân Phi có chút hưng phấn nói, hiện tại, ý nghĩ của hắn biến rõ rệt rất nhiều. Sau đó, hắn lại một lần nữa bình tĩnh lại tâm thần, điều động trong thân thể năng lượng, cùng những cái kia chưa từng mở ra ảm đạm môn hộ cấu thông. Nhưng mà, quá trình này so Hoa Vân Phi tưởng tượng phải gian nan rất nhiều. Những cái kia môn hộ giống như nặng tựa và cân, không cần nói Hoa Vân Phi làm sao câu thông, chúng đều không hề bị lay động. Thật là khó. Con đường tu luyện, quả nhiên không có đơn giản như vậy dễ dàng. Hắn không khỏi có chút cảm thán một phen, nhìn trong nguyên tắc những cường giả kia tu luyện liền theo như chém dưa thái rau đơn giản, chân chính tự mình làm mới phát hiện, vậy mà như vậy gian nan. Kỳ thật, liền xem như danh chấn Đông Hoang thần thể, muốn câu thông những cái kia đặc thù môn hộ, cũng không phải một lần là xong. Hoa Vân Phi muốn một buổi tối liền mở ra, không khác người ngốc nói mê. Bất quá, hắn cũng không phải là một người bình thường, cái kia từ trên trời giáng xuống nhân quả hệ thống chú định hắn sẽ không bình thường. Hắn đi tới nhân quả không gian, ấn mở nhân quả trong bí thuật kết nhân, sau đó thẩm tra một phen câu thông luân hải bí cảnh những cái kia đặc thù môn hộ cần thiết nhân quả giá trị. Thẩm tra kết quả kinh hắn nhảy một cái. Muốn câu thông những cái kia ẩn giấu đi lực lượng đáng sợ bí ẩn môn hộ, vậy mà cần 100.000 nhân quả giá trị. Đương nhiên, nhân quả hệ thống y nguyên bảo trì phía trước như vậy ác thú vị, thực tế cần nhân quả trị giá là 99.999 điểm. Lúc này Hoa Vân Phi vì bị ngạn cảnh giới tu sĩ, luân hải dị tượng tu luyện phải làm là thuộc về luân hải bí cảnh phạm chủ. Nói cách khác, vẹn vẹn luân hải bí cảnh, hắn muốn nhanh chóng đột phá mở ra một chút môn hộ liền cần 100.000 nhân quả giá trị. Như vậy, đạo cung bí cảnh, tứ cực bí cảnh, hóa long bí cảnh, tiên đài bí cảnh đâu? Dù sao, tuyệt đối không phải là 11.000 vạn tăng trưởng. Người bình thường muốn câu thông những môn hộ này, muôn vàn khó khăn, ta như vậy một đêm mở rộng, đúng là hành vi người tiên. Dạng này đến xem, 100.000 nhân quả giá trị xác thực không tính là gì. Nếu để cho một người tiêu hao 100.000 cân nguyên tinh khiết đến đổi luân hải dị tượng, đoán chừng bọn hắn đến tranh phá ra đầu. Hắn tâm tư lập tức hoạt lạc, có nhân quả hệ thống, hắn không cần lo lắng cảnh giới biết tạm ngừng, trừ chạm đạo những thứ này cần mình tâm trí cảnh giới, những cái kia chỉ dùng mở ra tiềm năng cảnh giới, hắn đều có thể lợi dụng nhân quả hệ thống nhanh chóng phong qua. Hoàng kim đại thế, tranh chính là một cái chữ nhanh, nghĩ những cái kia có hy vọng thành đế kinh tài tuyệt diễm đám thiên tiêu, cuối cùng đều không có thành công, không phải là tư chất của bọn hắn không đủ, mà là thời gian tích lũy không đủ. Cuối cùng ngược lại là tiện nghi Kim Ô đại đế, nó tích lũy lâu như vậy, tự nhiên là chiếm hết tiên cơ. Mặc dù nhân quả hệ thống bị tiên, thế nhưng cũng chỉ là ở phá cảnh lúc đó có kỳ hiệu. Kết nhân bí thuật cần phải chỉ là mở ra môn một cái khe hở, muốn toàn bộ phóng thích môn lực lượng, còn phải từng bước một khổ tu mới được. Hắn không có mất đi tỉnh táo, mà là bình tĩnh phân tích. Cuối cùng, Hoa Vân Phi nhìn một chút chính mình nhân quả giá trị, chỉ có hơn 40.000, liền mở ra luân hải bí cảnh môn hộ cần thiết một nửa đều không đạt được. Bất quá, như là đã có phương pháp cùng phương hướng, hắn liền không còn mê mang. Tinh thần diệu thanh thiên, ta rất chờ mong. Hoa Vân Phi mỉm cười, hai tay của hắn gối lên cái hốc, nằm ở thảm cỏ xanh phía trên, ngước nhìn đầy trời tinh hà, trong mắt có từng điểm tia sáng đang lóe lên. Cái kia giữa bầu trời đêm đen kịt, một khỏa lại một khỏa lập lòe ánh sáng ngôi sao, tự tin vô cùng triển hiện tự thân mỹ lệ, giống như Hoa Vân Phi trong mắt lộ ra tự tin tia sáng. Thiếu niên thấy này cảnh đẹp, tâm cảnh cùng cảnh tương hợp, không khỏi nghĩ đến một ca khúc. Lóe lên tinh, cố gắng đem nửa đêm thắp sáng, bầu không khí như thế an tưởng. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 36, thể chất bí mật. Hôm sau, Hoa Vân Phi lại một lần nữa đi tới Tinh Phong Bảo Khố, hắn muốn dùng nhân quả giá trị mở ra luân hải bên trong những cái kia đặc thù môn hộ, liền nhất định phải tới đây. Canh giữ ở nơi đây trưởng lão, vẫn như cũng là ngày hôm qua vị kia, đối mặt Hoa Vân Phi hành lễ, hắn chỉ là khẽ gật đầu. Làm Hoa Vân Phi tiến vào lối đi duy nhất thời điểm, hắn mới kinh ngạc nhìn một chút Hoa Vân Phi bóng lưng. Trong lòng của hắn nghi hoặc, Hoa Vân Phi không phải là hôm qua mới tới qua một lần sao? Coi như lấy cái gì tài nguyên, cũng phải tu luyện một hồi a. Chẳng lẽ hiện tại người trẻ tuổi đều tu luyện nhanh như vậy sao? Chắc không được, tiểu tử này không đến 10 tuổi chính là bị ngã cảnh. Không hổ là thuộc về vương thể một hàng tinh thần chi thể. Kẻ này rất không tệ, thần lực ba động đối với bị ngạn cảnh giới tu sĩ đến nói, vô cùng cường hành, tương lai nếu là có thể lại có chỗ thuế biến đến lời nói, tuyệt đối có đại đế chi tư. Nếu để cho Hoa Vân Phi nghe thấy hắn lời nói, tuyệt đối sẽ một cái lảo đảo. Câu nói này thế nhưng là một câu chín độc sữa, ở xa Trung Châu, có cổ đế danh xưng vương đẳng chính là bị câu này còn ta vương đẳng có đại đế chi tư cho miễn cưỡng sữa chết rồi. Cho nên, đối với loại này độc sữa, Hoa Vân Phi là kiên quyết cự tuyệt. Thông đạo sâu thẳm, Hoa Vân Phi lần thứ hai đến, đã có chút quen thuộc. Hắn một đường đi tới chỗ kia đại điện bên trong, lựa chọn dược bảo vật kho, ở bên trong chọn lựa đầy đủ bảo dược, đổi đầy đủ nhân quả giá trị. Sau đó, hắn trở lại núi phụ. Sở dĩ lựa chọn dược bảo vật kho, là bởi vì Hoa Vân Phi cảm thấy Tinh Phong các trưởng lão, bao quát gia gia của hắn, nhất định sẽ căn cứ hắn lấy được đồ vật để phán đoán hắn tu hành. Nếu như hắn lấy được là binh hoặc tài, sau đó tu ra tinh thần diệu thanh thiên, cái này rất quái dị. Nếu như lấy được dược, đồng thời lấy đi cũng đều là một chút phá cảnh thường xuyên dùng bảo dược, hắn làm ra đột phá cũng lộ ra hợp lý một chút. Mặc dù biết Tinh Phong các trưởng lão đối với hắn hẳn không có cái gì ác ý, thế nhưng lòng người khó dò, có thể tới Hóa Long bí cảnh cùng Tiên Đài bí cảnh cường giả, không có một cái là đơn giản. Cho nên Hoa Vân Phi tận lực làm được không ra chỗ sơ suất, không để người khác phát giác dị thường. Đi tới núi phụ phía trên, hắn xếp bằng ở cái kia một mảnh thảm cỏ xanh phía trên, đem tâm thần chìm vào nhân quả không gian, chuẩn bị kích phát bí thuật. Toàn này núi phụ vốn là không người hỏi thăm, từ khi hắn tinh thần chi thể hiện thế về sau, toàn này núi phụ tức thì bị Tinh Phong ngầm đồng ý thành hắn chỗ ở. Cho nên không có Hoa Vân Phi đồng ý, không có người biết tự tiện xông vào tòa này núi phụ. Hắn có thể yên lòng ở núi phụ ở trong tu luyện. Lựa chọn kết nhân bí thuật, theo nhân quả giá trị đột ngột giảm mất 99.999 điểm về sau. Hoa Vân Phi đột nhiên thân thể chấn động, luân hải bí cảnh bên trong xuất hiện lòng trời lở đất kịch liệt gợn sóng. Những cái kia yên lặng môn hộ không còn là đóng thật chặt, mà là lộ ra một tia khe hở. Từng sợi ánh sáng xanh từ lít nha lít nhít môn hộ bên trong hiện lên ra, đồng bình ở khổ hải trên không. Đồng thời, cũng có từng mảnh ánh sao ở trong đó hiện hiện, trong trẻo mà lấp lóe. Nhất thời, Hoa Vân Phi khổ hải bên trong khói xanh lượn lờ, ánh sao lượn lờ, thần hoa phun trào, khí trời đất hòa hợp bốc hơi, một bộ trời quang mây tạnh khí tượng, như là một mảnh tinh không cùng tiên giới. Tu luyện tới bị ngạn cảnh, Hoa Vân Phi đối với con đường tu luyện cũng không lạ lắm. Hắn biết rõ luân hải bên trong mỗi một điểm lực lượng, bằng không cũng không khả năng làm cho khổ hải tuân ra mệnh tuyển, cũng không khả năng trong hư không mở ra một tòa thần kiểu đến bị ngạn. Lúc này khổ hải trên không, những cái kia mông lung ánh sáng xanh là lúc trước hắn chưa hề cảm thụ qua lực lượng. Không hề nghi ngờ, đó chính là hắn dựa vào nhân quả bí thuật mở ra một chút đặc thù môn hộ tuân ra bí lực. Chúng giống như một mảnh giống như thanh thủy, trong suốt thấy đáy, tươi mát mà mông lung, ẩn chứa lực lượng thần bí. Làm chúng từ trong cửa hiện ra đến thời điểm, Hoa Vân Phi thân thể cảm thấy một hồi thanh lương, toàn thân cao thấp mỗi một tấc máu thịt đều ở dì rào run run, thân thể trong bất chi bất giác vậy mà tăng cường một mảng lớn. Phải biết, thân thể của hắn thế nhưng là bị cái kêu bề ngoài bình tĩnh như nước, bên trong lại vô cùng cuồng bạo tinh thần chi lực rèn luyện nhiều năm. Trên cơ bản đã đạt tới tinh thần chi lực rèn thể cao nhất, muốn tiếp tục rèn luyện thể phách, nhất định phải phục dụng những thần thánh kia luyện thể đại dược, được cái gì nghịch thiên gặp vỡ, hoặc là tiếp tục khai phát tinh thần chi thể. Kết quả hiện tại, mở ra luân hải bên trong những cái kia yên lặng đặc thù môn hộ về sau, thân thể của hắn cường độ vậy mà tăng trưởng nhiều như thế, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà trừ ánh sáng xanh bên ngoài những cái kia ánh sao, hắn ngược lại là rất tin tưởng, chính là tinh thần chi thể bản nguyên ở trong thân thể của hắn miễn cưỡng mở ra môn hộ. Nếu như hắn đem đại biểu tinh thần chi thể lực lượng tiềm năng môn hộ hoàn toàn mở ra, không sai biệt lắm liền có thể xưng là đại thành tinh thần chi thể. Đi qua những năm này tu luyện, hắn mở ra một bộ phận tinh thần chi thể môn hộ, bằng không hắn trong khổ hải cũng không biết bị một mảnh ánh sao bao phủ. Mà lần này, hắn luân hải bí cảnh bên trong, hết thảy tinh thần chi thể môn hộ tất cả đều bị mở ra, trực tiếp đem hắn tinh thần chi thể đẩy hướng một cái đáng sợ đỉnh núi cao. Lúc này Hoa Vân Phi phun ra nuốt vào tinh thần chi lực đều muốn so bình thường nhanh hơn rất nhiều. Hai loại lực lượng, một loại là ngoại lai thôn vệ, một loại là chính mình bản thể có. Hắn lần này mục đích chính là mở ra những cái kia tự thân vốn là có, tinh thần chi thể môn hộ chỉ là tiện thể mở ra. Chính là cái này. Hoa Vân Phi trong lòng kích động, cái này thanh tịnh tia sáng bên trong lực lượng thần bí chính là triển khai dị tượng mấu chốt. Hắn đem tâm thần tới gần những cái kia thần bí ánh sáng xanh, đắm chìm đến trong đó. Trong chốc ngắn này, hắn tựa hồ từ ánh sáng xanh bên trong cảm nhận được nhân thể nhất là bản chất huyền bí. Hắn tinh tế thể ngộ, cũng không có vội vã phóng thích cố lực lượng này. Sau một hồi lâu, hắn mới mở hai mắt ra. Thì ra là thế, những cái kia đại đế sở dĩ muốn chém dụng thể chất bản nguyên, hóa thành một thế phàm thể. Truy cứu nguyên nhân, chính là bởi vì phàm thể là nhất bản chất thể chất, tích chứa tiềm năng vô tận, thậm chí so những cái kia thần thể đều lớn. Thế nhưng, phàm thể tiềm năng dù lớn, lại ẩn tàng quá sâu, căn bản không thích hợp tu hành, muốn nắm lấy phàm thể trong lực lượng kinh khủng, nhất định phải đạt tới cảnh giới nhất định mới được. Ít nhất phải là đại đế tu vi mới được. Vừa rồi, Hoa Vân Phi đắm chìm trong ánh sáng xanh bên trong lúc, mơ hồ phát giác được, chính mình luân hải bí cảnh bên trong tựa hồ vốn hẳn nên có càng nhiều môn hộ. Thôn vệ tinh thần chi thể về sau, những cái kia môn hộ biến mất không thấy gì nữa, mà đại biểu tinh thần chi thể bản nguyên môn hộ lại xuất hiện. Nghĩ đến, những cái kia thể chất đặc thù thiên kiêu tu sĩ, luân hải bên trong vốn hẳn nên cũng có những cái kia thuộc về phàm thể môn mới đúng, chỉ có chém dụng đặc thù bản nguyên, một lần nữa quy về phàm thể, những cái kia môn hộ mới có thể một lần nữa hiện hiện. Hắn không khỏi suy tư, từ vừa rồi cảm giác đến xem, phàm thể luân hải ẩn chứa môn so tinh thần chi thể nhiều rất nhiều, đồng thời, dấu giếm rất sâu. Nghĩ đến, ẩn chứa trong đó lực lượng cần phải so tinh thần chi thể càng cường đại hơn mới đúng. Như vậy, nếu như mình chém dụng tinh thần chi thể bản nguyên, quy về phàm thể, có thể hay không so hiện tại mạnh rất nhiều đâu. Suy nghĩ kỹ một chút về sau, hắn phủ định ý nghĩ này. Phàm thể môn hộ ẩn tàng quá sâu, muốn tu luyện thành công, nhất định phải dùng thời gian đến mài. Chỉ có trở thành đại đế, mới có nhiều như vậy tuổi thọ làm được những thứ này. Dù sao, mở ra cùng toàn bộ triển khai là hai chuyện khác nhau. Nếu như mình một lần nữa quy về phàm thể, mặc dù có thể lợi dụng nhân quả hệ thống mở ra môn hộ khe hở, thế nhưng chính mình có bao nhiêu tuổi thọ có thể dùng tới tu luyện phàm thể? Đoán chừng chết giả đều đến không được đạo cung bí cảnh. Bởi vậy, trước tu luyện thể chất đặc thù, đợi cho thành tựu đại đế thời điểm, lại nếm thử chém dụng đặc thù bản nguyên, tu luyện phàm thể, đây mới là có thể thực hành. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 37, không để ý đến chuyện bên ngoài. Hoa Vân Phi tâm thần khẽ động, đem trong khổ hải ánh sáng xanh bí lực chậm rãi phóng thích ra ngoài. Lập tức, một mảnh mông lung ánh sáng từ sau lưng của hắn sáng lên, theo Hoa Vân Phi phóng thích, tia sáng càng thêm ngưng thực. Bất quá, cho dù tia sáng biến ngưng thực, cũng là vô cùng thanh tịnh, giống như một vũng thanh tuyển, làm người ta trong lòng linh hoạt kỳ ảo. Đến cuối cùng, Hoa Vân Phi phía sau ánh sáng xanh đã khuyết trương đến phạm vi chừng 10 trượng trình độ. Thân ở ánh sáng xanh bên trong, Hoa Vân Phi có một loại tất cả đều nắm trong tay cảm giác. Cái này như là trong tiểu thuyết lĩnh vực, ở trong lĩnh vực, tiên tiên đứng ở thế bất bại. Chắc không được, những cái kia có được dị tượng người, có thể dựa vào nó áp chế địch nhân không có tính tình. Đây chính là dị tượng bí lực, tiếp xuống, ta muốn bắt đầu minh tưởng dị tượng, chỉ dẫn bí lực hướng trong tưởng tượng dị tượng dựa sát vào. Hoa Vân Phi nhẹ giọng tự nói, đây chính là thượng cổ đại năng tu luyện dị tượng phương pháp, mở ra trước luân hải bí cảnh bên trong, ẩn giấu đi dị tượng bí lực môn hộ, sau đó minh tưởng thiên địa, sáng tạo ra từng cái kinh người dị tượng. Kỳ thật, Hoa Vân Phi đã mở ra những cái kia đặc thù môn hộ, tu luyện ra dị tượng bí lực, hắn có rất nhiều loại dị tượng có thể lựa chọn. Đương nhiên, cái này cần đem thánh thể cùng thần thể đặc hữu dị tượng ngoại trừ. Tương đối mà nói, Hoa Vân Phi lựa chọn tốt nhất chính là tinh thần diệu thanh thiên. Bản thân hắn liền có tinh thần chi thể, luân hải bên trong tự mang ngôi sao đặc tính. Nếu như đoán không lầm, hắn tu luyện tinh thần diệu thanh thiên tuyệt đối so đại năng Khổng Tức Vương mạnh hơn. Dứt bỏ tạp niệm, Hoa Vân Phi bắt đầu minh tưởng. Tinh thần diệu thanh thiên. Hắn trong đầu tưởng tượng thấy cảnh tượng như vậy. Đầy trời tinh hà khảm nạm ở một mảnh màu xanh đậm trên bầu trời. Chúng tĩnh mịch tí mắng, lại liên tục không ngừng phóng thích ra bất hủ ánh sao. Rất nhanh, Hoa Vân Phi phía sau dị tượng bí lực bắt đầu diễn biến. Sau đó, là dài dằng dặc quá trình tu luyện, đây là nhân quả hệ thống không cách nào thay thế một cái minh tưởng quá trình, cùng phá cảnh không quan hệ. Thời gian vội vàng mà qua, một tháng thời gian trôi qua. Khoảng cách Thái Huyền môn các đại truyền thừa ở giữa thi đấu chỉ có 7 ngày. 108 tòa chủ phòng, đại biểu 108 cái truyền thừa bất hủ. Mỗi cái truyền thừa có đỉnh núi cao cũng có thung lũng, liền như là lúc này, đang đứng ở đỉnh núi cao Tinh Phong cùng đang đứng ở thung lũng Triết Phong. Nam ở đỉnh núi cao truyền thừa tử nhưng có thể tham gia trận này thịnh sự. Mà những cái kia như là Triết Phong, liền thế hệ tuổi trẻ thứ tử đều không có ngọn núi chính, tự nhiên không cách nào tham dự vào. Lần này, Thái Huyền môn có điều kiện tham dự giao đấu, chỉ có không đến 70 cái ngọn núi chính. Đối với Thái Huyền môn đệ tử đến nói, đây là một lần không sai, gia tăng kinh nghiệm chiến đấu cơ hội. Đương nhiên, loại này kinh nghiệm chiến đấu chỉ là nhường các tu sĩ ở tranh đấu lúc càng thêm rõ rệt rõ ràng chiến đấu mạch suy nghĩ. Đối với sinh tử tranh đến nói, loại này tông môn nội bộ giao đấu vẫn còn có chút không bằng anh bằng em. Thế nhưng đối với Hoa Vân Phi loại này chiến đấu giấy trắng đến nói, tông môn giao đấu là một cái rất tốt quá độ. Phía trước lúc tu luyện, Hoa Vân Phi đối với chiến đấu khái niệm chỉ tồn tại ở nghe nói giai đoạn. Một lúc là mấy trăm năm trước liền vẫn lạc lao ra hỏa lại xuất thế cùng hoang cổ thế gia thái thượng trưởng lão làm qua một hồi. Một lúc lại là ngàn năm trước liền vô địch tại Đông Hoang tuyệt thế lao yêu ma hoành không xuất thế đánh giết thánh địa hóa thạch sống, chấn kinh toàn bộ Đông Hoang các loại. Cái khác, hắn căn bản không có tiếp xúc. Khi hắn nghe nói những tin tức này thời điểm, trong lòng đều biết một hồi lẩm bẩm, những thứ này chưa từng va chạm xã hội tu sĩ, liền biết nghe nhầm đồn bậy. Cái gì vô địch tại Đông Hoang? Cái gì quét ngang thiên hạ? Liền những cái kia bất quá tiên đài tầng 2 thánh chủ cấp đại năng, cũng có thể vô địch tại Đông Hoang. Chờ cổ tộc những cái kia thánh nhân, đại thánh vừa xuất thế, đại năng liền làm pháo hôi cũng không xứng. Trừ cấm khu bên trong kéo dài hơi tàn các chí tôn còn có những cái kia trường tồn bất tử hồng trần tiên, chân chính vô địch tại thế, thuộc về những cái kia khác loại thành đạo. Chưa thành đại đế, lại có thể chiến đại đế. Ở Hoa Vân Phi nhận biết bên trong, kinh diễm nhất chính là nhân kiệt cái tiểu u, lão nhân kia cũng là Hoa Vân Phi ở gia thiên bên trong đội phục nhất mấy người một trong. Khoảng thời gian này, Hoa Vân Phi không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ tu luân hải cảnh. Đương nhiên, hắn cũng học xong rất nhiều loại sao trời bí thuật, thôn thiên ma công cũng tại tu luyện. Bất quá, kia cũng là đảm bình trên giấy, chân chính tranh phong kết quả sẽ như thế nào còn không phải biết. Thế hệ tuổi trẻ giao đấu, dính đến ngọn núi chính ở giữa thực lực so sánh, nói trắng ra, chính là các đại ngọn núi chính mặt mũi. Bởi vậy, có thể tham dự giao đấu ngọn núi chính đều ở khua chiêng gõ trống cho gần tham gia giao đấu các tu sĩ trẻ tuổi đủ loại chỉ đạo, hy vọng bọn họ có thể ánh sáng rực rỡ, đem chính mình ngọn núi chính tên tuổi đánh ra tới. Thinh Phong tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trừ chính mình bế quan nghiên cứu dị tượng Hoa Vân Phi bên ngoài, cái khác tu sĩ trẻ tuổi đều tại tiếp nhận các trưởng lao chỉ đạo. Hoa Vân Phi ông nội, Tinh Phong đứng đầu Hoa Vũ chính đích thân tới hiện trường quan sát các trưởng lao chỉ đạo giảng giải. Cái này dính đến Tinh Phong mặt mũi, làm Tinh Phong đứng đầu, hắn tự nhiên rất để ý chuyện này. Hoa Vũ lặng lặng nhìn qua phía trước, không nói tiếng nào. Nhìn xem những kia tuổi trẻ tu sĩ tranh luận giao đấu thân ảnh, hắn không khỏi nghĩ lên Hoa Vân Phi cái này từng bị hắn lựa chọn tính lãng quên thiên tài thân tôn. Một tháng, tiểu tử kia ở núi phụ phía trên đến cùng đang làm gì? Đến cùng đột phá bị ngạn cảnh giới hay chưa? Hắn tự lẩm bẩm. Đi qua hỏi thăm, Hoa Vũ biết được, ngay lúc đó Hoa Vân Phi liên tục 2 ngày đi Tinh Phong bảo khố. Đồng thời, hắn lấy đi cái gì, Hoa Vũ cũng đều biết được. Căn cứ nó lần thứ 2 lấy đi những cái kia bảo dược đến xem, tiểu tử kia hẳn là muốn phá cảnh, bởi vì những cái kia bảo dược đều là có trợ giúp tu sĩ phá quang dùng. Kỳ thật, hắn hoàn toàn có thể tự mình âm thầm đi xem một cái, thế nhưng, tháng gần nhất, hắn cần vội vàng đồ vật nhiều lắm, hoàn toàn không để ý tới quan tâm Hoa Vân Phi. Hiện tại, hắn quyết định, nếu là Hoa Vân Phi lại không xuất quan, hắn liền đi tòa kia núi phụ nhìn một chút, tiểu tử này tu luyện như thế nào. Dù sao, Hoa Vân Phi là muốn tham gia Thái Huyền môn ngọn núi chính thế hệ tuổi trẻ ở giữa giao đấu. Làm Hoa Vân Phi ông nội, Hoa Vũ biết hắn không có kinh nghiệm chiến đấu. Loại này giấy trắng, rất khó phát huy một thân lực lượng cường đại. Khoảng cách giao đấu còn có 7 ngày, Hoa Vân Phi nếu là hiện tại xuất quan, còn có thể đói bù một phía dưới, chí ít có thể ở vạn người chú mục trên chiến đài không đến nỗi thua quá khó nhìn. Nguyên bản, hắn là có khuynh hướng nhường Hoa Vân Phi tham gia lần tiếp theo giao đấu, lần này từ bỏ rơi. Như vậy, Hoa Vân Phi liền có thời gian thật tốt mài giũa một chút chính mình chiến đấu tài nghệ. Muốn đạp lên con đường của đại đế, một viên vô địch đạo tâm là phi thường trọng yếu. Nếu là ở thở thiếu thời liền bị người ở trước mắt bao người đánh đại bại mà về, rất có thể trong tương lai con đường bên trên bị kín vẻ lo lắng. Thế nhưng, Hoa Vân Phi tựa hồ có mình ý nghĩ, khăng khăng muốn tham gia. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 38, Hoa Vân Phi 10 cấp mỹ nhan. Đang lúc hắn cảm thán thời điểm, một đạo hơi thân ảnh nhỏ gầy ở hắn khỏe mắt quét nhìn bên trong xuất hiện. Đạo thân ảnh này mặc một thân quần áo màu xanh nước biển, tung bay theo gió, làm cho người ta cảm thấy nhu hòa cùng linh động cảm giác. Không phải là hắn vừa rồi ngay tại nói thầm thân tôn lại là ai? Hoa Vũ đem ánh mắt chuyển rời đến Hoa Vân Phi trên thân, ánh mắt từng bước biến nhu hòa. Đem so sánh với đã từng không vừa mắt, lúc này tư chất siêu tuyệt Hoa Vân Phi, thấy thế nào làm sao thuận mắt. Hoa Vân Phi không riêng kế thừa tiên tổ di truyền lại tinh thần chi thể, còn kế thừa Hoa thị nhất tộc nhất quán thịnh thế mỹ nhan. Có lẽ là bởi vì bước vào con đường tu luyện, Hoa Vân Phi bộ dáng không còn như năm tuổi thời điểm như vậy thường thường không có gì lạ. Hắn hôm nay vừa tròn 10 năm, hay là thiếu niên thân cũng đã là mày kiếm mắt sáng, khí chất xuất trần. Hắn ngũ quan tinh xảo mà tự nhiên, da thịt trắng non so với thiếu nữ cũng không kém một chút, một đầu tóc dài đen nhánh, từng chiếc nhẹ nhàng rối tung đến vai. Dùng Hoa Vân Phi kiếp trước ngôn ngữ để hình dung là được, tiểu tử này mở 10 cấp mỹ nhan. Lại thêm hắn khuôn mặt mỉm cười, trong mắt nhu hòa, cùng người trò chuyện chưa từng luận nó xuất thân, chưa từng kiêu căng. Rất nhiều người đều bị hắn tin phục. Liên năm đó không phục với hắn, trong lòng đối với hắn có oán Tinh Phong thế hệ tuổi trẻ đám thiên tài bọn họ đều đang cảm thán thiếu niên này nho nhã cùng lòng dạ. Đương nhiên, những kia tuổi trẻ thiên tài thưởng thức Hoa Vân Phi khí chất, cũng không đại biểu cho bọn hắn liền phục Hoa Vân Phi, nơi này chung quy là một cái lấy lớn nhỏ cỡ nắm tay đến định đúng sai thế giới. Muốn chân chính tin phục đối thủ, không có đường khác tử, chỉ có dùng một đôi nắm đấm miễn cưỡng đem đánh phục mới có thể. Hoa Vân Phi cũng rõ ràng đạo lý này, gia thiên thế giới dù sao không phải là pháp chế xã hội, dù cho đã từng có pháp, cũng là trí cường giả chế định pháp. Vừa giác quan, hắn liền nghe nói, nơi này có trưởng lão lúc hướng dẫn gần tham gia Thái Huyền ngọn núi chính thế hệ tuổi trẻ giao đấu đệ tử. Đây là Hoa Vân Phi trước mắt khát vọng nhất học tập, liền tu vi đến nói, hắn đã rất nhanh, Thái Huyền môn bên trong đệ tử trẻ tuổi, không ai bằng hắn. Mà luận chiến đấu kỹ nghệ mà nói, hắn cái này hạng chót danh hiệu tuyệt đối là không có chạy. Kết quả là, Hoa Vân Phi lập tức vô cùng lo lắng chạy tới. Vừa đến bên này, hắn liền trông thấy một chút đệ tử trẻ tuổi ngay tại khiêm tốn thỉnh giáo bên người trưởng lão một chút tu luyện cùng chiến đấu bên trên vấn đề. Làm những đệ tử trẻ tuổi kia vấn đề bị giải quyết về sau, bọn hắn biết hưng phấn thi triển một chút huyền pháp. Một chút đệ tử hưng khởi phía trên, còn hai tướng ước chiến, tìm một hẻo lánh góc lạc lòng tranh hổ đấu lên. Nhất thời, bên này ánh sao lấp lánh, bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt. Hoa Vân Phi tự nhiên không kịp chờ đợi muốn gia nhập vào. Tư duy va chạm mới có thể sinh ra tia lửa, hắn đến khiêm tốn thỉnh giáo mới phải. Bất quá, trước lúc này, hắn trước hết đi gặp Hoa Vũ, nên có cấp bậc lễ nghĩa muốn kết thúc. Không nói Hoa Vũ tinh phong đứng đầu thân phận, chỉ bằng hắn là Hoa Vân Phi gia gia, liền có tư cách nhường Hoa Vân Phi hành lễ. Đúng lúc, Hoa Vũ chính mỉm cười nhìn Hoa Vân Phi. Một phen tư lượng, Hoa Vân Phi bước nhanh tới. Tới gần trước người, Hoa Vũ càng thêm cảm thấy Hoa Vân Phi bất phàm, trên người hắn lấp lóe điểm điểm tinh quang, mông lung, phiêu miểu như tiên. Đây là người bình thường không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường thấy đồ vật, chỉ có thể bằng vào thần thức mới có thể cảm giác được. Điểm điểm tinh thần ánh sáng vòng quanh thân thể, như đá quý màu đen song đồng, Hoa Vân Phi như là một viên hình người sáng chói ngôi sao. Theo lý mà nói, như vậy lấp lánh khí chất phía dưới, Hoa Vân Phi hẳn là lộ hết ra sự sắc bén, đi tới chỗ nào đều là mọi người nhìn kỹ tiêu điểm. Nhưng trên thực tế, dùng mắt thường đến xem, Hoa Vân Phi khí chất cũng là nho nhã bên trong mang theo linh động. Đồng thời, có một loại không tên đạo vận ở nó toàn thân lưu chuyển, nói không nên lời tươi mát xuất trần. Nếu như nhất định phải tìm một cái vật tham chiếu mà nói, bên kia là ngay tại tinh phong đối diện, tòa kia cô đơn chuyết phong. Loại này đạo vận cực giống chuyết phong phía trên tự nhiên đại đạo. Cái này cũng có thể theo Hoa Vân Phi cả ngày đánh đàn, cùng tự nhiên tương dung có quan hệ. Vân Phi, ngươi đến rồi. Hoa Vũ ôn hòa nói một câu. Đúng, ra ra. Hoa Vân Phi đầu tiên là lên tiếng, mà làm sao chính mình cần phải có cấp bậc lễ nghĩa. Tu luyện như thế nào rồi? Ta gặp ngươi khí tức mặc dù so với một tháng trước cường thịnh mấy phần, thế nhưng cũng không tính là khá lớn đột phá. Hoa Vân Phi sững sờ, sau đó lập tức phản ứng lại. Xem ra là chính mình duy nhất lấy đối với phá cảnh hữu ích bảo dược dẫn phát tinh phong cấp cao tầng làm ra chính mình muốn phá cảnh suy đoán. Ra ra, Vân Phi cũng không phải là muốn đột phá bị ngã cảnh. Một tháng này, Vân Phi đều là đang lợi dụng những cái kia bảo dược tu luyện một môn cường đại huyền pháp. Hoa Vũ nghe vậy, hơi kinh ngạc. Nhiều như vậy giá trị liên thành bảo dược, đối với một cái luân hải bí cảnh tu sĩ đến nói, là thật có chút tràn ra. Dù cho cân nhắc đến Hoa Vân Phi thể chất đặc thù, hẳn là cũng dùng không được như vậy đa bảo dược. Kết quả hiện tại, Hoa Vân Phi vậy mà nói hắn tại dùng những cái kia bảo dược tu luyện một môn cường đại huyền pháp. Cái gì cường đại huyền pháp cần nhiều như vậy chân quý linh dược? Cường đại huyền pháp, ta tinh phong truyền thừa, thích hợp với luân hải cảnh giới tu luyện huyền pháp bên trong, tựa hồ không có cần tốn hao như vậy to lớn giá phải trả tồn tại. Như lời ngươi nói huyền pháp, đến cùng là cái gì thần bí phương pháp? Hãy nói nghe một chút. Hoa Vũ lời nói mang theo nghi vấn cùng nghiêm túc, mặc dù hắn từng hứa hẹn, Hoa Vân Phi có thể tùy ý đi bảo khố lấy cần thiết tu luyện tài nguyên, nhưng cái này có một cái tiền đề, đó chính là Hoa Vân Phi nhất định phải dùng tại tự thân trên việc tu luyện. Nếu là Hoa Vân Phi cầm tài nguyên tùy ý tặng cho người khác, hoặc là dùng để làm khác, đây chính là làm trái Hoa Vũ cùng với tinh phong cao tầng dự tính ban đầu, cho dù Hoa Vân Phi thân có tinh thần chi thể, hắn cũng sẽ không keo kiệt trách phạt. Hoa Vân Phi tự nhiên biết chuyện này tầm quan trọng. Vân Phi tất nhiên là không dám giấu giếm, những cái kia bảo dược đều bị Vân Phi dùng lấy trên việc tu luyện cổ đại năng mở ra dị tượng bốn tinh thần diệu thanh thiên. Ngắn ngủi vài câu nhẹ nhàng lời nói, lại như là đất bằng lên sấm sét, quả thực rung động đến Hoa Vũ. Thượng cổ đại năng dị tượng, tinh thần diệu thanh thiên. Loại này đáng sợ pháp môn, Hoa Vũ tự nhiên sẽ hiểu. Tu thành người, có thể nghiền ép cùng giai tu sĩ, ở dị tượng bên trong tiên thiên đứng ở thế bất bại. Dị tượng có rất nhiều, nhưng cũng chưa mạnh yếu, trong đó nhất là chứ danh liền có Hoa Vân Phi nói tới loại này tinh thần diệu thanh thiên, này dị tượng vì thượng cổ đại năng khai sáng, uy danh huyền hách, từ xưa đến nay cũng không có mấy người tu thành. Chưa từng nghĩ, Hoa Vân Phi vậy mà chính mình một mình tại tu luyện loại này thượng cổ đại năng dị tượng, thật là khiến người ta giật mình. Phải biết, Hoa Vân Phi vừa mới tròn 10 năm, coi như một đứa bé. Cái kia, ngươi có thể luyện thành rồi. Hoa Vũ âm thanh có chút run rẩy. Làm một cái đỉnh tiêm nửa bước đại năng, hắn cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 39, không phải là người của một thế giới. Hoa Vân Phi mỉm cười. Ra ra, xin cho Vân Phi bán một cái nút, đến lúc đó, thi đấu phía trên, cả sảnh đường đều biết. Hắn nói không nhanh, lại mang theo một cấu ngạo nghệ ý. Hoa Vũ nghe vậy, rơi vào trầm tư, tiểu tử này ngữ khí. Chẳng lẽ, hắn thật tự mình tu luyện đi ra rồi? Nếu thật là dạng này, chính mình cái này hấu tôn, thật đúng là một cái khó lường tu đạo thiên tài, có lẽ tương lai không thể so những cái kia thần thể kém. Theo hắn biết, Đông Hoang các đại trong thánh địa đã có thần thân thể thiếu niên xuất hiện, chỉ là bị phong tỏa tin tức, không người có thể biết. Phải biết, một cái thần thể xuất thế, đưa tới gợn sóng sẽ không thể tưởng tượng. Ai không muốn bắt một cái thần thể trở về nghiên cứu một chút? Ai không muốn lĩnh hội loại này cường đại thể chất huyền bí? Những cái kia người của thánh địa không đốc, đương nhiên phải đợi đến thần thể chân chính trưởng thành, có thể có sức tự vệ lúc, mới có thể khiến cho xuất thế. Nếu như Hoa Vân Phi có thể sánh vai thần thể, tương lai Thái Huyền môn bằng này gió lốc mà lên cũng chưa biết chừng. Ha ha, Vân Phi, ngươi ở ra ra nơi này còn thừa nước đục thả câu sao? Hắn vừa cười vừa nói. Thứ Hoa Vũ trong giọng nói đến xem, hắn cũng không hề tức giận. Hoa Vân Phi thở dài một hơi, hắn kỳ thật cũng không hiểu rõ lắm cái này ra ra tính tình, vừa rồi thừa nước đục thả câu nói chuyện, cũng chỉ là vì kéo vào quan hệ của hai người. Mặc kệ đã từng như thế nào, hiện tại hắn ở Tinh Phong, xác thực cần dựa vào lao nhân này. Ngẫu nhiên đùa giỡn một chút mới sẽ không lộ ra lạnh nhạt. Hoa Vân Phi cùng Hoa Vũ cười cười nói nói, lập tức thu hút không ít người ánh mắt. Tinh Phong đứng đầu, tất nhiên là tất cả mọi người cần ngước nhìn cùng sùng kính tồn tại. Lúc này, bọn hắn nhìn thấy Tinh Phong đứng đầu cùng một thiếu niên đang đàm thiếu, trong lòng có nhiều ao ước. Vân Phi sư huynh là phong chủ thân tôn, lại thân có tinh thần chi thể, thật là thiên mệnh chi tử. Có mỹ lệ thiếu nữ lộ ra hoa si thái độ, nhìn qua tràn ngập phong thái nho nhã tuấn lãng thiếu niên. Ha ha, chỉ là tốt số thôi. Bên cạnh nàng thiếu niên ngữ khí cay mắt nói, sư huynh, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Vốn chính là, cầm nhiều như vậy tài nguyên, kết quả ngay cả chiến đấu cũng sẽ không. Lần thi đấu này hắn cũng tham gia, chờ lấy nhìn hắn bị những ngọn núi chính khắc cường giả làm nhục đi. Tinh Phong mặt mũi đều sẽ bị hắn cho ném vào. Thiếu niên mặt mày thanh tú, lúc này lại là hơi có vẻ dữ tợn. Ở Hoa Vân Phi không đến phía trước, hắn là Tinh Phong cường điệu bồi dưỡng đối tượng, ẩn ẩn có Tinh Phong thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân ý tứ. Thế nhưng là, Hoa Vân Phi hoành không xuất thế về sau, cướp đi quá nhiều quan tâm độ, cũng chia đi một nhóm lớn tài nguyên. Gần nhất càng là có truyền ngôn nói, Hoa Vân Phi lấy được Tinh Phong các trưởng lao ban cho Tinh Phong chí bảo, cùng với tùy thời có thể ra vào Tinh Phong bảo khố cho phép, căn bản không cần nghĩ lấy tiết kiệm tài nguyên. Cái này ở thiếu niên xem ra, quả thực chính là cá nhân liên quan. Ỷ vào gia gia của mình là Tinh Phong đứng đầu, liền như vậy muốn làm gì thì làm sao? Ầm. Hắn một quyền nện vào bàn phía trên, tiếng vang dọa bên cạnh đệ tử kêu to một tiếng. Hoa Vân Hằng, ngươi làm gì? Một cái khác chúng Tinh Phùng Nguyệt thiếu niên mặt mang vẻ tức giận, hắn vừa rồi quả thực là bị giật mình kêu lên. Hoa Vân Hằng quay đầu, sắc mặt vô cùng khó coi. Ông Hiểu Long, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua tiểu tử kia sự tình sao? Cái kia toàn thân tụ tập rất nhiều thiếu niên, ông Hiểu Long nghe vậy, sắc mặt cũng có chút khó nhìn lên. Hoa Vân Hằng, những sự tình kia, tin đồn thôi, liền xem như thật, cũng không tới phiên ngươi ở đây cầu nhỏ. Thế giới này là thiên tài thế giới, không có cường đại thể chất, ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp đi ở thời đại tuyến đầu. Hoa Vân Phi coi như hiện tại không tinh thông chiến đấu, thế nhưng hắn có được ta Tinh Phong chí thánh tinh thần chi thể, tương lai thành tựu liền không phải là ngươi ta có thể so sánh với. Ông Hiểu Long toàn thân thiếu niên nhao nhao nhận đồng nhẹ gật đầu, thể chất ở nơi đó bày biện đâu, muốn tăng lên chiến lực cũng không khó. Hừ. Hoa Vân Hằng không cam tâm nắm chặt nắm đấm. Hắn vốn nên là hoa thị thế hệ tuổi trẻ chói mắt nhất một cái kia à, đáng tiếc ra cái Hoa Vân Phi. Bị ngạn cảnh lại như thế nào? Ta lấy thần kiều cảnh giới liền có thể đánh nổ hắn. Các ngươi chờ lấy nhìn tên phế vật này là như thế nào bị khi nhục a. Nói xong, hắn hừ lạnh một tiếng, quay đầu liền đi. Một vị trưởng lão xa xa gặp hắn trước giờ rời sân, hỏi thăm nó nguyên do, hắn lấy thân thể có việc gì làm lý do, ở thu hoạch được vị trưởng lão kia cho phép về sau, mới rời khỏi nơi này. Long sư huynh, cái này Hoa Vân Hằng thật là một cái chỉ vì cái trước mắt ra hỏa, không thể gặp người khác tốt. Ông Hiểu Long khe khẽ thở dài. Ai? Cái này cũng không trách hắn, loại kia là quyền, ai không đỏ mắt. Tùy ý ra vào Tinh Phong bảo khố, nguyên cùng bảo dược muốn cầm liền cầm. Cho dù là một con lợn, đều có thể nhanh chóng đột phá, huống chi là đứng hàng vương thể tinh thần chi thể. Lần này, chúng ta cùng Hoa Vân Phi khoảng cách sẽ càng ngày càng xa. Long sư huynh, ngài vì thần kiều đỉnh phong cảnh, ít ngày nữa liền có thể đăng lâm bị ngạn. Cùng vậy cái kia Hoa Vân Phi chênh lệch cũng không xa. Bên cạnh đi theo ông Hiểu Long sư đệ nói ra tiếng lòng của mình. Hắn cho rằng, Tinh Phong thế hệ tuổi trẻ bên trong, chỉ có ông Hiểu Long là trí tuệ cùng thực lực cùng tồn tại thiên tài, bằng không, hắn cũng không biết đi theo ông Hiểu Long. Nghe người sư đệ này mà nói, ông Hiểu Long cười khổ lắc đầu. Ta từ 3 tuổi bắt đầu cảm ứng sinh mệnh chi luân, tu khổ hải. Đến nay, đã là dòng dã 10 năm, lúc này mới tu luyện tới thần kiều đỉnh phong. Mà tên kia đâu? Từ thức tỉnh tinh thần chi thể đến tu luyện đến bị ngạn cảnh giới, vẹn vẹn hơn 2 năm, trong lúc này chênh lệch, quả thực nhường người tuyệt vọng. Bây giờ, Tinh Phong đối với hắn bung ra tài nguyên hạn chế, mục đích chỉ sợ là muốn đem hắn bồi dưỡng thành tương lai có thể so đo đồng hoàng thần thể thiên tiêu. Vận mệnh của chúng ta đã khác biệt. Hắn những lời này, làm cho chung quanh các sư đệ trợn mắt quát mồm, trong lòng chấn kinh đỉnh điểm. 2 năm, đến bị ngạn cảnh. Đây chính là tinh thần chi thể. Đây chính là vương thể tiềm chất cùng tu hành tốc độ. Liên quan tới Hoa Vân Phi truyền ngôn nhiều vô số kể, ai cũng không biết cái nào là thật. Lúc này, từ rất được lòng người ông Hiểu Long trong miệng nói ra, có độ tin cậy tự nhiên là rất cao. Nhiều tu sĩ trẻ tuổi nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Bọn hắn cảm thấy ông Hiểu Long sư huynh nói không sai, bọn hắn cùng Hoa Vân Phi căn bản không phải người của một thế giới. A, đáng thương cái kia Hoa Vân Hằng, còn Niu Toan đi ngược chiều phát tiên, thật sự là đáng thương lại buồn cười. Hắn cùng chúng ta mới phải người một đường, thế nhưng hắn lại không cam tâm ở đây, cuối cùng cũng có một ngày, hắn biết đụng đầu rơi máu chảy, sau đó ngoan ngoãn tiếp nhận vận mệnh, thành thành thật thật ngước nhìn những thiên kiêu đó bóng lưng. Mặc dù ông Hiểu Long năm nay mới 13 tuổi, thế nhưng trí tuệ của hắn cùng nhận biết so người đồng lứa mạnh hơn quá nhiều. Tất cả mọi người tâm tình phức tạp nhìn xem cái kia phong độ nhẹ nhàng thiếu niên. Phía trước còn đối với cái kia thiên mệnh chi tử bốn chữ rất có phê bình kín đáo tuổi trẻ đệ tử, đang nghe ông Hiểu Long lời nói về sau, trong lòng không thể không thừa nhận sự thật này. Bất luận Hoa Vân Phi tương lai có thể trưởng thành đến một bước kia, chí ít ở Tinh Phong bên trong, hắn chính là thiên mệnh chi tử. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Thiên hình ai. Vân Phi, gia gia gần đây bận việc tại Tinh Phong sự vụ, ngược lại là sơ sẩy ngươi, hôm nay liền từ ta đến trao ngươi chiến đấu pháp môn, rèn luyện ngươi chiến đấu tài nghệ. Hoa Vũ đột nhiên ôn hòa nói. Hoa Vân Phi nghe vậy, biểu tình ngẩn ngơ. Gia gia, cái này có thể chứ? Hắn mang theo một chút không xác định ngữ khí dò hỏi. Hoa Vũ thấy thế, đuôi lông mày trao lên. Cái này có cái gì không thể? Ta chính là Tinh Phong đứng đầu, nửa bước đại năng đỉnh phong cảnh, chẳng lẽ còn dạy không được ngươi một cái nho nhỏ bị ngạn tu sĩ? Cảm nhận được Hoa Vũ trong giọng nói ý nhạo báng, Hoa Vân Phi cười cười xấu hổ. Vậy làm sao khả năng? Vân Phi nguyện ý nghe từ gia gia dạy bảo. Ha ha, đừng như vậy nghiêm túc, hôm nay khác không nói, chỉ nói đạo pháp thần thông.
Phải.
Hoa Vân Phi theo phong chủ đi, hắn chẳng lẽ không đến học tập chiến đấu pháp môn sao?
Đồ đần, phong chủ thế nhưng là Hoa Vân Phi ông nội, đồng thời phong chủ gần như sắp muốn trở thành đại năng, ở ta Tinh Phong trưởng lão bên trong kia là số một số hai tồn tại. Nếu là hắn cho Hoa Vân Phi thiên vị, cái kia không mạnh bằng chúng ta nhiều.
Cái này không cách nào so sánh được. Nhiều đệ tử trẻ tuổi cũng chỉ có thể ở trong nội tâm ước ao ghen tị, ai thán một tiếng sau đó còn phải tiếp tục rèn luyện chính mình chiến đấu tài nghệ.
7 ngày thời gian lặng yên mà qua, từng cái ngọn núi chính muốn tham gia thi đấu luân hải cảnh giới các đệ tử đều là thu hoạch tràn đầy. Cho dù ở thi đấu bên trong không có làm, cũng đáng.
Phải biết những ngọn núi chính kia trưởng lão bình thường đều là lạnh lùng, cao cao tại thượng, nơi nào sẽ chủ động phản ứng trung tầng đệ tử. Chỉ có nhất mạch bên trong thiên tài đứng đầu mới có tư cách cùng trưởng lão trực tiếp đối thoại. Thế nhưng lần này đúng lúc gặp thịnh sự, các trưởng lão cũng không keo kiệt tài nghệ, dốc túi tương thụ, làm cho các đệ tử đều được ích lợi không nhỏ. Nay thi đấu giới hạn tại luân hải tu sĩ tham gia, ở một mức độ nào đó tượng trưng cho các đại ngọn núi chính truyền thừa thực lực phải trang hương thịnh các loại.
Bởi vậy 12 năm mới tổ chức một lần.
Tuy nói Thái Huyền môn bên trong ngọn núi chính truyền thừa rất nhiều, có 108 cái, thế nhưng lẫn nhau ở giữa đi lại cũng không nhiều, giữa bọn chúng duy nhất có thể thật tốt trao đổi lẫn nhau chính là cái này 12 năm một lần thịnh hội. Cho nên mỗi một lần ngọn núi chính thi đấu đều biết vô cùng náo nhiệt. Có thi đấu đương nhiên phải thiết trí lôi đài, nếu không lấy luân hải cảnh giới tu sĩ lực phá hoại đủ có thể khiến Thái Huyền môn bên trong biến rối loạn. Bởi vậy Thái Huyền môn cao tầng chuẩn bị thích hợp với luân hải từng cái cảnh giới lực lượng lôi đài, mà địa điểm liên thiết lập ở Thái Huyền môn bên trong trụ trưởng hình phạt thiên hình nhai bên trên. Nghe nói là Thái Huyền môn cao tầng vì thể hiện giao đấu công bằng mới tuyển nơi này. Thiên hình nhai là hết thảy Thái Huyền môn đệ tử sợ nhất địa phương, từ xưa đến nay vô số phạm tội lớn ngập trời tu sĩ đều từng ở đây bị xử hình. Ở thiên hình nhai phía trên nổi danh nhất chính là một cái chát đao, đến không hết đầu lâu đều là bị nó chặt đứt. Nghe nói cái kia chát đao từ xưa đến nay chẳng không biết bao nhiêu tu sĩ, dính qua không biết bao nhiêu máu tươi. Nó vốn là một loại thuần sắt chân quý kim loại vật liệu đúc thành, huyết dịch cùng tính ăn mòn chất lỏng đều không thể ở phía trên lưu lại vết tích. Kết quả hiện tại, ngụm tiêu chát đao vậy mà từ lóe sáng phát sáng kim loại biến thành khiến người sợ hãi màu đỏ sậm. Theo thiên hình ngay người nói, mỗi đến đêm khuya, cái này ngụm chát đao phụ cận sẽ gặp gió lạnh từng trận, quỷ khóc sói gào, dường như có bị chém đứt đầu lâu tu sĩ oan hồn ở nơi đó bồi hồi không chừng. Tóm lại, trông coi chát đao tu sĩ nhất định phải là tâm lý tố chất quá cứng tồn tại, nếu không, tuyệt đối sẽ bị dọa đến không nhẹ. Một ngày này, tiếng người huyên náo, tu sĩ thành đàn, mọi người nhao nhao tụ tập ở cái này làm người sợ hai thiên hình nhai phía trên, chuẩn bị nên đón cái này 12 năm một lần thịnh hội. Bình thường nơi này chỉ có hình phạt cùng tử vong hai cái chủ đề, lần này thịnh hội cuối cùng là làm cho này lại một lần nữa tràn ngập sinh cơ cùng sức sống. Sơ lâm thiên hình nhai còn có thể nghe thấy một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, đồng thời màu đỏ sẫm ngọn núi nhìn qua vô cùng quỷ dị cùng khủng bố, giống như một tòa ma sơn. Hoa Vân Phi đi theo Tinh Phong đội ngũ ung dung thản nhiên. Những năm gần đây hắn không riêng gì không hề rời đi Thái Huyền môn, liền Tinh Phong địa giới đều cơ hồ không có bước ra. Một lần duy nhất hay là đi giao quang thánh địa thôn vệ tinh thần chi thể, cho nên cái này thần bí thiên hình ngay đối với Hoa Vân Phi đến nói vẫn còn có chút xa lạ. Ngay tại hắn quan sát cảnh tượng chung quanh thời điểm, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên: không kiến thức đồ vật, không muốn cho chúng ta Tinh Phong mất mặt xấu hổ.
Hoa Vân Phi nghe vậy lông mày hơi nhíu, hướng về phía hắn nói năng lỗ mãng, chính là thẳng nhìn hắn khó chịu Hoa Vân Hằng.
Đoạn đường này Hoa Vân Hằng ánh mắt liền không có rời đi Hoa Vân Phi, một mực tại trên người hắn du tẩu. Khi hắn nhìn thấy Hoa Vân Phi toàn thân trong bất chi bất giác vây rất nhiều xinh đẹp nữ đệ tử cùng mang theo ánh mắt sùng bái nam đệ tử thời điểm, Hoa Vân Hằng lòng ghen tị, triệt để bộc phát, nó như là lửa rừng, cháy hừng hực lên, không cách nào dập tắt. Nếu như thức tỉnh tinh thần chi thể chính là hắn, thật là tốt biết bao. Ý nghĩ này chỉ vừa xuất hiện, tựa như cùng dã sinh trưởng cỏ dại, rừng đều ngăn không được. Dục vọng như vực sâu, vĩnh viễn không có điểm dừng, nó chính là lúc này Hoa Vân Hằng. Trung quanh sư huynh đệ không rõ ràng cho lắm, hơi kinh ngạc nhìn xem hai người này. Hoa Vân Phi ánh mắt bình tĩnh, vẫn duy trì lúc trước tư thái. Lớn hơn ta dòng dã 3 tuổi, còn tại thần kiều cảnh giới, ngươi biết sẽ không tu đạo a? Lời này vừa nói ra, nơi này lập tức sôi trào. Hết thảy Tinh Phong sư huynh đệ đều vô cùng xấu hổ, cái này nói là tiếng người sao? 13 tuổi tu luyện tới thần kiều cảnh giới, cái này đã rất thiên tài. Chỉ là, đem so sánh Hoa Vân Phi tốc độ tu luyện đến nói, sắp thực xem như rất chậm. Hoa Vân Hằng siết chặt nắm đấm, sắc mặt đều là dữ tợn, từng cây gân xanh ở trán của hắn phía trên nổi lên. Ngày bình thường, hắn khiêu khích Hoa Vân Phi lúc, Hoa Vân Phi hoặc là bỏ mặc, hoặc là giữ yên lặng. Hắn không nghĩ tới, hôm nay, Hoa Vân Phi vậy mà lại đột nhiên về đối chính mình. Ở nhiều như vậy sư huynh đệ trước mặt, hắn vậy mà tìm không thấy cái gì tốt lý do thoái thác đối trở về. Ở thực lực vi tôn trong thế giới, thực lực không bằng người, còn có cái gì dễ nói? Đáng hận. Hoa Vân Hằng nắm đấm bóp vang lên ken kẹt, sắc mặt hắn khó coi, lồng ngực chỗ không ngừng phập phồng. Hắn lúc này cảm thấy vô cùng không chịu nổi. Trong đám người ông Hiểu Long nhìn thấy một màn này, lắc đầu liên tục, cái này Hoa Vân Hằng đã ma trướng, sợ là tiếp cận tàu hỏa nhập ma. Đột nhiên, Hoa Vân Phi bàn tay như chớp giật duỗi ra, trực tiếp bắt lấy Hoa Vân Hằng siết chặt nắm đấm. Cái này đột nhiên kinh biến, làm cho Hoa Vân Hằng giật mình. Bất luận Hoa Vân Phi chiến đấu tài nghệ làm sao không thế, hắn thủy chung là một vị bị ngạn cảnh giới tu sĩ, mà lại còn là thần có vương thể bị ngạn tu sĩ. Thần lực so với thần kiều cảnh giới Hoa Vân Hằng đến nói, mạnh không biết bao nhiêu. Khoảng cách gần như thế, Hoa Vân Hằng thật đúng là chỉ có thể mặc cho Hoa Vân Phi xâm lược.
Ngươi làm gì?
Hắn kinh sợ quát to một tiếng, thân thể nhịn không được liên tiếp lui về phía sau. Hoa Vân Phi không nhúc nhích tí nào,
nắm chắc Hoa Vân Hằng nắm đấm, sau đó đột nhiên dùng sức. A. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 41, Oanh Oanh Yến Yến Ly Phong. Ngươi có chút qua, đối với ngươi hơi thi hành cảnh cáo. Hoa Vân Hằng bàn tay vô cùng đau đớn, ánh mắt gần như sắp muốn hóa thành lưỡi dao, hận không thể đem người trước mắt chia năm xẻ bảy. Trung quanh sư huynh đệ đều cảm thấy Hoa Vân Hằng có chút quá phận, lòng ghen tị làm hắn có chút tẩu hỏa nhập ma. Lúc này, đằng trước dẫn đội trưởng lão phát hiện phía sau bạo động, mặt âm trầm đi tới. Vân Phi, tạm thời buông tay, trong âm thầm có mâu thuẫn gì cùng ân đoán, về Tình Phong lại nói. Nơi này có hơn 70 cái ngọn núi chính đội ngũ, còn có một chút ngoại lai quan chiến thái huyền quý khách, không nên ở chỗ này cho Tình Phong mất mặt. Thanh âm của hắn rất trầm thấp, không có truyền đi, chỉ ở Tình Phong trong đội ngũ lưu truyền. Hoa Vân Phi tự nhiên sẽ không lướt nhẹ qua trưởng lão mặt mũi. Hắn gật đầu nói phải, sau đó buông lỏng bàn tay. Hoa Vân Hằng biểu tình thống khổ thu hồi nắm đấm, lúc này, nắm đấm của hắn đỏ rừng rực, cũng đang không ngừng run rẩy. Bị ngạn cảnh giới cùng thần kiểu cảnh giới chênh lệch quá khổng lồ, coi như Hoa Vân Phi không tinh thông chiến đấu, cũng có thể dùng sức mạnh nghiền ép hắn. Nhưng mà, nắm đấm chỗ đau đớn, Hoa Vân Hằng căn bản không thèm để ý, càng làm hắn hơn thống khổ chính là, vừa rồi, trưởng lão trong lời nói, đối với tên của hắn, không nói tới một chữ, toàn bộ hành trình đều ở cùng Hoa Vân Phi giao lưu, giống như hắn chỉ là một cái không có ý nghĩa tiểu côn trùng. Các ngươi đều chờ đó cho ta. Hắn âm thầm thề, nhất định phải làm cho những thứ này lăng nhục qua hắn người trả giá đắt. Tinh Phong đội ngũ đi qua cái này khúc nhạc dạo ngắn về sau, tiếp tục hướng phía trước bước đi. Nơi này đã tới gần lôi đài, rất nhiều ngọn núi chính đội ngũ đã tới dự định vị trí. Có tuổi trẻ đệ tử ngồi trên mặt đất, nhắm mắt dưỡng thần, có thì là khó nén hưng phấn thần sắc, lớn tiếng cùng người khác trò chuyện. Về phần vượt phong giao lưu đệ tử, ngược lại là rất ít, dù sao, tất cả mọi người không quá quen thuộc, đợi chút nữa còn có thể trở thành đối thủ. Bất quá, ở trong đó có một cái ngoại lệ, đó chính là ở Thái Huyền môn bên trong đại danh đỉnh đỉnh Lý Phong. Cái này một phong, bởi vì truyền thừa duyên cớ, chỉ chiêu thu nữ đệ tử, nên phong nữ đệ tử, trừ số ít mặt giá trị không cao bên ngoài, còn lại đều là mặt giá trị động lòng người, oanh oanh yến yến động lòng người. Cũng chính vì vậy, nó thành rất nhiều tuổi trẻ nam đệ tử trong lòng coi yên vui thiên đường. Mộ Thanh sư muội, ta là Vân Phong thần kiều cảnh giới đệ tử bên trong xếp hạng thứ 3 thần chiết, ta đối với ngươi ngưỡng mộ đã lâu, không biết có thể hay không may mắn cùng ngươi kết bạn một phen. Bạch Tình sư tỷ, ngươi, nhưng có lọt vào mắt xanh người yêu rồi. Băng Lộ sư muội, ta thật sai, ngươi lại cho ta một cơ hội đi. Hoa Vân Phi thân là bị ngạn tu sĩ, tự nhiên có thể nghe thấy lời của bọn hắn. Đều là chút chưa thế sự thiếu nam thiếu nữ, đối với chữ tình đều đầu nhập rất sâu. Đối với đệ tử ở giữa tình tình yêu yêu, Thái Huyền môn cao tầng đối với cái này cũng không phản đối, nhưng điều kiện tiên quyết là tu luyện không thể rơi xuống. Một người một đời sẽ có rất nhiều phong phú kinh lịch, thế gian muôn màu, đối với người mà nói đều là quý giá kinh lịch. Mà một cái tu sĩ, tự nhiên cũng là như thế. Có khi, tình có thể khiến người hoang phế tu luyện, rơi xuống tại hồng trần, có khi, tình cũng có thể kích phát tu sĩ lực lượng, đột phá đến cao hơn hoàn cảnh. Tất cả đều nhìn tu sĩ tự thân lấy hay bỏ. Đương nhiên, ở cái thế giới này, nhất tâm hướng đạo tu sĩ càng nhiều. Nhìn xem các thiếu nam thiếu nữ ngây ngô hành vi cùng bộ dáng, Hoa Vân Phi lẩm bẩm lầu bầu cảm thán nói: "Rất tốt, vô ưu vô lự, có thể thỏa thích đi truy tầm khát vọng sự vật." Hắn nghĩ tới chính mình tình trạng trước mắt, cùng những thứ này tự do tự tại đệ tử hoàn toàn không thể so sánh. "Vân Phi sư huynh, ngươi có sầu lo quân thân?" Một cái huyền chuyển dễ nghe âm thanh ở Hoa Vân Phi vang lên bên tai. Hoa Vân Phi đuôi lông mày chau lên, quay đầu nhìn một chút nói chuyện thiếu nữ. Nàng năm phương 13, so Hoa Vân Phi còn lớn 3 tuổi, là Hoa gia dòng chính hoạch tâm đệ tử, thiên phú cũng coi như xuất chúng, đã là thần kiểu cảnh giới tu sĩ. Bởi vì Hoa Vân Phi tư chất lấp lánh toàn bộ Tinh Phong, cho nên sẽ có một chút đệ tử trẻ tuổi đối với Hoa Vân Phi sinh ra thân cận ý, thiếu nữ này chính là một trong số đó. A, là Vân Mộng sư muội. Sầu lo tự nhiên là có, ta không tinh thông chiến đấu chi đạo, một nhóm này chỉ sợ muốn lực không đủ. Nàng che miệng cười khẽ, Vân Phi sư huynh quá khiêm tốn, chỉ dựa vào ngươi cái kia vô địch tinh thần chi thể, liền có thể tại thi đấu bên trong đoạt giải nhất, ta tin tưởng, các đại ngọn núi chính cùng giai bên trong, không người là Vân Phi sư huynh đối thủ. Hoa Vân Phi nghe vậy, lắc đầu, cười nhạt một tiếng, hắn đối với loại độc này xưa cùng tuổi phòng đã sớm miễn dịch. Tinh Phong đệ tử bên trong, Hoa Vân Hằng thẳng âm thầm chú ý Hoa Vân Phi, lúc này, hắn nghe nói Hoa Vân Phi chính miệng thừa nhận chính mình không biết chiến đấu về sau, tâm tình lập tức thư sướng rất nhiều. Bất quá, trừ hắn ra, còn lại tất cả mọi người cảm thấy, Hoa Vân Phi đây là tại khiêm tốn, bởi vì, Tinh Phong đứng đầu cho Hoa Vân Phi mở vài ngày tiểu táo, có trời mới biết Hoa Vân Phi học được bao nhiêu. Đợi đến lôi đài mở ra, Hoa Vân Phi lên đài, chân chính trên ý nghĩa cùng đối thủ đánh một trận xong, mới có thể biết được hắn đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Đội ngũ tiếp tục đi tới, ở các đại ngọn núi chính bên trong, Tinh Phong địa vị coi là hết sức quan trọng, bởi vậy, bọn hắn ghế cũng tại cực kỳ cao vị trí. Hoa Vân Phi trên đường đi đều đang quan sát từng cái ngọn núi chính tuổi trẻ bị ngạn tu sĩ. Bọn hắn chính là Hoa Vân Phi trên lôi đài đối thủ. Mặc dù khoảng cách khá xa, thế nhưng hắn có thể cảm giác được, những cái kia bị ngạn tu sĩ cơ sở không có hắn mạnh. Vương thể quả nhiên là cường đại, cho dù những cái kia ở Thái Huyền môn bên trong tiếng tăm lừng lẫy bị ngạn tu sĩ, nó cơ sở cũng không sánh nổi Hoa Vân Phi. Ha ha, ta cái này nếu là thua, cái kia thật là mất mặt, cơ sở mạnh hơn người khác còn có thể thua, sợ là được thành vì toàn bộ Thái Huyền trò cười. Hắn tự rêu lắc đầu, thế nhưng ánh mắt của hắn bên trong lại lộ ra cùng hắn lời nói hoàn toàn khác biệt vẻ tự tin. Lại một lát sau, Tinh Phong đội ngũ cuối cùng đi tới vị trí chỉ định. Nơi này đã cực kỳ cao lôi đài. Phía trước có một mảng lớn đồng bền giữa không trung bên trong lôi đài, nhìn nó nhan sắc, tổng cộng chia 4 loại, phân biệt đối ứng luân hải bí cảnh 4 đại cảnh giới. Chúng sắp xếp có thứ tự, rất có quy luật, vây xem tu sĩ có thể liếc nhìn hết thảy lôi đài. Bố trí như thế, có thể thuận tiện vây xem tu sĩ tìm tới chính mình quan tâm cái kia một tòa, vì để bản thân duy trì sư huynh sư tỷ lên tiếng ủng hộ. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 42, cơ gia khách tới. Hoa Vân Phi ở đệ tử trẻ tuổi bên trong thân phận cực cao, đương nhiên phải đứng tại phía trước nhất, gần với dẫn đội trưởng lão. Lúc này, lôi đài phụ cận còn có rất nhiều treo trên bầu trời ban công. Cái kia ban công kiến tạo cực kỳ tinh xảo, mấy chương có khắc điêu văn bàn đá, mỗi một mở đều phân có 3 tòa băng ghế đá. Ban công đỉnh chót hay là long phượng chỉnh tường lơ lửng khắc, cấu tứ sáng tạo, quỷ phụ thần công. Chú ý tới Hoa Vân Phi ánh mắt, dẫn đội trưởng lão rất có hào hứng vì đó giải thích. Đây là vì đường xa mà đến Thái Huyền các quý khách chuẩn bị quan chiến này. Hoa Vân Phi lấy lại tinh thần. Thái Huyền quý khách? Trưởng lão, là hoang cổ thế gia cơ gia cùng với giao quang thánh địa tu sĩ sao? Trưởng lão khẽ gật đầu cười một tiếng, đối với Hoa Vân Phi vô cùng hòa ái. Cũng không chỉ hai nhà này, ở mênh mông đông hoang nam vực, cơ gia cùng giao quang thánh địa là thế lực lớn siêu nhiên, liền ta Thái Huyền môn đều không thể tới bằng được. Bọn hắn tự nhiên có thể gọi là Thái Huyền quý khách. Trừ cái đó ra, còn có một chút có thể cùng Thái Huyền cùng tồn tại, cũng có thể xưng là quý khách. Tu cách nơi này 6 vạn dặm, cách xa nhau mấy chục quốc trong khu vực, có một siêu cấp đại phái, tên là Tiêu Gia môn, này phái bên trong nhân tài đông đúc, cao thủ nhiều như mây, cùng ta Thái Huyền môn tương xứng, cũng không thể khinh thường. Tóm lại, ở địa linh nhân kiệt đông hoang đại địa phía trên, đại phái đông đảo, thế lực như mây, chúng ta Thái Huyền môn dù không phải là cao cấp nhất, thế nhưng cũng đủ để khiến những cái kia thánh địa, hoang cổ thế gia chờ không dám coi nhẹ. Lần này, bọn hắn đến, chính là muốn đồ mượn nhờ lần thi đấu này, dòm ngó ta Thái Huyền môn thế hệ tuổi trẻ thực lực. Tiêu Gia môn, Hoa Vân Phi đối với cái này một đại phái, có nghe thấy. Nó cùng Thái Huyền môn đồng dạng, có thể tính làm thế lực lớn siêu cấp. Thì ra là thế, cảm tạ trưởng lão vì Vân Phi giải hoặc. Hoa Vân Phi hướng về phía vị trưởng lão này thi lễ một cái, biểu thị cảm kích. Trưởng lão cười lắc đầu. Nói đến, lần này, những Thái Huyền môn đó quý khách bên trong, còn có cùng ngươi có liên quan câu đối danh túc đây. Cùng ta có liên quan danh túc. Hoa Vân Phi có chút không giải, danh túc, bình thường đến nói, chỉ đều là chí ít tu luyện có 3 cái bí cảnh nhân vật, mà tu luyện có 4 cái bí cảnh nhân vật, đều có thể xưng là trưởng lão. Giống như trước mắt vị này đang cùng hắn trò chuyện Tinh Phong trưởng lão, nó chính là nằm ở Hóa Long bí cảnh nhân vật. Nếu như vượt qua Hóa Long bí cảnh, đạt tới Tiên Đài tầng 1, nửa bước đại năng cảnh cường giả, ở thánh địa, hoang cổ thế gia cùng siêu cấp đại phái bên trong liền có thể trở thành thái thượng trưởng lão. Về phần Tiên Đài tầng 2, cũng chính là ngoại giới tục xưng đại năng. Ở thế lực lớn bên trong, chỉ có thánh chủ cùng những cái kia cấp bậc hóa thạch sống tồn tại mới có thể có được bực này lòng trời lở đất tu vi. Như vậy, vị này Hóa Long bí cảnh Tinh Phong trưởng lão nói tới danh túc, là chỉ ai? Đúng vậy à, cùng ngươi có liên quan, nàng tuy chỉ tu luyện có 3 cái bí cảnh, thế nhưng nó phía sau tương ứng thế lực chính là hoang cổ thế gia, cho nên thân phận của nàng so ta còn muốn cao một đoạn. Hoa Vân Phi cẩn thận hồi tưởng đến giả thiên nội dung, mình cùng hoang cổ thế gia người có liên hệ. Hắn nhớ kỹ, Cơ Tử Nguyệt tựa hồ cần phải xưng hô hắn là biểu huynh. Cái này, chẳng lẽ là? Hoa Vân Phi đang muốn lên một cái tên, trước mặt hắn Tinh Phong trưởng lão liền chỉ phương xa trên không một tòa ban công. Nhìn, bọn hắn đến rồi. Hoa Vân Phi theo tiếng kêu nhìn lại, ở cái kia quy mô sang trọng nhất vài tòa ban công phía trên, đã có ngoại lai quan chiến quý khách trước giờ trình diện. Hoa Vân Phi ánh mắt vừa vặn quét đến một tòa xa hoa ban công phía trên. Lúc này, nơi đó đã ngồi xuống hơn 10 vị lão giả. Bọn hắn từng cái tinh thần nhấp nháy lập, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ khí tức làm người ta run sợ, sinh mệnh lực giống như đại dương, tràn đầy đỉnh điểm. Hoa Vân Phi trong lòng hơi rung, những người này tuyệt không phải cao thủ bình thường. Ngay trong bọn họ, sâu không lường được nhất là trung ương nhất vị lão nhân kia. Trên người hắn khí tức giống như biển rộng thâm thúy, không thể phỏng đoán. Hoa Vân Phi ánh mắt mới vừa tới đến trên người hắn liền có điều phát giác. Sau đó, hắn hướng về Hoa Vân Phi bên này trông lại, cũng phóng thích mỉm cười thân thiện. Nó phía sau 10 cái lão giả cũng đều phân biệt hướng về phía Hoa Vân Phi lộ ra thiện ý. Ở trong đó, có một cái bà lão, nhìn về phía Hoa Vân Phi ánh mắt nhất là thân thiết. Đối mặt bọn hắn thiện ý, Hoa Vân Phi đều ôm lấy mỉm cười trả lại. Sau đó, hắn dùng tỉnh giáo ánh mắt nhìn về phía trước người Hóa Long bí cảnh trưởng lão. Vị kia khí tức kinh khủng lão nhân là? Hoa Vân Phi mặc dù đoán được lão hầu kia danh tự, thế nhưng cái kia sâu không lường được lão nhân, hắn còn thật không biết là ai. Ha ha, Vân Phi, ngươi còn tuổi trẻ, lại thẳng vùi đầu khổ tu, cũng không nhập thế, tự nhiên không biết vị kia cơ gia thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão? Nói cách khác, lão nhân kia là ở vào Tiên Đài tầng 1 cảnh giới. Hoa Vân Phi trong lòng thầm nhủ một câu, chờ đợi Tinh Phong trưởng lão đoạn dưới. Vị tiền bối kia tên là Cơ Trường Không, là hoang cổ thế gia cơ gia tân tấn thái thượng trưởng lão. Hắn tung hoành đông hoang nam vực nhiều năm, tại 18 năm trước làm ra lớn đột phá, trở thành một tên thái thượng trưởng lão, là cơ gia đại nhân vật. Hoa Vân Phi ngạc nhiên. Cơ Trường Không? Đây không phải Diệp Phàm dùng hỏa vực tầng thứ 7 ngũ hành chân hỏa đốt chết tươi cái kia thằng xui xẻo sao? Về phần Tinh Phong trưởng lão trong miệng, cùng hắn có quan hệ vị kia danh túc, Hoa Vân Phi tự nhiên biết là ai. Chính là vị kia kiên nhẫn truy sát Diệp Phàm cơ huệ. Nàng mẫu thân họ Hoa, là thuộc về Tinh Phong Hoa thị con cháu. Nói cách khác, nàng cùng Hoa Vân Phi có nhất định quan hệ. Xa Hoa ban công phía trên, tóc trắng xóa Cơ Huệ mỉm cười nói với Cơ Trường Không. Lão tổ, ngài nhìn, cái kia ôn tồn lễ độ thiếu niên, chính là mẫu thân của ta tương ứng Hoa thị nhất mạch, mấy năm này vừa thức tỉnh tinh thần chi thể Vân Phi. Ngài cảm thấy thiếu niên này như thế nào? Trung ương nhất lao nhân nghe vậy, lại mỉm cười nhìn một chút Hoa Vân Phi. Nô, thân lực như biển, toàn bộ nội liễm, lại căn cốt thật tốt, khí chất siêu phàm thoát tục, tương lai nhất định không phải phàm tục. Đứa bé này rất không tệ. Tiểu Huệ, phúc duyên của ngươi rất không tệ, nhà mẹ đẻ bên trong vậy mà ra bực này anh tư bất phàm thiếu niên thiên tài. Ta nhớ được, Thái Huyền Tinh Phong tựa hồ thật lâu chưa từng đi ra tinh thần chi thể đi. Cơ Huệ cười đến phi thường vui vẻ, nàng lần này trở về chính là vì cái này tư chất siêu tuyệt hậu bối. Hoàn toàn chính xác, tinh thần chi thể ở mẫu thân của ta tương ứng hoa thị nhất mạch bên trong đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Cơ trưởng không nhẹ gật đầu. Không tệ, thiếu niên này tương lai chắc chắn sẽ là Đông Hoang Nam vực chủ nhân một trong, sẽ cùng Hạo Nguyệt mấy tuyệt đại thiên kiêu cùng nhau thống trị phiến đại địa này. Hắn không tiếp tán dương, trực tiếp đem Hoa Vân Phi cùng hắn Cơ Gia Kỳ Lân tử Cơ Hạo Nguyệt đặt ở một khối so sánh. Cơ Huệ nghe vậy, trên mặt đều nhanh cười nở hoa. Lão tổ quá khen, Vân Phi mặc dù tư chất bất phàm, thế nhưng so với Hạo Nguyệt đến nói, vẫn là trên lệch không ít. Hoa Vân Phi cảm giác có chút là lạ, nhìn ra thiết lúc, hắn còn là thẳng chán ghét cái này Cơ Huệ, nàng có rất nhiều nhãn hiệu, cái gì vong ân phụ nghĩa, cái gì trở mặt vô tình. Bất quá, suy nghĩ cẩn thận, loại kia chán ghét chỉ là thay vào đến Diệp Phàm góc độ về sau sinh ra cảm xúc, nếu như lấy Hoa Vân Phi góc độ đến xem, nàng cũng không có cái gì sai lầm. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 43, lại gặp nhau. Không riêng gì người của Cơ Gia đến, người của Giao Quang Thánh Địa đồng dạng trình diện. Hoa Vân Phi hít sâu một hơi, từng cái liếc nhìn một phen những cái kia tinh mỹ ban công. Đều là một ít lao nhân, không có thế hệ tuổi trẻ đệ tử. Có thể đứng ở trên đài cao tu sĩ, chí ít cũng là danh túc cấp bậc tồn tại. Đang lúc trong lòng của hắn suy nghĩ lấy tương lai mình tu luyện kế hoạch thời điểm, một giọng nói ngọt ngào động lòng người, làm lòng người đều xốp giòn hóa âm thanh đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tiểu đệ đệ, ngươi nhìn chung quanh, là đang tìm tỷ tỷ ta sao? Một. Hoa Vân Phi thân thể cứng đờ, thanh âm này là. Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía âm thanh nơi phát ra. Một bóng người xinh đẹp liền đứng cách Tinh Phong trụ sở chỗ không xa. Nàng như minh châu tỏa hào quang, làn da trắng loang ánh, toàn thân có quang hoa lượn lờ, tiên khu duyên dáng yêu kiều, giống như là một gốc tỏa ra thần liên, thanh tú động lòng người đứng ở đó. Vị giai nhân này, tóc đen phất phới, từng chiếc nhẹ nhàng, đồng tử như đá quý màu đen rực rỡ, lông mày kẻ đen cong cong, hơi chút nhỏ, liền có phong tình vạn trùng. Nàng lúc này, hai con ngươi như nước, thản nhiên cười nói, như mây mỏng che đậy trăng sáng, như gió nhẹ lướt nhẹ qua ngọc hoa, dáng vẻ thướt tha mềm mại, mỹ lệ duyên dáng. Một Tinh Phong đệ tử khác cũng đều chú ý tới vị giai nhân này tới gần. Các nam đệ tử lập tức không rời nổi mắt, đều bị nàng tuyệt sắc khuynh thành hấp dẫn, nhịn không được âm thầm nuốt nước miếng. Mà nữ đệ tử thì là tự lấy làm xấu hổ, cực kỳ hâm mộ nàng tuyệt mỹ dung nhan. Liên Tinh Phong vị này Hóa Long Bí cảnh trưởng lão cũng không tự chủ được nhìn nhiều nàng vài lần. Loại cô gái này, ở toàn bộ Đông Hoang đều là hiếm có tồn tại, sau khi lớn lên, tất nhiên là một đóa tiên hoa. Ngươi là? Giao Quang Thánh Địa dự khuyết thánh nữ. Tinh Phong trưởng lão nhận ra thân phận của nàng, kinh ngạc lên tiếng. Phía sau đệ tử nghe vậy, đều là một bộ trách không được biểu tình như vậy. Nguyên lai là Giao Quang Thánh Địa dự khuyết thánh nữ, trách không được lớn lên theo trên 9 tầng trời tiên nữ. Đúng vậy à, loại này kinh diễm nữ tử, toàn bộ Đông Hoang đều ra không được mấy cái, ngày sau, nếu ai lấy nàng, cái kia đến hạnh phúc chết rồi. Thật đẹp, cùng là nữ tử ta, mặc cảm, thật hâm mộ. Trong đám người Hoa Vân Hằng, ông Hiểu Long chờ thiên tư hơn người nam đệ tử, đều là sắc mặt đỏ lên. Xinh đẹp như vậy thiếu nữ, cái nào nam đệ tử biết không động tâm đâu. Hoa Vân Mộng thì là một mặt tao ước, cái này Giao Quang dự khuyết thánh nữ, thật quá đẹp, trừ dáng người còn hơi có vẻ non nớt bên ngoài, còn lại địa phương đều là hoàn mỹ tồn tại. Trong lòng nàng nghĩ đến, đại khái, vị này Giao Quang dự khuyết thánh nữ, lớn đến chính mình ở độ tuổi này, khả năng là đủ điên đảo chúng sinh đi. Ở gia thiên thế giới, bước vào con đường tu luyện nữ hải lớn lên đều rất nhanh. 13 tuổi tựa như Hoa Vân Phi kiếp trước chỗ địa cầu bên trong 18-19 tuổi cô nương. Mà Diêu Hy, trước mắt mặc dù chỉ có 10 tuổi, nhưng đã giống như là một cái 15-16 tuổi thiếu nữ. Hoa Vân Phi nhìn qua nàng, có chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Diêu Hy lại đột nhiên xuất hiện ở Thái Huyền, thực tế là làm người giật mình. Diêu Hy. Một. Hắn thở nhẹ ra tiếng. Diêu Hy nhìn xem hắn, đôi mắt trung gian kiếm lời chứa ý cười, nàng khoe miệng có chút nhếch lên, như một đóa tiên hoa tỏa ra, toàn bộ thiên địa phảng phất đều sáng ngời lên. Một màn này, nhìn ngây người Tinh Phong một đám đệ tử, liền khác ngọn núi chính cũng có người thét lên lên tiếng, đối với Diêu Hy kinh động như gặp thiên nhân. Diêu Hy, tên của nàng gọi Diêu Hy sao? Vân Phi sư huynh làm sao biết? Bọn hắn nhìn qua thật giống nhận biết. Nhìn, cái kia tiên nữ ở hướng về phía Vân Phi sư huynh mỉm cười, mặt mày ẩn tỉnh. Tinh Phong đệ tử liên tiếp lên tiếng, nhớ Hoa Vân Hằng phiền phức vô cùng. Vì cái gì? Liên bực này nhân gian tuyệt sắc đều đúng hắn có hảo cảm. Hắn nghiến răng nghiến lợi, vô cùng đấu kỵ, so sánh với đến, hắn còn thật là thất bại. Một cách đó không xa, ông Hiểu Long khe khẽ thở dài, không phải là người của một thế giới, chỗ kết giao nữ tử tự nhiên cũng không phải một cái thế giới. Mà Hoa Vân Mộng thì là bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được, ta đã nói rồi, ta tư sắc mặc dù không tính đứng đầu nhất, nhưng cũng là bị người chú mục. Kết quả Vân Phi sư huynh căn bản sẽ không nhìn nhiều ta liếc mắt, nguyên lai, nguyên nhân ngay tại cái này. Hắn đã sớm kết bạn bực này rơi xuống nhân gian thiên tử, đâu còn vừa ý chúng ta bực này phản tụ. Trong lúc nhất thời, Hoa Vân Phi cùng Diêu Hy trở thành trong sân tiêu điểm. Ngươi làm sao? Sẽ đến nơi này? Hoa Vân Phi đi tới, nhẹ giọng hỏi thăm. Diêu Hy chớp chớp đôi mắt đẹp, khóe miệng ẩn ẩn miết lên. Đương nhiên là đi theo các trưởng lão tới quan sát thi đấu rồi, chẳng lẽ hay là bởi vì ngươi? Nói xong, nàng trợn trắng mắt, rất là hoạt bát đáng yêu. Hoa Vân Phi mỉm cười, trong lòng không tên có chút cảm động. Bọn hắn vậy mà thật nhận biết, không hổ là Vân Phi sư huynh, còn tại thời kỳ thiếu niên, liền kết bạn Giao Quang Thánh Địa tương lai thánh nữ, đồng thời còn quan hệ không cạn. Hai, theo ta thấy, tương lai cái này Giao Quang Thánh Nữ, không chừng chính là ta Thái Huyền Tinh Phong phong chủ phu nhân, cái kia Giao Quang Thánh Tử chỉ sợ đến một người cô độc sống quãng đời còn lại. Ha 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 ha. Lời này cũng không thể nói loạn. Bất quá, nghe ngươi kiểu nói này, ta vẫn còn thẳng mong đợi. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 44, tiểu biểu đệ. Hoa Vân Phi lặng lặng nhìn Diêu Hi. Nàng tuyệt đối là Hoa Vân Phi thấy qua đẹp nhất nữ tử, quả thực tựa như là trong họa đi ra người vậy. Chỉ bất quá cái này tiên nữ khuynh thế dưới dung nhan, cất giấu một cái cổ linh tinh quái linh hồn. Ta sở dĩ tới này, chính là nghe nói Thái Huyền Tinh Phong ra cái tên là Hoa Vân Phi thiên tư hơn người đệ tử. Sau đó ta liền muốn, người này, cùng ta Vân Phi ca ca cùng tên, có phải hay không là một người đâu. Ta cái kia Vân Phi ca ca, nói xong sẽ đến giao quang nhìn ta, kết quả, nhoáng một cái 4 năm qua đi, người ta đều dài như thế lớn, cũng không gặp hắn tới qua, cuối cùng đành phải chính mình đến. Nàng cảm thán, làm ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm vẻ ưu oán. Hoa Vân Phi nghe vậy, trong nội tâm không tên có loại ấm áp. Cũng không phải là ta không muốn đi nhìn ngươi, thực tế là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Diêu Hi khẽ lắc đầu, cũng không có thật hai đoán. Nơi này Ngư Long hỗn tạp, có từng cái ngọn núi chính người cùng với ngoại lai quan chiến thái huyền quý khách, không phải là nói sự tình nơi. Thi đấu kết thúc, Diêu Hi chờ ngươi. Hoa Vân Phi nhẹ gật đầu, nơi này xác thực không thích hợp nói chuyện. Sau đó, Diêu Hi nhìn thật sâu Hoa Vân Phi liếc mắt, thức tha xoay người rời đi. Tiểu đệ đệ, cố lên a, tỷ tỷ coi trọng ngươi. Hoa Vân Phi nhìn qua cái này hiểu điệu bóng lưng, lộ ra vẻ cười khổ. Cái này Diêu Hi, mấy năm không thấy, vậy mà lấy tỷ tỷ tự cho mình là. Vân Phi, trở về đi, thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Tinh Phong trưởng lão la lên một tiếng, lo lắng Hoa Vân Phi bị cái kia trung linh dục tú nữ tử mê hoặc tâm thần, chậm trễ thi đấu. Phải. Hắn lên tiếng, một lần nữa trở lại Tinh Phong đội ngũ. Khi hắn một lần nữa đứng tại trong đội ngũ lúc, nháy mắt phát giác được, chính mình đã là ánh mắt mọi người tiêu điểm. Hoa Vân Phi tùy tiện đi lòng vòng đầu, nhìn thấy ánh mắt phần lớn đều là hâm mộ và đố kỵ. Cái này cũng có trách, giống như Diêu Hi xinh đẹp như vậy nữ tử, cái nào nam đệ tử không muốn tiếp cận đâu. Hắn không còn quan tâm những thứ này, chỉ là mắt thấy phía trước lôi đài. Hoa Vân Phi. Hoa Vân Hằng nghiến răng nghiến lợi nhìn xem một màn này. Hắn cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy, dù sao chính là đấu kỵ Hoa Vân Phi vốn có tất cả, nếu như hắn có thể có được những thứ này mà nói, nháy mắt liền có thể đến nhân sinh đỉnh phong. Cương đại hậu trường, nghịch thiên tư chất, mỹ nhân ưu ái. Đáng hận, vì cái gì không phải là ta? Những ngọn núi chính khác đệ tử cũng bắt đầu chú ý tới Hoa Vân Phi. Không riêng gì bởi vì vừa rồi Diêu Hi cùng hắn tiếp xúc, cũng là bởi vì làm cho Hoa Vân Phi danh tiếng vang xa tinh thần chi thể. Mà Diêu Hi thì là đi tới một chỗ so các tông trưởng lao chỗ đứng thấp rất nhiều trên ban công. Nơi đó tất cả đều là đến từ Thái Huyền bên ngoài các đại môn phái đệ tử tinh anh. Nàng vừa đạp lên bước liên tục đi tới, một cái thiếu nữ áo xanh liền nên đón tiếp lấy. Diêu Hi tỷ tỷ, vừa rồi cái kia khí chất xuất trần tuấn lãng thiếu niên chính là Tinh Phong xuất hiện cái kia có được tinh thần chi thể thiếu niên đi. Ngươi cùng hắn giống như là quen biết, lại quan hệ tốt giống như còn không đơn giản, có thể hay không lặng lẽ nói cho muội muội, hắn cùng tỷ tỷ ngươi là quan hệ như thế nào? Còn lại tuổi trẻ tuấn kiệt nghe vậy, đều lộ ra vẻ tò mò, tất cả đều dựng thẳng lên lỗ tai, muốn nghe một chút Diêu Hi nói thế nào. Nơi này nam đệ tử đối với Diêu Hi có ý không phải số ít, đây vẫn chỉ là mặt ngoài hiện lộ ra, có trời mới biết những ung dung thản nhiên đó ra hỏa trong đầu có phải là có ý nghĩ gì. Diêu Hi nghe thấy thiếu nữ mặc áo xanh này mà nói, trong lòng một hồi không thoải mái. Nữ tử này không có hảo ý, nói cái gì len lén nói cho nàng, kết quả cố ý lớn như vậy âm thanh, làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Biết rõ giao quang dự khuyết thánh nữ cần cùng cái khác nam tính đệ tử tránh hiểm nghi, còn như vậy hỏi. Bất quá, cân nhắc đến thân phận của cô gái này, cùng với trước mắt chính mình còn không phải giao quang thánh nữ, nàng không thể nói lời ác độc. Diêu Hi cười nên đón tiếp lấy. Muội muội, ngươi thật đúng là tuệ nhãn linh quang, cái này đều bị ngươi nhìn ra. Chỉ bất quá, sự thật cùng ngươi nghĩ có chút sai lệch. Cái kia Tuấn Lang thiếu niên, nhưng thật ra là biểu đệ của ta, nhiều năm như vậy, ta ở Giao Quang, hắn ở Thái Huyền, tất cả mọi người bận bịu tu luyện, không có thời gian gặp mặt. Cho nên, ta vừa rồi liền đi gặp một chút hắn. Nha. Đúng, hắn vừa rồi nói muốn tìm một cái xinh đẹp động lòng người thiếu nữ làm đạo lữ. Đồng thời, còn đặc biệt chỉ ưu muội muội ngươi đây. Hắn nói ngươi đẹp giống như là trên 9 tầng trời tiên tử, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ ngươi, muốn cùng ngươi thân cận hơn một chút. Diêu Hi lôi kéo Lý U U tay, đôi mắt đẹp mỉm cười nói.